Chương 31, Quy Hải Nhất Đao, chủ nhân ta nếu là ưa thích giúp người làm niềm vui. Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi tại trên mặt tuyết, cũng xuyên thấu qua miếu hoang trên đỉnh vô số đại động rơi vào trong miếu, chiếu rọi tại trên mặt của Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc yếu ớt tỉnh lại, cái này một giấc nàng ngủ đến cực kỳ dễ chịu. Ngẩng đầu một cái, lập tức hơi đỏ mặt, chẳng trách như vậy an tâm ấm áp, không ngờ như thế nàng cả người đều núp ở tiểu sư thúc trong ngực. Nàng mắt to nhất chuyển, yên lặng nhắm mắt lại, giả vờ chính mình còn không tỉnh. Đầu còn hướng Đường Thiên trong ngực lại chui chui. Mà cái này hơi động, Đường Thiên nhưng cũng tỉnh lại. Hắn thở ra một hơi thật dài, cảm giác toàn thân phát chìm, không khỏi nhíu mày. Đợi một chút thân thể ngẩng đầu nhìn lên. Khá lắm, Nguyệt Cơ nửa đêm cũng ngủ tiếp đi, nửa người trên trọn vẹn nằm ở trên người mình. Một bên khác, Tư Không Thiên Lạc cũng là toàn bộ thân thể nuốt ở trong lồng ngực của mình, chen đến chính mình cũng nhanh không địa phương. Đường Thiên một tay một cái, đem hai nữ nâng lên một bên. Túi đầu xuống, phát hiện lòng bàn chân phía dưới còn một cái loan loan đè ép chân của mình. Ngươi ngược lại sẽ tìm địa phương, cũng biết nệm cao su ngủ dễ chịu đúng không? Hắn vò tay đem loan loan đẩy qua một bên, cuối cùng là toàn thân thoải mái. Đứng lên duỗi lưng một cái, nhìn quanh bốn phía. Trong miếu đổ nát, đầu đường liên dựa vào khung cửa không nhúc nhích, nhìn như là cảnh giác bên ngoài, thực ra đã ngủ. Tiêu Sắt dựa vào cây cột, hai tay ôm lấy quạt xếp, đôi mắt khép hở, Đường Thiên lại biết giá hỏa này đã tỉnh lại. Ngược lại cảnh giác, so cái kia Husky tốt hơn nhiều. Đường Thiên một mặt im lặng nhìn về phía Tiêu Sắt bên cạnh Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt ngã chỏng vó lên trời, không có chút nào phòng bị nằm trên sàn nhà. Bộ dáng này nếu là nửa đêm thật sự có người đột kích, Lôi Vô Kiệt cái thứ nhất liền đến bị người làm thịt. Bạch Phát Tiên cũng đã tỉnh lại, chính giữa đứng xa xa nhìn Đường Thiên, một mặt căng thẳng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đột nhiên hắn yếu ớt nói, ngựa của ngươi chết. Ân, mắng người. Đường Thiên đôi mắt chừng một cái, một cỗ sát khí lập tức tuôn ra, trong tay càng là xuất hiện một đóa hoa sen vàng. Bạch Phát Tiên giật nảy mình, cả người nhất thời nhảy dựng lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng, phi tốc lui lại. Hắn không biết rõ những lời này có vấn đề gì, nhưng Đường Thiên phản ứng để hắn vô cùng thận trọng. Hắn thật sự là đối cái kia hoa sen vàng tràn ngập bóng ma tâm lý. Thế là vội vã chỉ vào hậu biển nói, thứ tôn chủ đừng xúc động. Là ngựa chết. Ngựa chết, không phải ta làm. Ta chỉ là nhắc nhở a. Đường Thiên ánh mắt yếu ớt nhìn về phía hậu viện, xuyên thấu qua cái kia miếu hoang vách tường đại động, nhìn thấy nằm trên mặt đất thân thể không còn gần nửa tuấn mã. Cái này ngựa hôm qua đứng ở đằng sau, trong miếu đổ nát đánh nhiều như vậy giá, khó tránh khỏi nội thương. Hiện tại thi thể đều lạnh. Thì ra là thế, ta nói Bạch Phát Tiên thế nào mắng như vậy thì vệ. Sát khí của hắn tiêu tán, thu hồi hoa sen vàng. Bạch Phát Tiên sờ lên trên đầu không tồn tại mồ hôi, thật to nhẹ nhàng thở ra. Đối Bạch Phát Tiên tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa kỹ 200 Đường Thiên yên lặng đi đến hậu viện, ngồi xổm người xuống nhìn xem cái kia chết thảm tuấn mã, vết thương tất cả đều là đốt cháy khét dấu tích. Hiển nhiên, đây là hôm qua bị tay của mình pháo cho anh không có. Đường Thiên lập tức im lặng. Mà lúc này, Bạch Phát Tiên cùng Đường Thiên động tĩnh cũng để cho tất cả mọi người tỉnh lại. Đường Liên đi tới hậu viện, cái này, không có ngựa, chúng ta như thế nào vận chuyển vật này a? Tư Không Thiên Lạc thì là không chút nào lo lắng, có tiểu sư thúc tại, đây coi là vấn đề gì? Lôi Vô Kiệt nghĩ kế nói, không bằng chúng ta trước đem thứ này chuyển tới dưới chân núi, tìm người thay cái ngựa tới. Tiêu Sắt trầm trầm nói, thuần kim quan tài, thế nhưng rất nặng, ngươi tới chuyển ư? Đường Tiên sờ lên cằm, ngựa không còn, chính xác không phải vấn đề gì. Hắn chọn vẹn có thể trực tiếp làm ra cái xe tải lớn tới vận chuyển. Đừng nói xe tải lớn, coi như là xe thiết giáp, vậy cũng không là vấn đề. Nhưng vấn đề là, làm xe đi ra, một đường lao vụt, không gian nửa ngày liền đến Cựu Long Tự. Huống chi, chơi cái xe thiết giáp đi ra, cần phải bị những người kia xem như cương thiết quái thú, hù dọa đến không dám ra tay. Vậy cái này trên đường đi náo nhiệt chẳng phải lãng phí? Có náo nhiệt mới có điểm khoa kỳ à, nếu không mình trở về thai họa đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, không khỏi không quá nói. Đường Tiên suy tư chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Không còn mã lực, còn có nhân lực, suýt nữa quên mất mấy người kia. Hắn thản nhiên trở lại miếu hoang, nhìn xem bên cạnh thượng quan hải đường nắm sấp hai người. Đoàn Tiên ngay khả năng là bị giờ đỡ gờ sức giật mình có chút nào chấn động, nôn cả đêm. Mà Quy Hải Nhất Đao thì là toàn thân có chút vết bỏng. Hai người tuy là suy yếu, nhưng mà hình như vấn đề không lớn. Lúc này đều là tỉnh lại trạng thái. Nhìn thấy Đường Thiên tới gần, hai người vô cùng khẩn trương. Ngươi muốn làm cái gì? Ngựa chết có thể cùng chúng ta không có quan hệ. Quy Hải Nhất Đao càng là nói, thương thế kia, rõ ràng là chính ngươi hôm qua đánh chết. Đường Thiên đương nhiên nói, nếu như không phải là vì đánh ngươi, con ngựa kia có thể chết ư? Mắt Quy Hải Nhất Đao trợ to, lời này còn có thể nói như vậy. Ta mẹ nó kém chút bị ngươi đánh chết ta. Ngươi khó tránh khỏi có chút không giảng đạo lý. Đường Thiên nói, đạo lý không trọng yếu. Hiện tại ngựa chết, toàn do các ngươi cho ta kéo xe. Kéo đến dưới chân núi đổi mới ngựa lại nói. Đoàn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao người đều đã tê dần, rồi. Kéo xe. Đoàn Thiên Ngai quang minh lẫm liệt, thẳng thắn cương nghị nói, ta là hộ Long Sơn trang cao nhất mật thám, ngươi nói để ta kéo xe. Ngươi cho chúng ta là giả xúc ư. Kéo không được. Quy Hải Nhất Đao cũng là nói, sĩ có thể chết nhưng không thể nhục, ta cũng kéo không được. Đường Thiên Yên lặng móc ra trọng trang đệ dẹt ẻ á lệ, cùng cục một tiếng chống tại trên đầu thượng quan hải đường, kéo không kéo. Thượng quan hải đường. Hai người bọn họ không kéo, ngươi cầm thứ này chỉ vào ta làm gì? Ai biết, một chiêu này hiệu quả lập tức rõ ràng. Quy Hải Nhất Đao lập tức gật đầu, sắc mặt chân thành nói, kéo xe ngựa chuyện nhỏ ngươi, ta Quy Hải Nhất Đao chủ yếu là ưa thích giúp người làm niềm vui. Đoàn Thiên Ngai khỏe miệng co giật, đã nói sĩ có thể chết nhưng không thể đủ, ngươi vừa mới kiên cường đây. Quy Hải Nhất Đao đều đáp ứng, Đoàn Thiên Nhai có chút rơi vào tình huống khó xử, một người đối mặt Đường Thiên áp lực gấp đôi. Thế là cũng một mặt khó xử gật đầu nói, chính xác như vậy. Ta cũng ưa thích giúp người làm niềm vui. Đường Thiên cười mỉm thu hồi đệ dẹt e a lệ, nhìn xung quanh một chút vẫn còn giả bộ chết hộ Long Sơn chàng mật thám. Phất tay đánh ra mấy cái ạ dệt lịn, ba 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 đâm vào mấy cái trên mình mật thám. Sau một khắc, ba bốn cái mật thám gào nói một tiếng xông lên, còn tưởng rằng chính mình trúng độc dược. Nhưng theo sau, bọn hắn cảm nhận được toàn thân lực lượng truyền đến, tinh thần gấp trăm lần, mấy cái mật thám lập tức nghi hoặc. Đường Thiên nói, đừng giả bộ chết, mấy người các ngươi một chỗ, đi cho ta kéo xe ngựa. Mấy cái mật thám hậm hực đi tới hậu viện chuẩn bị đi kéo xe ngựa. Đường Thiên thì là lặng yên không một tiếng động cho xe ngựa cả một cái thân xe đổi linh kiện, miễn đến quay đầu xe ngựa lại trong chiến đấu bị làm hỏng. Cứ như vậy, Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao, tính cả ba bốn cái mật thám, kéo lấy không gian kia khá lớn xe ngựa thân xe rời đi miếu hoang. Một đường hướng về dưới chân núi đi. Vừa đi, Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao còn thấp giọng bài xích nhau. Ngươi mẹ nó không phải không kéo sao? Đã nói sĩ có thể chết nhưng không thể nhục đây. Không kéo có thể được không? Tên kia là cái sát thần, không kéo hắn thật sẽ xử lý hải đường. A, ta Đường Đường hộ Long Sơn trang cao nhất mật thám, vậy mà tại cái này cho người ta kéo xe ngựa, cùng ra súc đồng dạng. Dọc theo con đường này, Cửu Châu gia tộc môn phái vô số cao thủ, cái này chẳng phải là mất mặt ném nơi nào đều là. Không sao, ta chỗ này có mặt đen sợi, có thể che chắn khuôn mặt. Quá tốt rồi, cho ta một cái. Hai người một bên kéo xe ngựa, một bên lén lén lút lút đeo lên màu đen khăn che mặt, lập tức cảm giác cả an toàn tăng nhiều. Đường Thiên Yên lặng nhìn xem trên thân hai người hộ Long Sơn trang chế phục rơi vào trầm tư. Một cái chữ Thiên, một cái chữ Địa, tại ngực có thể thấy rõ ràng. Đeo khăn che mặt liền không biết các ngươi. Hai người mã giáp không thoát ta. Chương 32, thập tam thái bảo, chàng hạt này hạt châu nhìn xem không tệ a. Hoang sơn dưới chân núi đường nhỏ hai bên, trơ trụi rừng cây bên trong. Các ngươi nói, đêm qua trên núi đến cùng phát sinh cái gì? Không biết, nhưng về sau không có nửa điểm động tĩnh. Theo ta được biết, lần này không chỉ có Tây Sưởng người của Đông Sưởng lên núi, thậm chí cái kia hộ Long Sơn trang cùng Thiên Ngoại Thiên người tới, đều từng lên núi. Người của Đông Sưởng khẳng định là gãy, Tây Sưởng Vũ Hoa Điển chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Hộ Long Sơn trang người đến hiện tại cũng không có trông thấy một cái. Hộ tống cái kia trong đám người, sợ là có cao nhân a. Là hộ tống trong đám người có cao nhân, vẫn là đến cướp đoạt trong đám người có cao nhân, hiện tại còn chưa biết được, chúng ta xem trước một chút lại nói. Nếu là bọn họ muốn tiếp tục hộ tống tiến về Ba Nhìn Thành, khẳng định là đi đường này, nếu là đồ vật bị người đoạt đi, hôm nay khẳng định là không người đi qua, nguyên cớ chờ đợi xem liền biết. Tả Lãnh Thiển cùng thập tam thái bảo nằm ở trong đống tuyết, mắt không chớp nhìn xem cuối con đường, đang đợi cái gì. Đột nhiên, xa xa truyền đến bước chân đạp đạp âm thanh. Ánh mắt mọi người ngưng lại, thân thể nằm sấp thấp hơn, cơ hồ chìm ở trong đống tuyết. Xa xa, bọn hắn liền nhìn thấy một cái xe ngựa đi tới, mà tại xe ngựa phía trước băng băng, lại không phải ngựa, mà là bảy tám người. Thoáng cái, Tả Lãnh Thiển đám người nhộn nhịp ngây ngẩn cả người. Người kéo xe ngựa, lớn như vậy dáng điệu ư? Chờ một chút, cái kia phía trước nhất hai tên gia hỏa, có chút quen mắt a. Đây không phải là hộ Long Sơn trang hai đại mật thám, Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao ư? Không sai, trên người bọn hắn có chữ Thiên cùng chữ Địa tiêu chí. T. Ta xem như minh bạch vì sao hộ Long Sơn trang người một mực không có bóng dáng, nguyên lai là bị giữ lại kéo xe ngựa. Ta đi, liền hộ Long Sơn trang hai đại mật thám đều bị giữ lại kéo xe ngựa, người này quả thực mất trí. E rằng đêm qua Đông Sưởng cùng người của Tây Sưởng cũng là bị người này tiêu diệt, chúng ta vẫn là trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ tốt. Tung Sơn phái người nhìn thấy liền hộ Long Sơn trang người đều bị giữ lại kéo xe ngựa, trong lúc nhất thời đều là không dám loạn động, vô thanh vô tức nằm ở trong đống tuyết. Xe ngựa thật nhanh lướt qua, không thể không nói, Quy Hải Nhất Đao cùng Đoàn Thiên Nhai khinh công cũng không tệ lắm. Thể lực không tầm thường, cước lực rất nhanh. So ngựa kéo còn nhanh hơn mấy phần. Xe ngựa rất nhanh rời đi đi xa. Tả Lãnh Thiển thò đầu một cái nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt có nồng đậm kiên kỵ, bên trong xe ngựa này đến cùng là người nào? Giết Vũ Hóa Điển, diệt Tào Thiếu Khâm, liền hộ Long Sơn trang mấy cái mật thám cũng tất cả đều bị giữ lại, miễn cưỡng thúc giục đi kéo xe ngựa. Đại Minh triều đình thế lực, cơ hồ bị hắn đắc tội mấy lần. Hắn liền thật không sợ Tào Chính Thuần cùng cái kia Thiết Đạm Thần Hầu tìm đến phiền phức của hắn. Đại Tung Dương thủ phí bân nói, đối phương dám làm như thế, chỉ sợ là có cái lực lượng này. Người này thần bí khó lường, khó mà phỏng đoán, cảm giác chúng ta đã không có cơ hội, không phải trưởng môn chúng ta đi về trước. Tả Lãnh Thiển cũng động lên rời đi suy nghĩ. Đang suy nghĩ thời điểm, một bên Nhị Thái Bảo Tiên Hạt Thủ Lục Bách nhìn xem trên đất một quả hạt châu nhỏ nghi ngờ nói, "À, đây là vật gì?" Tứ Thái Bảo Đại Âm Dương Thủ Lạc Hậu nghe vậy cũng thăm dò tới, "Nô, vật này như vậy tinh xảo, phía trên còn có khắc hoa lê, là vị nào sư minh rơi xuống?" Mọi người nghe vậy nộn nhịp thăm dò tới, đối cái này bảo vũ lê hoa hạt châu bình phẩm từ đầu đến chân. Vật này toàn thân êm dịu trong suốt, tựa như bảo thạch, lại giống như cái này tinh tế mỹ diệu chạm trổ, chính xác là cái tốt đồ vật. Vị sư minh nào đệ tử tàng như vậy bà bối, chưa từng hiện lộ qua, hôm nay xem như để mọi người thấy đi. Vật này hẳn là chàng hạt đồ vật, coi là một đôi hai quả, cái kia một quả tại trong tay ai a. Nghe lấy bọn hắn thảo luận, trong lòng Tả Lãnh Thiển hoài nghi, cũng thăm dò tới, nhìn xem mai kia hạt châu. Càng xem càng là cảm thấy không thích hợp. Các vị sư đệ, các ngươi nhưng từng nghe nói đường môn có tối sầm lại khí, gọi là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Lời này vừa nói ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt sợ hãi. Ngoa tào. Nháy mắt sau đó, mọi người liền muốn phi thân lui lại. Lại không nghĩ, hạt châu kia cùng cụ một tiếng, đã bạo phát, nổ ra ngàn đóa vạn đóa hoa lê mở. Trong lúc nhất thời, da mặt bát phương tất cả đều là nở rộ màu đen tiểu lê tiêu, cơ hồ là chiếm hết cái này cả vùng không gian. Rõ ràng là trơ trụi tuyết rừng, lúc này lại phảng phất một cái hoa lê vườn. Trong lòng Tạ Lãnh Tiền đập liên hồi, nhìn quanh bốn phía, lọt vào trong tầm mắt, dĩ nhiên trọn vẹn bị cái kia vô số màu đen hoa lê chiếm hết, thứ này bạo phát tốc độ, so với bọn hắn khinh công còn nhanh hơn vô số lần. Đây chính là cao dày vật chất áp xúc mang theo miểu cấp tách ra gây dựng lại cái này, một quả hoa lê hạt châu chỉ là đơn giản tiến hành đỉnh cấp áp xúc. Nhưng mà một khi tách ra gây dựng lại, liền sẽ bạo phát ngàn vạn bạo vũ lê hoa. Một màn này, để Tạ Lãnh Tiền hô to không hợp tói thường. Cái này mẹ nó là bạo vũ lê hoa trầm. Thế nào nhiều như vậy? Ta đây là xuất hiện ảo giác, không phải cần phải liền một quả ư? Tung Sơn mọi người từng cái mặt lộ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này chính xác đẹp mắt, nhưng mà thân ở trong đó chỉ có vô tận sợ hãi. Trường môn sư minh, bạo vũ lê hoa châm ta nghe qua, nhưng mà ta mẹ nó chưa từng thấy dạng này bạo vũ lê hoa châm a. Ngươi xác định cái đồ chơi này gọi bạo vũ lê hoa châm? Vì cái gì nhỏ như vậy một cái hạt châu có thể nổ ra nhiều như vậy đồ chơi? Ngoa tạo, chạy không thoát. Đám sư minh hợp lực, một chút chống cự a. Chính xác chạy không thoát. Ý nghĩ này trong nháy mắt liền chiếm hết Tung Sơn mọi người não hải. Bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn công sự che chắn, muốn né tránh, nhưng qua trong giây lát liền rõ ràng, chính mình khẳng định là trốn không thoát. Thế là lại cùng tiến tới, muốn hợp lực chống lại cái này vô số hoa lê. Tất cả mọi người toàn thân trên dưới bạo phát bạo liệt nội lực, muốn đem chung quanh những cái kia hoa lê đánh tan. Trong lúc nhất thời đại âm dương thủ, đại tung dương thủ, tiên hạ thủ, cửu khúc kiếm, vô số chiêu pháp đều xuất hiện. Nhưng sau một khắc, hoa lê xoay tròn, lại bỗng nhiên nổ ra thiên thiên vạn vạn ngân châm, tầng tầng lớp lớp phô thiên cái địa. Cái kia một người ôm kích thước đại thụ, nháy mắt liền có thể bị những ngân châm này xuyên ra vô số lỗ kim. Bọn hắn những cái này chiêu pháp tại đối mặt cái kia dày đặc tựa như lấp đầy trời ở giữa đồng dạng ngân châm thời điểm, tựa như là hạt gạo ánh sáng cùng nhật nguyệt khác biệt. Trong nháy mắt liền bị bao phủ. Chịu đựng a sư đệ. Tạ Lãnh Tiền thi triển Tung Sơn kiếm pháp, kiếm khí dày không thông gió, khí tượng sâm nghiêm, đoan nghiêm hùng vĩ, liền như thiên quân vạn mã lao vụt mà tới, trường thương đại kích, cắt vàng ngàn dặm. Đem cái kia vô số ngân châm đánh vỡ, nỗ lực chống đỡ. Đột nhiên, Tạ Lãnh Tiền mở mông tê dần, lít nha lít nhít cảm giác đau đớn truyền đến. Vừa quay đầu, lại phát hiện cửu khúc kiếm trung trấn đã bị đâm thành cái sảng. Sư đệ, cái này một góc loạn, mọi người nhất thời giật gấu ba bay, nhộn nhịp bị thương. Thương thế nhanh chóng quyết trương. Cái kia dày không thông gió hoa lê trầm tựa như cấp 8 mưa to không lọt chỗ nào, thẩm thấu đi vào. Mọi người trên mình máu tươi càng ngày càng nhiều, biểu tình cũng càng ngày càng bặm mẹo. Một bên chống lại, một bên dậm chân kêu đau. Ở đâu ra tập nhân âm hiểm như thế, lại thừa dịp chúng ta không chú ý, ném như vậy cái đồ chơi tới. Cái này bạo vũ lê hoa châm không khỏi quá mức biến thái, cái này lít nha lít nhít, quả nhiên là như mưa to đồng dạng, nên làm gì ngăn cản. Cái này ai chống đỡ được a? Thế nào vẫn chưa xong. Thảo, chân này có độc. Đại Tung Dương thủ phí bân sắc mặt xanh đen, đột nhiên ngã mặt xuống dưới. Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Chân này đều biến thái như vậy, lại còn có độc. Làm cái đồ chơi này người, tâm địa không khỏi cũng quá đen tối a. Chương 33, Hoa Lê Châm cảnh cáo. Bị đâm thành con nhím thập tam thái bảo. A đau. Theo lấy trung chấn cùng phí bân đổ xuống, thập tam thái bảo bên trong người khác cũng lần lượt kêu đau đổ xuống. Tạ Lãnh Tiền võ công muốn cao một chút, còn tại nỗ lực chống đỡ. Chỉ là sắc mặt cũng bắt đầu biến thành màu đen lên. Cũng may cái này Hoa Lê Châm mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại một đợt ngắn ngủi bạo phát phía sau, nhanh chóng kết thúc. Theo lấy cuối cùng một cái phát ngân châm rơi xuống, Tạ Lãnh Tiền thở dài ra một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, sau lưng dựa vào đại thụ, miệng lớn thở hổn hển. Nhìn xem xung quanh hỗn ngang lộn xộn, ngã vào trên đất không ngừng rên rỉ thập tam thái bảo, từng cái bị đâm như là con nhím đồng dạng. Trong lòng Tạ Lãnh Tiền phát lạnh, trong lòng hối hận ruột đều xanh. Hắn liền không nên tới nơi này mạo hiểm phen này. Bây giờ, Tung Sơn đỉnh tiêm cao thủ, xem như tất cả đều gấp tại nơi này. Đến cuối cùng, bọn hắn thậm chí ngay cả người xuất thủ dáng dấp đều không thể trông thấy. Chỉ là một mai hạt châu, liền để bọn hắn toàn quân bị diệt, đây là bực nào bất ức. Trường môn sư minh, ta thật hận, ta còn có thật nhiều sự tình không có làm. Phí Bân sắc mặt bởi vì thống khổ mà bặm mẻo lên, đối Tạ Lãnh Tiền vươn tay ra. Tạ Lãnh Tiền bi vẫn nhắm lại mắt, mở mắt nói, lúc này xem như ngã xuống, nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm đồng môn sư minh đệ. Lúc này hắn cũng cảm nhận được toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn biết, đây là bởi vì ngân châm kia bên trên mang độc tố. Thống khổ này càng ngày càng là kịch liệt, để Tạ Lãnh Tiền thậm chí toàn thân run rẩy lên. Lúc này hắn xem như biết, vì cái gì thập tam thái bảo kêu thê thảm như vậy. Nguyên lai độc này như vậy đau a. Rút gân lột da đồng dạng, đau hắn hít vào khí lạnh. Có một loại lăn lộn đầy đất xúc động. Đồng thời trong lòng Tạ Lãnh Tiền cũng là mắng to cái kia thả ám khí người. Giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi thả ám khí liền thôi, còn hạ độc liền thôi, còn hạ như vậy tra tấn độc. Lòng ngươi, thật sự là tối đen a. Nếu không phải là độc này, dù cho cái này bạo vũ lê hoa châm khủng bố như vậy, bọn hắn vẫn là có còn sống hy vọng. Đều là nội gia cao thủ, đối mặt cái này tới cũng nhanh đi cũng nhanh ngân châm mưa lớn. Chỉ cần liều mạng bảo vệ bộ phận quan trọng, nhiều nhất trọng thương thôi. Thế nhưng mang độc liền không giống với lúc trước, dính lên sẽ chết ta thống khổ như vậy, kéo dài gần tới một canh giờ. Cho dù là đánh ngất xỉu chính mình, qua không được mấy hơi lại sẽ đau tỉnh lại. Trong lúc đó mọi người không ngừng kêu khổ, toàn bộ núi rừng đều tràn ngập chu lên, đến mức phương viên 10 dặm sinh vật đều là nơm nớp lo sợ, không có động vật nhỏ dám tới gần. Tạ Lãnh Tiền chọc tức, độc này phía dưới, không khỏi cũng quá không thoải mái. Như vậy nửa ngày còn không chết. Một bên Phí Bân đối Tạ Lãnh Tiền hô, trưởng môn sư minh, ta không chịu nổi, không được ngươi cho ta thông qua a. Tạ Lãnh Tiền nghe vậy, cũng có một chút ý động. Đoán trước cái kia tâm địa đen tối hạ độc, khẳng định cũng là phía dưới tuyệt mệnh độc, đã sớm tôi muốn chết, không bằng đến thông khoái. Tả Lãnh Thiền xách theo kiếm, loạn choạng tới gần Phí Bân, tốt sư đệ, phía dưới chờ ta, ta cũng rất nhanh liền tới. Phốc phốc, ngực Phí Bân bị xuyên thủng, phun ra một ngụm máu lớn, theo sau mắt chậm chậm khép lại, biểu tình xuất hiện giải thoát chi ý đa tạ sư mình. Tả Lãnh Thiền chính tay giải quyết Phí Bân, trong lòng bi vẫn không hiểu. Nghiệp chướng a. Hắn trở lại yên tĩnh một thoáng nỗi lòng, theo sau tiếp tục hướng về một bên đại âm dương thủ Lạc Hậu đi đến. Lạc Hậu nguyên bản vẻ mặt nhăn nhó thống khổ, nhưng theo lấy Tả Lãnh Thiền tới gần, nét mặt của hắn dần dần biến đến cổ quái. Theo thống khổ biến thành mờ mịt, theo mờ mịt biến thành hoài nghi. Làm Tả Lãnh Thiền giơ lên cao cao kiếm thời điểm, Lạc Hậu một mặt ngậm bực thò tay ngăn cả nói, "Trưởng môn sư minh, lại chờ một chút." Tả Lãnh Thiền cánh tay cứng đờ, "Lại chờ, ta sợ chính mình hung ác không quyết tâm tới." Lạc Hậu nói, "Vậy cũng đến chờ một chút." Tả Lãnh Thiền nhíu mày, lại nghe Lạc Hậu nói, "Ta hình như không có việc gì." Mắt Tả Lãnh Thiền trừng một cái, "Ngươi nói cái gì?" Lạc Hậu kéo lấy toàn thân là châm thân thể, chậm rãi đứng lên, tuy là thương thế y nguyên rất đau, nhưng mà hình như độc tiêu tan. Sắc mặt hắn vui vẻ, "Trưởng môn sư minh, ta thật không có việc gì." Tả Lãnh Thiền một bước, hắn nhìn xung quanh một chút, cái khác thập tam thái bảo lúc này cũng nhộn nhịp ngưng chú lên. Sắc mặt cũng không còn xanh đen, đều là một mặt hoài nghi cảm thụ được. Tiếp đó cuối cùng xác định nói, "Dường như chính xác, không có việc gì, ta cũng không có việc gì." Độc tiêu tan. Trời ạ, cái này dĩ nhiên không phải tuyệt mệnh độc. Thời gian hiệu lực bất quá một canh giờ, người kia tựa hồ chỉ là muốn cho chúng ta một cái cảnh cáo. Cái kia Phí Bân sư minh hắn. Mọi người đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nhộn nhịp nhìn về phía một bên Phí Bân, lúc này Phí Bân ngã vào trên đất đã khí tuyệt bỏ mình. A cái này, Tả Lãnh Thiền như bị sét đánh. Ngoa tạo, độc này là giả a. Liền đau một canh giờ. Cái kia Phí Bân không phải chết vô ích. Hắn lúc này cũng dần dần cảm giác được thân thể không còn đau đớn, thế là nháy mắt cướp đến Phí Bân trước người, sờ lên Phí Bân mạch đập, đã chết hẳn. Tả Lãnh Thiền hai mắt thất thần nhìn xem Phí Bân, lâm vào hóa đá trạng thái. Phí Bân nguyên bản không cần chết, lại kiên trì nhất thời nửa khắc, độc liền chính mình tiêu tan. Kết quả, lại bị Tả Lãnh Thiền một kiếm cho đâm chết rồi. Liền tương đương với Tả Lãnh Thiền giết Phí Bân. Mọi người ngơ ngác nhìn một chút Tả Lãnh Thiền, lại ngơ ngác nhìn một chút chết đi Phí Bân. Trong lúc nhất thời cảm thấy sự tình hết sức không hợp thói thường. Cái này, trưởng môn sư huynh ngươi cũng không cần tự trách, đây là sư huynh chính mình yêu cầu. Đúng vậy à, lúc ấy tình huống đặc thù, không ai từng nghĩ tới, tên kia cũng không tính giết chúng ta. Trưởng môn sư huynh ngươi lúc đó cũng thống khổ không chịu nổi, việc này thật không trách ngươi. Đúng vậy à. Mọi người một bên thuyết phục, một bên trong lòng vui mừng, may mắn chính mình nhiều giữ vững được chốc lát. Không phải hiện tại tất cả đều bị Tả Lãnh Thiền chém. Phí Bân chết thật oan a. Tả Lãnh Thiền càng nghĩ càng là bất ức, phẫn hận như điên, hắn không quan tâm thân thể bị thương của mình, vận chuyển nội lực, phát cuồng đồng dạng trong rừng phát tiết. Hỗn đản, đừng để ta biết là ai làm, không phải ta cùng ngươi không xong. Ầm ầm, nội lực bạo phát, kiếm quang như nước thủy triều. Vô số đại thụ bị ngay tại chỗ cắt ngang, răng rác đổ xuống. Thật lâu phía sau, Tả Lãnh Thiền mới xem như tỉnh táo lại, đem sư đệ thi thể mang về. Chúng ta đi. Đối Tả Lãnh Thiền tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa ký 200 đối thập nhị thái bảo tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa ký 1200 ân. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong xe ngựa, Đường Thiên có chút kinh ngạc chớp chớp lông mày, có chút không hiểu. Lúc này, độc hiệu quả cái kia qua mới là, thế nào còn làm ra tâm linh bạo kích? Hơn nữa, không phải là thập tam thái bảo à, vì sao biến thành thập nhị thái bảo? Chẳng lẽ cái này chút ít áp xúc phổ thông bạo vũ lê hoa trầm, bọn hắn đều gánh không được, không nên nha. Tả Lãnh Thiền danh xưng đại minh chính giáo ba đại cao thủ một trong, yếu như vậy sao? Một canh giờ phía trước, Đường Thiên thoáng cái liền phát hiện trốn ở hai bên đường Tung Sơn phái mọi người. Bất quá Tung Sơn phái mọi người không dám xuất thủ, Đường Thiên liền cũng chỉ dự định xuất thủ cảnh cáo một phen, cũng không định đem mấy người này giết. Hắn nói cho cùng vẫn là cái có nguyên tắc người. Nhân gia cuối cùng cũng không dám đến treo chọc hắn, chỉ là ham muốn cái kia hộ tống đồ vật, khi đó càng là có lùi bước chi ý. Giết không khỏi quá không nói đạo lý. Thế là liền tiện tay ném đi cái áp xúc bản bạo vũ lê hoa châm đến trong rừng, xoát một chút bóng ma tâm lý các loại. Hiệu quả chính xác cũng không tệ, trước tiên liền thu hoạch hơn 1000 điểm khoa kỹ. Nhưng mà không nghĩ tới, độc hiệu quả đều đi qua, lại thu hoạch hơn 1000 điểm khoa kỹ. Trong ngoài tính đến tới cùng giết chết lấy được điểm khoa kỹ cũng không xê xích gì nhiều. Này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đường Thiên vui vẻ một cái chớp mắt, liền đem việc này ném ra sau đầu, không có đi truy đến cùng. Tiểu sư thúc, phía trước có cái trà tứ, chúng ta dừng lại uống ngụm trà nóng a. Đường Liên âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Đường Thiên gật đầu nói, tốt, vậy liền dừng lại ngừng nghỉ một chút. Chương 34, ven đường trà tứ tương phùng thanh thành phái. Áp ý ba phủ. Ven đường trà tứ bên trong, một nhóm đầu đội mũ rộng vành, xanh đậm phúc sức, ăn mặc gọn gàng quần cụt giang hồ khách đang ngồi ở trong đó uống trà. Những người này trang phục thống nhất, cổ quái nhất địa phương ở chỗ, từng cái trên mặt đều mang theo màu trắng vẻ mặt, nhìn lên có một cỗ quỷ dị chi khí. Mọi người lấy một thấp bé gầy yếu lão giả đứng đầu. Bên cạnh lão giả còn có bốn cái thanh niên trai tráng. Sư phụ, Lâm gia tiểu tử kia chạy trốn tới cái này phụ cận, liền không thấy bóng dáng. Nhưng mà ta phát hiện, cái này phụ cận đột nhiên xuất hiện không ít cao thủ, còn có Cửu Châu các môn các phái danh tộc, sự tình không đúng lắm a. Hầu nhân anh đối lão giả nói, sư minh, đây cũng là ngươi có chỗ không biết, ta đã phái người nghe được. Hồng Nhân Hùng trong ánh mắt hiện lên một chút đắc ý, nói là trên con đường này có người chính giữa hộ tống một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật tiến về Bắc Ly bên cạnh. cái kia ghi chép vô số thần công bí thuật, người chiếm được đem võ công đại tiến, vô địch thiên hạ. Vũ Nhân Hào nhíu mày nói, sư minh, ta biết được tin tức, cùng ngươi biết có sinh ra bảo, ta thế nào nghe nói, cái kia giá trị liên thành, còn có thần binh lợi khí. La Nhân Kiệt lắc đầu, các ngươi biết đến đều không đúng, việc này ta biết cặn kẽ nhất. Vật này từ Hàn Thủy tự tới, từ cái kia Bắc Ly Tuyết Nguyệt thành đại đệ tử Đường Liên hộ tống, mang đến cái kia tại điển 32 Phật quốc trong Cửu Long tự. Đồ vật bên trong, nếu như có thể lấy được đến, liền có thể trở thành cái kia bí mật giáo phái nhất giáo chi chủ, một lời đã nói ra, vạn chúng nghe theo. Hầu Nhân Anh một mặt không vui nói, nghe các ngươi ý tứ mỗi cái khác biệt, đến cùng là cái nào mới đúng? Vũ Nhân Hào cười nói, sư minh, mặc kệ chúng ta ai nói đối với, nói tóm lại, cái kia hộ tống đồ vật tuyệt đối bất phàm là được. Nếu không như vậy, chung quanh nơi này thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Chúng ta 10 ngày qua phía trước đã đến cái này phụ cận, khi đó chung quanh nơi này hoang, đi lên hơn 10 dặm thế nhưng liền người đều nhìn không tới. Sư phụ, ngài cảm thấy thế nào? Trưởng môn Thanh Thành phái Dư Thương Hải nhấp một ngụm trà, nhìn một chút chính mình bốn cái đệ tử đắc ý, trong mắt lóe lên một đạo tham lam và mang. Các ngươi nói đều không sai. Ta nhìn bộ dáng này, Tuyết Nguyệt thành hộ tống cái kia chính xác bất phàm, nếu là có cơ hội, đem nó nắm bắt tới tay, coi như tìm không thấy cái kia Lâm gia tiểu tử, cũng trong ngoài không thua thiệt. Vũ Nhân Hào bốn người liên tục tán thành, sư phụ nói đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi chúng ta ở phụ cận đây ngây người hơn 10 ngày, tình huống chung quanh nhất thanh nhị sở. Bố trí cũng càng thêm nghiêm mật, nếu là cái kia Tuyết Nguyệt thành hộ tống đến đây, chẳng khác gì là đi tới địa bàn của chúng ta. Đem đồ tốt đưa tới cửa tới. Chúng ta cầm đồ vật liền đi, chẳng phải sung sướng. Tại khi nói chuyện, bên cạnh châm trà gã sai vật tay run một cái, nước trà đổ ra ngoài một điểm. Vũ Nhân Hào giận dữ, một cước đem gã sai vật này đạp té ngã một cái. Cái kia gã sai vật là cái lưng quòng thanh niên, trên mặt dán vào thuốc cao da chó, lúc này vô cùng sợ hãi, túi đầu nói liên tục xin lỗi. Đại gia thứ tội, nhỏ trên người có bệnh cũ, một mực tay run, cũng không phải là cố ý gây nên. Vũ Nhân Hào nhe răng cười lấy nâng đao tới gần, hiển nhiên không dự định liền như vậy tha qua gã sai vật này. Có giao tình căm ghét liền về nhà chờ chết, còn dám đi ra cho lão tử châm trà, ngươi là muốn bỏng chết ta sao? Gã sai vật thật sâu túi đầu, ý nguyên không ngừng nói xin lỗi. Cái kia loạn phát che giấu phía dưới một đôi trong trẻo con ngươi, lại lóe ra hàn quang, một cỗ đập nổi dìm thuyền chi ý đang nổi lên trong đó. Chính giữa lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Tiểu nhị, dâng trà. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trà tứ bên ngoài, một chiếc xe ngựa bị mấy người kéo lấy đứng tại bên ngoài. Một cái khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên chính giữa gọi chủ tiệm dâng trà. Mà trong xe ngựa thì là đi xuống một cái người khoác áo khoác, mặt như ngọc thanh niên tới. Tại phía sau hắn, đi theo mặt như hoa đào, ánh mắt lãnh túc, đầu đội tháng trang sức mỹ mạo nữ tử. Cánh tay trái còn bị một cái một bộ vàng sam, khuôn mặt sáng rỡ thiếu nữ khoác, nhìn thiếu nữ bộ dáng rất là thân mật. Trừ đó ra, cái kia áo trắng chân trần, khuôn mặt tuyệt mỹ, mắt vượng thiếu nữ cũng xuống xe ngựa. Sau đó là cử chỉ nho nhã văn sĩ trung niên, một thân vượng hoàng lựa thiếu niên đơn thuần, ung dung quý khí thiếu niên. Chính là Đường Thiên cả đám các loại. Vũ Nhân Hào ngơ ngác nhìn chốc lát, một đôi mắt kém chút gì chuyển không mở. Khá lắm, cái này một nhóm người bên trong, mỹ nhân cũng quá là nhiều. Hơn nữa mỗi cái tuyệt sắc. Vũ Nhân Hào lớn như vậy, liền không gặp qua tốt như vậy nhìn nữ tử, cái này vừa thấy liền là ba bốn cái, trong lúc nhất thời mắt đều nhìn tiêu. Đối gã sai vặt sự tình, cũng chọn vẹn quên sạch sẽ. Cái khác thanh thành tứ tú cũng là không sai biệt lắm, đều là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Cái này một xe tuyệt sắc thức tha, mỗi cái quốc sắc thiên hương, nơi nào còn có thể chú ý cái khác. Ngược lại Dư Thương Hải lực chú ý tại xe ngựa kia trên tiêu chí. Trong mắt hắn hiện lên một đạo dị sắc, Tuyết Nguyệt thành. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến a. Tốt, tốt. Nghe được Dư Thương Hải lẩm bẩm thanh âm, thanh thành tứ tú mới phản ứng lại, lập tức đôi mắt sáng choang, sư tôn, ngươi nói xe ngựa kia là? Dư Thương Hải gật đầu một cái. Thanh thành tứ tú hít thở lập tức đều dồn dập. Hầu Nhân Anh nhanh chóng nói, các vị sư đệ, đây là trời giáng đại vận và mỹ nhân. Đều chớ dành với ta, ta muốn đầu kia mang tháng trang sức bằng mỹ nhân. Sách, vóc người này, gương mặt này. Thiên cương ngọc cốt, giữa tháng giai nhân a. Vũ Nhân Hào lắc đầu, cái kia băng mỹ nhân tính toán cái gì, ta thích cái kia quần áo trắng, nữ tử này khí chất mờ mịt, dáng dấp tinh khiết như tinh linh, nhưng nếu ngươi nhìn kỹ, cặp kia mắt vượng bên trong lại có hồn siêu phách là mị. T. Nhất là cái kia một đôi chân ngọc, tựa như là tuyệt đỉnh điều sư khắc đi ra mỹ ngọc đồng dạng, không, so vậy còn muốn đẹp, nếu là nắm trong tay. Hồng Nhân Hùng khép cười một tiếng, các ngươi đều là ánh mắt gì, nhìn không ra cái kia như công tử văn nhã ca đồng dạng nam tử, là giả gái ư? Muốn ta nói, cái kia mới là cực phẩm. Rõ ràng có một cặp mắt đào hoa, nhưng lại giả gái, như là như ngọc công tử đồng dạng, đừng có vận bị a. La Nhân Kiệt ánh mắt ngơ ngác nhìn Tư Không Thiên Lạc, không có chút nào để ý tới các sư minh đệ tại nói cái gì, thật sự là đã nhìn ngây dại. Trong lòng bọn hắn hừng hực. Dư Thương Hải cũng không có chút nào ngăn lại chi ý, chỉ là nói, trước làm chính sự, ai cũng đừng cho ta làm hư. Không phải ta cầm hắn hỏi thử. Nhân Kiệt, ngươi đi bên trong, đem lão bản làm thịt, cho bên ngoài nhóm người kia trước hạ điểm tiêu công tán, cho ổn cầu thắng. Nhân Hảo, ngươi từ cửa sau ra ngoài, để các đệ tử đừng có lại tìm, đều bây tới. La Nhân Kiệt gật đầu một cái, liền hướng về bên trong đi đến. Vũ Nhân Hảo thì là lặng yên không một tiếng động về sau cửa rời đi trả tứ. Mọi người trọn vẹn không chú ý tới, cái tiên lưng còn gã sai vật tại bọn hắn thảo luận phân phối thời điểm, liền đã lặng yên thoát thân đi ra ngoài. Chương 35, Thanh Thành phái hạ độc. Đường Thiên, cái này cũng có thể gọi độc. Lúc này Đường Liên âm thanh lần nữa truyền đến, tiểu nhị đây, dâng trà a, không có ai sao? Lưng còn gã sai vật ra cửa, bước nhanh về phía trước, tới. Đường Thiên ngồi xuống tại sạp trà bàn phía trước, gã sai vặt nhìn về phía Đường Thiên, biết vị này mới là đội ngũ người nói chuyện. Liên hỏi, khách quan, các ngươi muốn uống chút gì không? Đường Thiên nói, tốt nhất trà, cho mỗi người tới một chén. Gã sai vặt gật đầu một cái, lại không có rời đi, mắt ngược lại liếc về phía trà tứ bên trong. Chỉ nhìn hắn lạc đà lấy lưng gù sâu hơn, trong miệng thật nhanh thấp giọng nói, khách quan. Trong nhà, là Thanh Thành phái Dư Thương Hải cùng bọn hắn đệ tử, bọn hắn muốn hại ngươi nhóm. Cái này phụ cận tất cả đều là bọn hắn người. Các ngươi đi mau a. Bọn hắn đi đến đâu? Không bao lâu, tất cả đệ tử Thanh Thành phái liền bày tới, các ngươi liền đi không được. Đường Liên cũng là kinh ngạc ngẩng đầu, lại nghe gã sai vặt nói, đừng nhìn ta. Đường Liên vội vã giả bộ như không có cái gì nghe được. Đường Thiên lông mày nhíu lại, khóe miệng treo lên ý cười, đã biết, đã tạm. Hắn tuy nói lấy đã biết, lại không chút nào rời đi chi ý cái kia lưng còn gã sai vặt lập tức ánh mắt lo lắng, khách quan. Đường Thiên cười nói, không sao, ngươi lại đi châm trà a. Lưng còn gã sai vặt nhìn xem Đường Thiên nhất thời khoan thai, dáng vẻ đã tính trước, trong lòng thầm nhỏ. Những người này khả năng không biết Thanh Thành phái dốc hết toàn lực ý lực, đối với gã sai vặt tới nói, đó là hắn không cách nào chống lại lực lượng a một cái Thanh Thành phái, mang cho hắn quá nhiều tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Lúc này lập tức nhóm người này sắp bước vào giống như chính mình vận rủi, hắn nhưng không có biện pháp gì. Thế là chỉ có thể lên tiếng, liền trong lòng nặng nề hướng về trà tứ bên trong đi đến. Nguyệt Cơ, vào xem một chút, đừng để tiểu tử kia chết, cũng đừng đánh rắn độc cỏ. Đường Thiên nhàn nhạt phân phó lấy. Tuy nói Đường Thiên không cần nhắc nhở, nhưng tiểu tử này cuối cùng một mảnh hảo tâm, bước lên bản thân sinh tử nguy hiểm đi nhắc nhở người lạ, phần này hiệp nghĩa người thường khó đạt đến. Nếu là bọn họ thực lực không đủ, cái này một phần nhắc nhở đủ để cho bọn hắn tránh một tràng nguy cơ. Chuyện này, mấu chốt. Được, tôn chủ. Nguyệt Cơ đáp ứng một tiếng, hướng về trà tứ bên trong đi đến. Một bên, Bạch Phát Tiên nhìn xem Đường Thiên nói, có muốn hay không ta đi đem bên trong những người kia. Đường Thiên lắc đầu, ngươi cũng nghe đến, trong này cũng không phải là bọn hắn toàn bộ nhân thủ, lại chờ bọn hắn đem người tề tiểu a. Bạch Phát Tiên trầm mặc, gia hỏa này cũng thật là có nguyên tắc. Hắn hiện tại cũng coi là đối Đường Thiên có một điểm giải. Vị này tứ tôn chủ xuất thủ, nhất thiết phải chạm thảo trừ căn, một cái tử cũng sẽ không cho địch nhân còn lại. Lúc này trà tứ phòng trong, nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập. La Nhân Kiệt đã giết chết sạp trà trưởng quỹ, đang dùng đao treo lên lưng còn gã sai vặt trong lực, do dự một chút, lại thu hồi đao. Tính toán, một hồi ta còn cần bộ quần áo này, dứt khoát tìm chết ta. Hắn thu hồi đao, chuẩn bị xuống tay chơi chết gã sai vặt. Gã sai vặt cùng ánh mắt lãnh đúc, dự định liều mạng một lần. Chính giữa lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng sắc bén huýt sáo, theo sau hầu nhân anh âm thanh truyền đến. Mỹ nhân, tới cùng đại gia uống cái dao bôi trà a. Hai người đồng thời nhìn về phía bên ngoài. Đúng là cái kia hầu nhân anh thò tay sờ về phía Nguyệt Cơ bắt đùi, Nguyệt Cơ ánh mắt lạnh lẽo, áo bó kiếm nháy mắt xuất thủ. Hàn quang lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt chém liền hướng cổ tay của hầu nhân anh. Tốc độ nhanh chóng, để người bất ngờ. Dĩ nhiên là muốn làm trận chém đứt cái tay này. Hầu nhân anh con ngươi đột nhiên co lại. Cũng may Dư Thương Hải ở bên người, lòng phong kiếm pháp ra sau tới trước, đem áo bó kiếm chặn lại. Đinh. Dư Thương Hải ánh mắt nguy hiểm, cô đương hảo kiếm pháp, bất quá không khỏi quá mức ngoan lệ, đồ nhi ta không hiểu chuyện, nói hai câu liền đến. Nguyệt Cơ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, không có phản ứng, hướng đi phòng trong. Đối với nàng mà nói, những người này dám trêu chọc Đường Thiên, cái kia đã là người chết. Cùng người chết, tự nhiên là không cần nói thêm cái gì. Hầu nhân anh gặp nàng rời đi, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kiếm này càng như thế nhanh chóng, thiếu chút nữa đạo. Theo sau lại trong lòng tức giận, lại để nàng phách lối nữa chốc lát, ở bọn hắn uống tiêu cơm tán, ta ngược lại muốn xem tiểu nương bị này còn như thế nào phách lối. Đến thời gian, nhất định để nàng cầu xin tha thứ gọi ra sao. Trong lòng hắn kìm nén phá, lại thấy Nguyệt Cơ hướng đi phòng trong, lập tức trong lòng căng thẳng. Phòng trong hiện tại thế nhưng chính giữa giết người hạ độc đây, nữ tử này nếu là đi vào, hẳn là muốn bại lộ. Thanh Thành phái mọi người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người tay đều chậm chậm sờ về phía chuôi kiếm. Lại nghe Nguyệt Cơ dừng bước tại phòng trong cửa ra và hô, "Tiểu nhị kia, chủ nhân ta nhà để ngươi nhanh lên một chút dâng trà. Mới thưởng hai lựa bạc, ngươi nhưng đến tức thời một chút, cho chủ nhân ta nhà nhìn một chút ngươi nói trà kỹ năng." Lưng còn gã sai vật đáp, "Được rồi khách quan, lại đợi chút." Nghe được âm thanh, Nguyệt Cơ quay người rời đi. La Nhân Kiệt nhìn lướt qua gã sai vật, cười lạnh một tiếng, "Ngươi ngược lại vận khí tốt, người gù còn có trà kỹ năng." Lưng còn gã sai vật cũng không giả, lạnh giọng nói, "Tất nhiên là có." La Nhân Kiệt trong ánh mắt càng là ngoan lệ, "Tốt, ngươi còn kiên cường lên, qua cái nhất thời nữa khác, ta nhìn ngươi còn như thế nào kiên cường." Hắn ngược lại muốn ngụy trang thành gã sai vật, nhưng người gù sẽ trà kỹ năng, hắn không biết ta. Vì không đánh rắn động cỏ, thế là không thể làm gì khác hơn là hung hăng nói, "Nhớ kỹ người gù, thức thời liền ít đi nói chuyện. Một hồi đem những cái này trà cho ta bưng lên đi, không phải cẩn thận, mạng nhỏ khó đảm bảo." Gã sai vặt tiên lặng gật đầu một cái, vương lấy trà đi ra. Hắn đi tới Đường Tiên đám người trước bàn, không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ trà này có vấn đề. Đường Tiên lại như là không nhìn thấy dường như, vương lên bát trà liền uống một ngụm, còn chẹp 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 miệng, tế phẩm một phen. Sau một lát, đã trong lòng hiểu rõ. Tiêu công tán a. Đường Tiên vất tay không đến tiếng động liền đã tung xuống một mảnh thuốc bột, rơi vào những cái này trong chén trà. Đồng thời, một đạo ngân châm đống nhiên mà đi, từ quán trà tường gỗ trong khe hở cắm vào trong gian phòng, từng đạo vô sắc vô vị khí độc liền dần dần phóng thích ra. Thanh Thành phái không phát ra gì. Nếu nói dùng độc, xuất thân đường môn Đường Thiên mới là dùng độc mọi người. Lại thêm siêu cấp trí não phụ trợ, chỉ cần nhấm nháp một chút, liền có thể đủ phẩm ra trà này bên trong tất cả dược lý thành phần, tiếp đó phân tích ra ứng đối giải dược. Nhất nghiệm phía dưới, khoa kỹ thuật bên trong tiến giai sinh hóa học, liền có thể sản xuất đem đối ứng giải dược. Tất cả trong chén trà dược vật, liền ngáy mắt bị trung hòa rơi, tiếp đó mất đi hiệu lực. Cho nên nói, Thanh Thành phái hạ độc, đối Đường Tiên căn bản không có uy hiếp. Đường Tiên uống một hớp lớn trà, đối gã sai vật nói, phân phát đi xuống đi. Gã sai vật trợn cả mắt lên, gia hỏa này như vậy đầu sắt, ta đều nói đến nước này, thật sự không xem ra gì ư? Độc trà cũng uống. Lấy võ công của hắn, tự nhiên là nhìn không tới Đường Thiên giải độc thủ pháp. Nhưng Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc lại trong lòng rất rõ ràng, cười tủm tỉm nhận lấy bát trà, uống từng ngụm lớn lên. Chạy một đường, thật là khát. Trời tuyết lớn, uống chén trà nóng, chính xác dễ chịu a. Lôi Vô Kiệt đối đây hết thảy ngầm đánh cờ không hề hay biết, tiếp nhận bát trà liền uống từng ngụm lớn lên. Tiêu Sắc im lặng lắc đầu, cũng bắt đầu uống trà. Hắn biết rõ, Đường Thiên chí ít sẽ không đi hại Tư Không Thiên Lạc, nguyên cớ trà nhất định không có vấn đề. Bạch Phát Tiên tiếp nhận bát trà, lại không có uống. Hắn cũng không phải sợ Thanh Thành phái hạ độc, hắn sợ chính là Đường Thiên cái này tâm địa đen tối cho hắn hạ độc. Nguyên cớ hắn không dám uống. Chương 36, bèo nước gặp nhau tới hiệp tới nghĩa. Lâm Bình Chi hiện thân chịu chết. Trà tứ trong gian phòng, Thanh Thành phái mọi người uống trà, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào phía ngoài một bàn người. Gặp Đường Thiên đám người từng miếng đem có trà đều uống đi vào. Dư Thương Hải cùng Thanh Thành tứ tú ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Hầu Nhân Anh thậm chí kích động toàn thân run rẩy lên, nhìn xa xa Nguyệt Cơ thân ảnh, gần như sắp muốn ăn không chịu nổi. Những người khác cũng đại thể đều là như vậy. Đối bọn hắn tới nói, đoàn người này không chỉ có riêng mang ý nghĩa cái kia hộ tống thần vật, còn có cái kia bốn cái tư thế khác nhau, mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc nữ tử. Chỉ cần nhất thời nửa khắc, cái này tiêu công tán có tác dụng. Đoàn người này liền không còn mảy may công lực, đến lúc đó liền là mặc cho Thanh Thành phái muốn làm gì thì làm. Vừa nghĩ tới đạt được mấy cái kia nữ tử chẳng cảnh, Thanh Thành tứ tú liền hưng phấn đầy mặt đỏ rực, vội vã không nhịn nổi. Nhanh, nhanh, bất quá thời gian một nén nhang. Chúng ta Thanh Thành phái đệ tử đây, cũng lập tức tới ngay, không đến thời gian một nén nhang liền có thể đến. Ha 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 tốt. Vừa mới cái kia muốn chém tay ta tiểu nương bỉ, lão tử rất nhanh liền để ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Hầu Nhân Anh ánh mắt tản ra dã thú quá mang, gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài Nguyệt Cơ. T. Chân của ta thế nào như vậy ngứa? Vũ Nhân Hảo không ngừng mà cào lấy bắp chân của mình. Nhưng ngay cả như vậy, một đôi mắt y nguyên không nháy một cái nhìn xem Loan Loan, trọn vẹn không có phát hiện, bắp chân của mình đã bị cào ra từng đạo vết máu. Có nhiều chỗ, huyết nhục đã xé rách, huyết quản đều bị cào chặt đứt. Hắn còn không biết. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm giác trên người có điểm ngứa. La Nhân Kiệt nói lấy, nhưng cũng không có cúi đầu nhìn một chút. Mà người còn lại cũng mỗi cái cào lấy bắp chân, căng thẳng mà xúc động, vận sức chờ phát động, trọn vẹn không quan tâm đến trên mình khác thường. Thật sự là tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn sợ xuất hiện một đinh nửa điểm bất ngờ, cái kia thần vật và mỹ nhân liền bay mất. Cuối cùng dĩ nhiên không người phát hiện, trên mặt đất đã lưu lạc không ít vết máu. Bên ngoài, lưng còn gã sai vật thả xong trà, liền muốn trở lại trà tứ bên trong. Đường Thiên lại lên tiếng đem nó gọi lại, "Ải, chờ chút." Gã sai vật quay đầu, ánh mắt có chút không đành lòng, "Khách quan, còn có chuyện gì?" Hắn thực tế không muốn nhìn thấy những người này, cũng bị cái kia đáng giận Thanh Thành phái tai họa. Lại thêm chính hắn cũng chạy không thoát, liền dự định thừa dịp loạn làm đánh cược lần cuối, ẩn nút trở về cái kia trà tứ bên trong, có thể giết mấy cái liền làm mấy cái. Đường Thiên cười nói, mới vừa rồi còn nói, muốn ngươi bày ra trà kỹ, ngươi sao quên? Trà, trà kỹ. Lâm Bình Chi sắc mặt cứng đờ, hắn một cái phúc y tiêu cục công tử ca, gia cảnh hậu đãi, nơi nào sẽ cái gì trà nghệ? Cái này. Đường Thiên trong lòng bật cười, trên mặt lại hết sức nghiêm túc, ngươi thế nhưng thu tiền. Trà kỹ này nhưng phải tất yếu biểu diễn. Lâm Bình Chi ngạc nhiên, ta lúc nào thu tiền? Đây không phải là vì phối hợp các ngươi diễn kịch ư? Ngươi cái này, hắn biết Vu Nhân Hảo bọn người ở tại nhìn xem chính mình, lúc này không thể bạo lộ, thế là không thể làm gì khác hơn là kiên trì đáp ứng xuống. Bắt đầu múa may cái kia âm trà, hắn cong lấy, động tác vụ bè, loạn trọn, nước trà vung ra một chỗ, thoạt nhìn không có mảy may mỹ cảm, ngược lại mười điểm khôi hài, làm đến Tư Không Thiên Lạc đám người che miệng cười khẽ. Lâm Bình Chi ánh mắt u hoán, đều muốn đi chịu chết, lại còn tại cái này cho người biểu diễn cái gì trà kỹ, không khỏi quá mức không hợp thói thường. Mà đúng lúc này, Lâm Bình Chi sắc mặt ngưng lại, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn xa xa bốn phương tám hướng đều có điểm đen không ngừng biến lớn, số lượng rất nhiều. Theo lấy điểm đen dần dần biến lớn, từng bước nhìn thấy bóng người. Những người kia mỗi cái đầu đội mũ rộng vành, mặt mang màu trắng vẻ mặt, đều là Thanh Thành phái đệ tử. Trong lòng Lâm Bình Chi trầm xuống, biết sắp không còn kịp rồi. Thế là tranh thủ thời gian dừng lại động tác, khách quan, biểu diễn xong, ta muốn trước đi vào. Lâm Bình Chi nói lấy để bình trà xuống, trong ánh mắt lộ ra dứt khoát, dậm chân hướng về bên trong đi đến. Vừa đi, cái kia bắc quổng cũng dần dần thẳng lên một chút. Một đôi trong trẻo trong con ngươi, sát khí nồng đậm. Ai biết còn chưa đi ra hai bước, một bàn tay lại đè xuống bờ vai của hắn. Chờ một chút. Lâm Bình Chi cất bước, lại nửa bước khó đi. Hắn ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Đường Thiên cười không nứt mặt. Khách quan còn có chuyện gì? Không còn kịp rồi a. Nhìn xem đã bao vây tới đệ tử Thanh Thành phái. Trong lòng Lâm Bình Chi gào thét, trên mình cũng dùng sức, lại nửa điểm khí lực cũng không dùng được. Đường Thiên cười nói, ngươi cho ta biểu diễn trà kỹ, ta cũng mời ngươi nhìn trận vở kịch, như thế nào? Nhìn xem Đường Thiên nụ cười, trong lòng Lâm Bình Chi bị thương. Nếu là lúc này bị kéo tại nơi này, hắn báo thủ đánh lén Vu Nhân Hảo mấy người kế hoạch, liền lạnh hơn phân nửa. Chính mình bao nhiêu cân lượng hắn là biết đến. Chính diện chống lại, căn bản không có hy vọng. Nhưng trước mắt cái này tuấn lãng thanh niên điện ý, hắn cũng có thể cảm thụ rõ ràng. quan trọng nhất chính là bị thanh niên kia nắm lấy hắn thật đi không được. Lâm Bình Chi bất đắc dĩ thở dài, a, khách quan ngươi đây là cần gì chứ? Xô xô xoa xoa, bốn phương tám hướng đệ tử Thanh Thành phái ba tầng trong ba tầng ngoài vây khổ tới, lập tức vòng vây liền muốn thu thập. Lâm Bình Chi bên này ngữ tốc thật nhanh nói, các hạ có biết, ta cũng không phải là gã sai vặt, bọn hắn là hướng ta tới. Bởi vì ta mới tại bố cục này, các vị xem như làm ta chỗ mệnh. Ta không nguyện liên lụy các vị, các ngươi hướng phía đông chạy a. Ta sẽ liều mạng phá vây, hướng tây bên cạnh đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này không gặp lại. Lâm Bình Chi đột nhiên mặt lộ quả quyết, khẽ vươn tay xé đi trên mặt thuốc cao da chó. Cái kia lạc đà thật lâu cóng, cũng ngáy mắt thẳng tắp, nuốt phát bỏ đi môi. Mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này đúng là cái nam sinh nữ tướng, khuôn mặt tuấn tú công tử ca. Trong quán trà, tất cả người của phái Thanh Thành bừng bừng đứng lên, ánh mắt không khỏi kinh hãi, theo sau lại dâng lên vẻ mừng như điên. Lâm Bình Chi, tiểu tử này cũng dám bất ẩn nút tại bên người chúng ta, hắn thật to gan. Ha ha ha, thật là đạp phá vụn sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Lần này thần vật mỹ nhân, tịch tà kiếm phổ, tất cả đều là ta Thanh Thành phái. Dư Thương Hải đứng dậy, hăng hái, cực kỳ vui sướng cười ha ha. Mà cái khác đệ tử Thanh Thành phái cũng nhộn nhịp chắp tay chúc mừng, cùng chúc trưởng môn. Lâm Bình Chi cười lạnh một tiếng, Dư Thương Hải, ngươi tặc tâm bất tử, muốn tịch tà kiếm phổ, có gan liền tới cầm. Vừa nói, Lâm Bình Chi cắn răng, nhanh chóng hướng về hướng tây bao vây lỗ hổng lao đi, muốn đem Thanh Thành mọi người dẫn ra, cho Đường Thiên đám người lưu lại một chút hy vọng sống. Chương 37, năm bước hóa cốt. Hầu nhân anh khốc liệt chết bất đắc kỳ tử. Gặp một màn này, Đường Liên bọn người mới xem như hiểu được, ở trong đó lại còn có loại này ẩn tình. Lôi Vô Kiệt càng là động dung, sư phụ nói không sai, trên giang hồ quả nhiên không thiếu hiệp nghĩa sĩ, hắn bản thân khó đảm bảo, lại nguyện ý vì chúng ta dẫn ra những cái kia ác nhân. Liên Bạch Phát Tiên cũng là nhìn xem bóng lưng Lâm Bình Chi thở dài, ngược lại thật là một cái tới hiệp tới nghĩa tốt thiếu niên. Gặp được tứ tôn chủ, cũng coi là hắn vận khí không tệ. Người khác cũng là mỗi người động dung. Một bên khác, Dư Thương Hải cười ha ha, ngươi chạy trốn được ư? Hôm nay các vị đang ngồi, một cái đều đi không nổi. Ngươi anh, đi đem tiểu tử kia cho ta để lại, dám ở dưới mí mắt chúng ta tiềm ẩn, tốt cho hắn biết, ta Thanh Thành phái không phải trò hay làm. Muốn sống? Hầu nhân anh liền ổn quyền, trong mắt lấp lóe dữ tợn, tốt sư phụ. Tiểu tử này dám trêu chọc ta Thanh Thành phái, đồ nhi đi cho hắn cái đau khổ lớn ăn. Vừa nói, hầu nhân anh nội lực chấn động, cả người vô cùng lớn lực đạo như phía trước lao đi. Nhưng đột nhiên, hắn thân thể kia tại to lớn nội lực chấn động phía dưới, huyết nhục lấy một loại quỷ dị mà lỏng lẻo tư thế ba độ một chút. Sau một khắc, hầu nhân anh phóng ra bước đầu tiên, toàn bộ thịt da đột nhiên lỏng lẻo tách rời, tựa như bóc ra chi hình. Mà hầu nhân anh lại chỉ cảm thấy hình như có đồ vật gì rơi trên mặt đất, không để ý chút nào. Một cái chỉnh tề da người cứ như vậy rơi xuống, huyết nhục cùng thịt da tách rời, hầu nhân anh máu me đầm địa hình người liền như vậy xuyên qua ra ngoài. Sau lưng hắn Thanh Thành phái mọi người mở to hai mắt nhìn, truyền đến từng trận kinh hô. Theo lấy hầu nhân anh bước thứ hai phóng ra, hai chân huyết nhục lỏng lẻo rơi xuống, chỉ còn lại một bộ ngay cả gân bạch cốt hai chân tạch tạch vừa ra. Nghe được thanh âm này, hầu nhân anh cuối cùng ý thức đến không đúng, túi đầu xem xét, mắt kém chút không rớt xuống. Ngoa tào, lao tử chân đây, các loại thân thể của ta, huyết nhục kéo dài rơi xuống, hầu nhân anh khí thế lao tới trước không tiện. Theo lấy quán tính phía dưới, bước thứ ba phóng ra, ánh mắt của hắn nhưng cũng đột nhiên rớt xuống. A, con mắt của ta mù. Hắn thanh âm khàn khàn tràn ngập hoảng sợ. Tất nhiên mù, mắt đều rớt xuống, có thể không mù ư? Dư Thương Hải toàn thân run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Người khác càng là trợn mắt hốt mồm. Hầu nhân anh đã vô lực dừng lại, thân thể đi theo quán tính, bước thứ tư phóng ra. Thân thể của hắn huyết nhục kéo dài tách rời, liền cơ bắp cũng thoát khỏi mà đi, cuối cùng chỉ còn giữ lại một bộ bạch cốt cầm kiếm xuyên qua. Bộ kia khung xương bung ra một đoạn khoảng cách, bước ra bước thứ năm. Theo sau lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, bạch cốt rơi lả tả trên đất, cũng lại không còn mảy may tiếng động. Mà tại khung xương phía sau, ba bốn trượng khoảng cách bên trong, thì rơi đầy máu tươi cùng huyết đục. Năm bước bên trong, túi da huyết đục gần cốt mỗi người tách rời. Hầu nhân anh bị mất mạng tại chỗ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Dư Thương Hải đều nhìn ngây người, toàn thân run rẩy, thật lâu không lấy lại tinh thần. Còn lại Thanh Thành phái chúng đệ tử càng là mở to hai mắt nhìn, cảm giác một cỗ rét lạnh khí lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Đây là người nào ở giữa thảm kịch? Địa ngục cảnh, quá làm người ta sợ hãi đi. Vũ Nhân Hào hai tay xé rách lấy tóc của mình, bờ môi run run, sư minh, đây là sự thực ư? Sư phụ, đây là sự thực ư? Sư minh. Vũ Nhân Hào âm thanh đã là pha âm thanh, nhưng mà hiện tại đã không có ai đi ống cái này, tất cả đều ngơ ngác nhìn trên mặt đất bộ xương kia. Quỷ, có ma, quán trà này có ma. Hầu nhân anh sư minh chết, cuối cùng là thủ đoạn gì? Năm bước bên trong, toàn thân tách rời. Ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tiểu chết. Không, nơi này không thể ở lại. Không ít đệ tử Thanh Thành phái trực tiếp hù dọa điên rồi, có người đặt mông ngồi dưới đất, có người liên tục lăn lộn hướng ra phía ngoài chạy tới, có người thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không phải bọn hắn năng lực tiếp nhận quá kém, mà là một màn trước mắt thật sự là quá mức ma huyễn. Hầu nhân anh tử trạng sự thê thảm, trực tiếp đánh nát Vu Nhân Hào chờ đệ tử Thanh Thành thế giới quan. Mà cái này tiểu chết liền rơi vào bên cạnh bọn họ người, chính mình sư minh trên mình. Vừa mới còn ở bên người, có thể nói có thể cười người sống sờ sờ. Lại tại năm bước bên trong, nhìn tận mắt chính mình túi ra huyết nhục gân cốt tách rời mà chết. Biết bao khủng bố, biết bao kinh dị. trên thế giới còn giống như cái này thê thảm khủng bố kiểu chết, thậm chí khả năng không mất bao lâu, chính bọn hắn cũng biết như vậy chết đi. Loại này thể nghiệm, như không đích thân tới, tuyệt khó cảm thụ. Liên Bạch Phát Tiên đều là toàn thân dùng mình một cái. Chỉ có Tư Không Thiên Lạc Lôi Vô Kiệt chờ thiếu niên, càng là sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Cho dù là Nguyệt Cơ loại này quanh năm giết người sát thủ, lúc này cũng là trong lòng phát lạnh. Vô thanh vô tức, huyết nục tan rời. Đây chính là đường môn Diêm Vương Tiên thủ đoạn ư? Đối dư Thương Hải tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỳ 200 đối Thanh Thành Tam Tú tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỳ 300 đối Hầu Nhân Anh tạo thành cực độ tâm linh bạo kích, điểm khoa kỳ 200 đối đệ tử Thanh Thành phái tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỳ 1800. Ở chỗ này lặng ngắt như tờ, trang diện bất động thời điểm. Hướng Tây Lâm Bình Chi đã bị đệ tử Thanh Thành phái chặn lại, hắn cái kia tịch tạ kiếm pháp còn không có đạt được kiếm phổ thăng hoa, ngang với mèo ba chân thời gian, trong lúc nhất thời giật gấu ba bay. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Bình Chi y nguyên lấy mệnh tương bác, hai con ngươi sát ý nồng đậm, chiêu chiêu không liệt. Rất giống một thất sắp chết lại vẫn như cũ kiệt ngạo cao ngạo sói. Dù cho toàn thân vết thương, cũng muốn kéo một cái địch nhân xuống nước. Như vậy, mới để xung quanh đệ tử Thanh Thành phái sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời nửa khắc cầm Lâm Bình Chi không có cách nào. Lâm Bình Chi càng đánh càng là lo lắng, hắn vừa mới thế nhưng nghe được dư Thương Hải để Hầu Nhân Anh tới chặn lại chính mình, phá vây nếu là chậm, nhưng là xong. Hắn chính lúc gấp, lại nhìn thấy xung quanh các đệ tử Thanh Thành phái mỗi cái động tác cứng đờ. Theo sau có người kinh hô một tiếng, từng cái như là gặp quỷ đồng dạng, nhanh chóng lui lại. Cũng không cùng hắn đánh, tất cả đều mắt đăm đăm, một mặt sợ hãi nhìn xem đằng sau. Trong đó không ít người toàn thân đều đang run rẩy, càng có nhân thủ bên trong kiếm đều rơi trên mặt đất. Lâm Bình Chi gặp cái này, vô cùng hoài nghi, quay đầu nhìn một chút. Liên cái nhìn này, Lâm Bình Chi toàn thân run lên, hít thở đều dồn dập. Chương 38, Đường Tiên loáng một cái diệt Thanh Thành. Bắt vỡ bản vạn cây phi hoa. Cái kia Hầu Nhân Anh, chết. Tử trạng cực thảm. Lâm Bình Chi ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng không thể nói là cảm giác gì. Lại nhìn thấy Đường Tiên cười không ngớt hướng về hắn vẫy vẫy tay. Lâm tiểu tử, ngươi tới. Ta nói mời ngươi nhìn trận cho hay, ngươi sao chạy? Tuấn lãng mặt, cười tủm tỉm mắt, giọng ôn hòa, ôn tồn lễ độ cử chỉ khí độ. Nhưng tại Đường Thiên sau lưng, cũng là không chút nào dám loạn động Thanh Thành phái mọi người, còn có huyết nhục khung xương cách rời Hầu Nhân Anh. Cái gì cũng không làm, uống chén trà thời gian, lại làm cho cả Thanh Thành phái sợ hãi như gặp mặt Diêm Vương. Một màn này, hợp thành Lâm Bình Chi đối Đường Thiên có đủ nhất lực trùng kích nhận thức. Phản phất giờ khắc này, hắn nhìn thấy chân chính Đường Thiên, nhưng cũng không sợ hãi, mà là có một loại cảm giác muốn khóc. Trời mới biết cái này Thanh Thành phái đối Lâm Bình Chi mang đến nhiều lớn cừu hận cùng áp lực. Cả nhà bị đồ, huyết hải thâm cừu, tuyệt mệnh lãnh nạn, tại cừu nhân dưới mí mắt dãy rủa cầu sinh. Cừu hận, tuyệt vọng, sợ hãi, bi phẫn, đủ loại tâm tình áp lực cho tới bây giờ, trong mắt Lâm Bình Chi Đường Thiên, lúc này tựa như đang phát tán ra thần quang. Trong mắt người khác Diêm Vương, trong mắt hắn cứu thế tiên nhân. Lâm Bình Chi chậm rãi, từng bước hướng đi Đường Thiên, tựa như là trong vực sâu đầy người phù sa tiểu lang, chậm rãi leo ra đi tới dưới ánh mặt trời. Đường Thiên vỗ vỗ bả vai của Lâm Bình Chi, nhàn nhạt cười nói, lại nhìn xem. Giờ này khắc này, dư Thương Hải cùng Thanh Thành Tam Tú coi như là có gốc, cũng biết là Đường Thiên động tay chân, mà bọn hắn lại không chút nào biết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, chính mình lại là khi nào trúng chiêu. Hiển nhiên, đây là đá vào tấm sắt. Dư Thương Hải nuốt một ngụm nước bọt, mắt gắt gao nhìn xem Đường Thiên. Không phải nói Tuyết Nguyệt Thành chỉ cái đại đệ tử, vì sao trong đội ngũ giống như cái này sát tinh? Sắc mặt hắn tái nhợt, đột nhiên chắp tay, xin hỏi các hạ tục danh, tiểu lão hai có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng hạ thủ lưu tình. Không chịu thiệt thòi không được, lúc này tình huống mạo hiểm, hơi một tí liền có họa diệt môn. Đường Thiên thản nhiên nhấp một ngụm trà, bất tài, Tuyết Nguyệt Thành, Đường Thiên. Đường Thiên. Dư Thương Hải đôi mắt chấn động, khoe miệng lại lộ ra cười khổ, tứ tôn chủ, Diêm Vương Thiên. Thế nào hết lần này tới lần khác là vị này? Làm sao lại hết lần này tới lần khác gặp được vị này? Gặp được cái khác tôn chủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, chí ít có đạo lý có thể giảng. Nhưng mà gặp được vị này, sợ là thập tử vô sinh. Cái kia hết thể khắc ao, hiện tại tất cả đều biến thành bọt nước. Nhưng hắn vẫn là muốn dễ dụ một thoáng, thế là cung kính nói, tứ tôn chủ, tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm ngài, còn mời hạ thủ lưu tình. Tại hạ có một tin tức, liền là bên cạnh ngài tiểu tử kia, thân mang tuyệt đỉnh võ công tịch tả kiếm phổ, không biết nhưng đổi một mạng. Hắn không dám bàn điều kiện, chỉ dám trước cùng bàn đỡ ra, kỳ vọng Đường Thiên có thể dơ cao đánh khẽ. Ai biết Đường Thiên lại chế nhạo một tiếng, tịch ta kiếm phổ, vậy cũng tính toán đến tuyệt đỉnh võ công. Muốn sống, không có vấn đề. Ngươi cũng đừng nói ta người này không giảng đạo lý, ta giết người từ trước đến giờ giảng đạo lý. Các ngươi cho ta hạ độc, ta cho các ngươi hạ độc, một thủ trả một thủ. Các ngươi độc ta giải, ta năm bước thăng tiên tan các ngươi nếu là giải, ta có thể không giết các ngươi. Dư Thương Hải đều muốn mắng người, mẹ nó, độc này đừng nói gặp qua, nghe đều mẹ nó chưa nghe nói qua. Này làm sao hiểu? Ta cho ngươi tiếp cái tiêu công tán, ngươi cho ta phía dưới năm bước thăng tiên tan. Ngươi ông cái này gọi giảng đạo lý. Hắn bốn phía nhìn một chút, đột nhiên thấp giọng nói, nhân hảo, người hùng, nhân tiện, người này bụng dạ độc ác, sát phạt cực nặng, hôm nay sợ là cựu tử nhất sinh. Ta một hồi hét lớn một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của hắn, các ngươi liền lên. Thanh Thành Tam Tú mắt đều trừng lớn, sư phụ, chúng ta trúng độc rồi a. Nếu là lên, chẳng phải là cùng Hầu Nhân Anh sư minh đồng dạng. Nào đây, cái này mẹ nó có thể lên. Ngươi cho chúng ta ngốc đây. Lại nghe Đường Thiên cao giọng nói, ta cái này năm bước thăng tiên tán a, không thể động. Động một thoáng ra người tách rời, động hai lần huyết đục rơi xuống, ba lần ngũ tạng đều nát, bốn phía gân cốt vừa ra, năm lần hồn về cửu tiên. Các ngươi a, không cứu nổi, cũng đừng quấy rầy ta uống trà hào hứng. Hắn từ trong ngực móc ra một cái êm dịu hạt châu đen nhỏ tử, tiện tay đưa cho Lâm Bình Chi. Thứ này gọi thanh hỏa như ý châu, chính là bạo liệt bốc cháy lựu đạn, dung hợp đường môn ám khí thủ pháp áp xúc mà thành. Một khi bạo phát, liệt hỏa trùng thiên, đốt bật bật. Tới, Lâm tiểu tử, đem cái đồ chơi này ném vào, chúng ta sấy một chút lửa. Lâm Bình Chi tiếp nhận cái kia màu đen viên châu, hình như ý thức được cái gì, hô hấp dồn dập. Hắn vô cùng cảm kích nhìn về phía Đường Tiên, lại thấy đến Đường Tiên đã xoay người sang chỗ khác, khoan thai uống trà. Trên Lâm Bình phía trước hai bước, Dư Thương Hải còn muốn nói nhiều cái gì, lại thấy mai kia hạt châu đã bay lên, rơi xuống, lạch cạch một tiếng nện ở trà tứ trên sàn nhà. Sau một khắc, thanh hỏa như ý châu ầm vang bạo phát, vô số màu xanh ánh lửa tuôn ra, nhất thời ở giữa giống như biển lửa. Ngọn lửa màu xanh kia bừng bừng mà lên, mặt nền nháy mắt liền bị đốt xuyên, tiếp đó toàn bộ trà tứ đều dung nhập trong lửa. Nhiệt độ nháy mắt bốc lên, mãnh liệt hỏa phong quét sạch, hỏa dâm bay lượn. Trên mặt Lâm Bình Chi ánh lửa chiếu lúc sáng lúc tối, lệ rơi đầy mặt. Ánh lửa kia bên trong, hình như hết thể hình ảnh đều tại lóe lên. Phù mẫu khuôn mặt, diệt môn thảm họa, ngàn dặm lưu luyến, dãy rủa lãnh nạn, hết thể đều tại chớp tắt. Hết thể đều tại theo lấy ánh lửa dần dần tan biến. Lâm Bình Chi biểu tình cũng theo đó biến hóa, bi thương, giải thoát, thoải mái, theo sau từng bước biến đến cảm kích cùng kiên định. Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lại thấy Đường Thiên đã uống trà chậm chậm đi xa. Hỏa phong quét sạch, ánh lửa sáng tắt, cái kia rộng lớn màu đen áo khoác loạn choạng loạn choạng, bóng lưng thoải mái mà vắng lặng. Đường Liên, nghe nói ngươi vạn cây phi hoa còn không học được. Đường Liên đám người đi sát đằng sau tại phía sau hắn, tại trong ngọn lửa kéo lấy xe đi xa. Đúng vậy tiểu sư thúc, mỗi lần cũng còn kém một chút. Nhìn kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần. Tiểu sư thúc, những cái này đệ tử thanh thành phái, chúng ta tới liền có thể, ngươi cũng không cần thiết dùng vạn cây phi lôi hải a. Thanh âm Đường Liên có chút sợ hãi, tựa hồ đối với cái kia vạn cây phi lôi hải có chút sợ hãi. Đông. Đường Thiên một cái bạo lật nện ở trên đầu Đường Liên, ai muốn dùng vạn cây phi lôi hải, đây không phải là đại pháo đánh mưa ư? Liên dùng cái này phá bắt trà, nhìn kỹ. Lâm Bình Chi từ xa nhìn lại. Đường Thiên đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch, theo sau hướng về sau vung rơi. Bát vỡ cách xa bay lên rơi xuống, tại không trung răng rắc một tiếng, vỡ thành vô số mảnh. Ngay sau đó, mảnh vỡ kia bên trên tựa như có một gốc ngàn năm đại thụ tự nhiên dài đến. Vô số bát vỡ mảnh vụn, hóa thành trên chạc cây ngàn vạn phi hoa, ầm vang đánh ra. Trong lúc nhất thời, giống như mưa hoa đầy trời nổ tung, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Như hoa hỏa, như tinh vũ, đẹp không sao tả xiết mỹ cảnh phía dưới, những mảnh vỡ kia phi hoa điên cuồng đuổi kịp những cái kia chạy trốn đệ tử thanh thành phái, vô cùng tốc độ nhanh, thu gặt lấy đệ tử thanh thành phái sinh mệnh. Mảng lớn máu tung tóe nổ tung, lẫn lộn tại phi hoa lá rụng bên trong, tựa như một bức tươi đẹp tranh thủy mặc, đẹp làm người thất thần. Chương 39, sự tình phát thân đi, ngàn dặm hoa rơi gió. Ánh lửa ngút trời, hoa dâm bay lượn. Mưa hoa đầy trời, huyết hoa bay là tả. Từng đạo đệ tử thanh thành phái sinh mệnh tại tan biến, tiếng kêu thảm thiết gấp rút mà ngắn ngủi. Tại dạng này hùng vĩ mà thê mỹ cảnh tượng phía dưới, cái kia người khoác màu đen áo khoác thân ảnh đột nhiên đi xa. Một màn này thật sâu lạc ấn tại Lâm Bình Chi tâm thần bên trong. Sự tình phất thân đi, ngàn dặm hoa rơi gió. Đây mới là tiên nhân phong thái. Đây mới là trong sách vợ nói. Giang Hồ Hiệp tức giận. Lâm Bình Chi chố mắt nửa ngày, đột nhiên lảo đảo nghiêng ngã đuổi theo. Đại hiệp, đại hiệp, lại chờ chút. Phía trước, Đường Liên nhìn xem một cái bát vỡ đánh ra tới vạn cây phi hoa, cả người đều choáng váng. Cái này, nhẹ nhàng như vậy sao? Dùng bát vỡ. Hắn trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Đây chính là chân chính đường môn uy lực. Phi hoa lá dụng đều có thể giết người. Vạn cây phi hoa như thế nào? Một cái chén đủ để. Giờ khắc này, Đường Liên phảng phất tỉnh mộng 10 năm trước, ngồi tại cái kia đường môn bên ngoài phòng, tu luyện ám khí thời điểm, ám khí sư phụ theo như lời nói, chân chính đường môn tuyệt đỉnh cao thủ đã không hạn chế tại ám khí hình dạng, vạn pháp vạn vật đến đường môn cao thủ trong tay đều là ám khí. Đao cũng tốt, kiếm cũng tốt, hỏa khí cũng được, rơi vào trong tay đường môn đều chẳng qua ám khí ngươi. Mắt Đường Liên càng ngày càng sáng. Đường Thiên sắc mặt lại tương phản, thi triển xong vạn cây phi hoa, khóe miệng ném, mày nhíu lại. Tâm nói, a, thật mệnh, sớm biết dùng a cờ thỉnh thịch bọn hắn, ta thật là nhàn. Ngược lại Tư Không Thiên lạc tại một bên nhảy nhót, thương phấn vô cùng. Hoa, đây chính là vạn cây phi hoa. Ta vẫn là lần đầu tiên trông thấy tiểu sư thúc thi triển phổ thông vạn cây phi hoa, thật là đẹp. Đại sư Minh, một cái bát vỡ đều có thể thi triển vạn cây phi hoa ư? Các ngươi đường môn công pháp lợi hại như vậy. Đường Liên khóe miệng giật một cái, trong mắt chiếu đến phi hoa lưu quang, không phải mỗi một cái đường môn cao thủ đều có thể. Theo ta được biết, dường như chỉ có tiểu sư thúc làm như vậy qua. Trong lòng hắn yên lặng so sánh, cuối cùng cũng không thể xác định, đường môn đương đại trưởng môn Đường Liên nguyện phải chăng có thể làm được. Cuối cùng, đây chẳng qua là một cái bắt bỡ, rất yếu đất. Muốn dùng thứ này thi triển cực kỳ phức tạp vạn cây phi hoa. Với nội lực không chế, thủ pháp yêu cầu, hà khắc đến cực hạn. Tư Không Thiên lạc xem thường một chút Đường Liên, thứ, liền biết đại sư huynh khẳng định không làm được. Đường Liên lông mày gân xanh nhảy lên, cả giận nói, người khác cũng làm không được. Tư Không Thiên lạc, đã biết đã biết. Mất mặt như vậy liền không cần nói đi ra. Đường Liên sắc mặt biến thành màu đen, tức giận run lên. Lôi Vô Kiệt ngồi tại trên nóc xe ngựa, bờ mông hướng phía trước, đầu hướng về sau, không nháy một cái nhìn xem cái kia vạn cây phi hoa chẳng cảnh, trong mắt có vô hạn khát khao. Hôm nay tại quán trà phát sinh sự tình, để hắn đôi giang hồ bắt đầu có chân chính hiểu rõ. Cái này giang hồ, có cái kia ác quỷ đồng dạng nghe tên mà động thanh thành phái nhất lưu. cũng có võ công đồng dạng, mèo nước gặp nhau lại nhưng hiện thân chịu chết Lâm Bình Chi. Càng có tiểu sư thuốc loại này, ân oán rõ ràng, sát phạt quyết đoán. Một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm sung sướng gió tiêu giao khách. Đặc sắc, cực kỳ ưu việt. Lôi Vô Kiệt nhảy xuống, ôm lấy Xào Sạc bả vai hưng phấn nói, "Tiêu lão bản, cái này giang hồ, cực kỳ ưu việt. Ta tới đúng rồi." Tiêu Sắt im lặng lắc đầu, ngốc hàng. Nhưng hắn một đôi mắt, nhưng lại không rời đi Đường Thiên bóng lưng, khóe miệng cũng dần dần lộ ra một chút vui vẻ ý cười. Vị này làm việc, cùng hắn ngay từ đầu suy nghĩ, không giống nhau lắm. Nguyên lai tưởng rằng, vị này chỉ là bụng dạ độc ác, sát phạt cực nặng Diêm Vương. Hôm nay xem xét, hắn lại chỉ là đối với địch nhân không từ thủ đoạn, chẳng thảo trừ căn. Đối lại như Lâm Bình Chi loại kia lòng mang thiện ý người, vị này dĩ nhiên ngoài dự liệu. Trưởng nghĩa. Hơn nữa, Tiêu Sắt dần dần phát hiện, vị này tâm hắc thủ hung ác, kỳ thực cũng chỉ là quan niệm. Nó bản chất là một loại cực hạn tiêu sái cùng thoải mái. Quản ngươi đem Tương Vương Hầu, môn phiệt thế gia, chọc phải ta, đã giết thì đã giết. Chẳng những muốn giết, ta còn phải nổ cỏ tận gốc, tiết kiệm phiền toái vô số. Không vì thanh danh chỗ mệnh, không nhận đạo đức ràng buộc, không vì uy danh mà sợ hãi. Hết thảy, tựa hồ tại trong mắt hắn đều không trọng yếu, tự có nó chính mình một bộ đạo lý cùng nguyên tắc. Bực này nhân vật, tùy tâm mà động, cử chỉ tiêu dao, làm việc thoải mái, đi lưu không có ý, là thật rất có mị lực. Hắn hiện tại xem như biết, vì sao vị này có thể làm cho cái kia Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cũng vì đó ngưỡng mộ trong lòng. Tư Không Tiên Lạc càng là ưa thích dính hắn. Như vậy kỳ nam tử, Tiêu Sắt đều cực kỳ khó không đấu kỵ. Những nữ nhân kia, lại thế nào gánh vác được cả a? Chính như Tiêu Sắt suy nghĩ, lúc này cái kia Nguyệt Cơ cũng tốt, Loan Loan cũng tốt, vẫn là Thượng Quan Hải Đường cũng tốt, đều là thần sắc khác nhau, thỉnh thoảng quét mắt một vòng Đường Tiên. Nguyệt Cơ dạng này liền thôi, cuối cùng đã hoàn toàn khuất phục. Nhưng Loan Loan vẫn còn tại chống lại đây, nàng mặc dù Đường Tiên nói, nhưng mà ý thức trở về phía sau, một mực tại chống lại. Vốn là dự định hôm nay tìm một cơ hội chạy trốn, nhưng mà bây giờ, nàng lại đột nhiên không hiểu muốn lưu ở đội ngũ này bên trong, muốn nhìn một chút phía sau Đường Tiên sẽ như thế nào đi đoạn đường này. Ta mới không phải bị gia hỏa này mê hoặc, ta chỉ là ưa thích xem náo nhiệt. Đúng, không sai, chờ ta tìm tới gia hỏa này mục điểm, ta mới tốt đối phó hắn. Nếu có thể đem nó khống chế, mang về Âm Quý phái nhất định có thể nhất thống ma môn. Loan Loan như vậy an ủi chính mình, sắc mặt lại có chút ửng đỏ. Nàng tìm cho mình lý do này, kỳ thực cũng không được ép. Âm Quý phái xưa nay đã như vậy, tu luyện Thiên Ma đại pháp cùng tất cả công pháp bí thuật, mục đích đều là một cái. Đó chính là thông qua chinh phục nam nhân đến chinh phục thiên hạ. Đến mức lịch đại đệ tử tinh anh, đều là dung mạo tuyệt mỹ, mị lực cái thế nữ tử. Công pháp tuy mạnh, cũng càng thiên hướng về đối phó tâm thần. Hải Đường, ngươi đang nhìn cái gì? Đoàn Thiên Ngai một bên kéo xe, một bên nhìn về phía bên cạnh Thượng Quan Hải Đường. Nhìn thấy Thượng Quan Hải Đường đôi mắt thất thần, Hà Phi hai gò má, không khỏi nghi hoặc hỏi. A, không có gì. Thượng Quan Hải Đường giật nảy mình dường như, không đến thanh sắc di chuyển chủ đề, sư minh sắc mặt ngươi không dễ nhìn, thế nhưng kéo xe kéo mệt mỏi. Đoàn Thiên Ngai tức giận nói, tất nhiên mệt mỏi, ngươi kéo cái đồ chơi này chạy một ngày ngươi cũng mệt mỏi. Cái này lòng dạ hiểm độc, vừa mới cái kia Thanh Thành phái rõ ràng có ngựa, lại tất cả đều cho thiêu chết, hắn liền là muốn cho chúng ta một mực kéo xe. Uy Hải Nhất Đao cũng là sắc mặt u hoán, đúng vậy à, nhưng cái này tứ tôn chủ không riêng ám khí khủng bố, võ công cũng khủng bố như thế, một cái bắt vỡ thi triển ra vạn cây phi hoa, ta lại sinh ra không cách nào ngăn cản ý niệm tới. Phải làm sao mới ở đây? Chúng ta như thế nào thoát thân? Hải Đường ngươi thông minh nhất, từ trước đến giờ mưu ma trước quỷ nhiều, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Thượng Quan Hải Đường nói, tạm thời không cách nào thoát thân, không bằng chúng ta theo đội ngũ đi nhìn một chút, ngược lại chỉ cần không cho cái này đồ vật rơi vào người xấu trong tay, Cửu Châu liền loạn không được, cũng liền quấy nhiều không đến Đại Minh. Ta nhìn cái này Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ không giống người xấu, không bằng chúng ta cũng một đường hộ tống. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ. Không hắn, thật sự là Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao ánh mắt quá ưu ám, hai người cơ hồ phát điên. Ngươi ngược lại một đường hộ tống, nhưng chúng ta hai tại một đường kéo xe a. Thượng Quan Hải Đường gãi đầu, ngạch. Chương 40, phân hạch nguyên tử nguồn năng lượng mở khóa. Hay đám khí biến chủng. Trước chơi cái bom nguyên tử đi ra. Quy Hải Nhất Đao, đoạn đường này kéo qua đi, bị người ta biết ta đường hộ Long Sơn trang số một mật thám cho người kéo xe ngựa, mặt chẳng phải mất hết. Đoàn Thiên Ngai nhìn xem Thượng Quan Hải Đường mặt, đột nhiên nói, Hải Đường, ngươi không thích hợp. Thượng Quan Hải Đường đột nhiên có chút bối rối, ta. Nào có. Đoàn Thiên Ngai thật sâu thở dài, không nói gì. Chỉ là bộc phát ra sức kéo xe. Mà Đường Liên thì là quay đầu nhìn một chút, đi tới xe ngựa cạnh Kiệu bên cạnh đối bên trong nói, tiểu sư thúc, tiểu tử kia bám theo, muốn dừng lại các loại hàn lư. Phía trước nói qua, Đoàn Thiên Ngai đám người kéo xe, tốc độ cũng không so bình thường xe ngựa chậm. Đường Liên đám người võ công không tầm thường, cho dù là Tiêu Sát, cũng có tuyệt đỉnh khinh công bước trên mây, dù cho không ngồi ở trong xe ngựa, cũng có thể theo trước xe đi. Nhưng Lâm Bình Chi lại không được, tiểu tử này hiện tại liền là công phu mèo quào, lại thêm phía trước một trận chiến đấu, hiện nay chỉ có thể nỗ lực theo ở phía sau. Không bị rơi xuống, đã là cố mà làm, muốn đuổi kịp, khó càng thêm khó. Không cần. Cứ như vậy, phía trước xe ngựa đội ngũ nhanh chóng tiến lên, phía sau Lâm Bình Chi cắn răng đi theo. Đường Thiên thì là trong xe ngựa hài lòng nằm Nguyệt Cơ gối đùi, trong đầu nhìn xem điểm khoa kỹ đang không ngừng nâng cao, đem Thanh Thành phái toàn bộ đánh giết phía sau. Bây giờ điểm khoa kỹ đã đạt đến hơn 2.5 vạn, phân hạch nguyên tử nhiên liệu đổi mới đã hoàn toàn có thể đạt tới. Đường Thiên tâm niệm vừa động, hệ thống mở khóa phân hạch nguyên tử thiết điểm, khấu trừ 20.000 điểm khoa kỹ, mở khóa thiết điểm, nhưng khống chế phân hạch nguyên tử theo lấy khoa kỹ thuật cái này một nhánh nha mở khóa, mảng lớn mang theo kỹ thuật cũng theo đó đổi mới. Phân hạch nguyên tử nguồn năng lượng phân hạch nguyên tử hệ liệt vũ khí. Thành công mở khóa nhưng khống chế phân hạch nguyên tử nguồn năng lượng tiết điểm, Đường Thiên cảm giác đầu tiên cũng không có cực kỳ hưng phấn. Tại nguồn năng lượng bên trên, tuy là bước ra một bước dài, có thể chế tạo nhiều thứ hơn. Nhưng tại vũ khí bên trên, thứ này Đường Thiên lại cần cẩn thận sử dụng. Thật sự là cái đồ chơi này, nổ lên có chút trộn lẫn. Phân hạch nguyên tử vũ khí lực sát thương cực lớn. Nó sát thương phá hoại tác dụng, loại trừ nó bạo tạc nháy mắt thả ra to lớn bên ngoài năng lượng, còn có năng lượng chuyển hóa ra nhiều loại sát thương phá hoại nhân tố. Những cái này sát thương phá hoại nhân tố chia làm: bức xạ ánh sáng, sóng xung kích, bức xạ hạt nhân sớm, xung điện từ hạt nhân, cùng tính phóng xạ nhiễm bẩn. Bức xạ ánh sáng liền là nổ hạt nhân thời gian theo nhiệt độ cao tới mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn độ hỏa cầu phức xạ đi ra ánh sáng cùng nhiệt. Tại khu vực này bên trong, cơ hồ có thể hòa tan hết thảy. Sóng xung kích là bạo tạc nháy mắt hình thành nhiệt độ cao hỏa cầu mãnh liệt hướng ra phía ngoài bành trướng, áp xúc không khí chung quanh hình thành cao áp khí lãng. Nó lấy tốc độ siêu âm hướng bốn phía truyền bá, theo khoảng cách gia tăng, truyền bá tốc độ từng bước giảm bớt, áp lực từng bước giảm nhỏ cuối cùng biến thành sóng âm. Cơ hồ tương đương tại không khí áp xúc áo, uy năng cũng không nhỏ. Mà bức xạ hạt nhân sớm thì là chỉ nổ hạt nhân trong mười mấy giây đầu thả ra tia đệm mạ cùng bên trong liệu trồng. Cái trước lấy tốc độ ánh sáng truyền bá, cái sau tốc độ cũng có thể đến mỗi giây mấy ngàn thước tới mấy chục triệu mét, hai hàng cũng có rất mạnh xuyên thấu năng lực. Trừ đó ra, còn có xung điện từ hạt nhân, ô nhiễm phóng xạ các thứ. Nói tóm lại, cái đồ chơi này quá. Mặc kệ như thế nào nhưng khống chế, cái đồ chơi này chỉ cần phóng xuất, liền hữu cực mạnh tính phóng xạ nhiễm bẩn. Dưới khoảng cách gần, Đường Thiên cũng không biết loại này tính phóng xạ nhiễm bẩn, biết võ công người có thể hay không gánh vác được, nhưng hắn không chút nào muốn cầm chính mình cùng người bên cạnh tiến hành thử nghiệm. Mà khoảng cách xa phía dưới, hơi một tí sát thương phương viên vài dặm thậm chí mấy trăm dặm, rất dễ dàng thương tới vô tội. Tất nhiên, Đường Thiên cũng có thể khống chế đương lượng. Một vạn tấn tờ nở tờ đương lượng cách ra vũ khí, khả tạo thành sát thương, hay sóng xung kích, bức xạ ánh sáng, xuyên qua bức xạ hạt nhân phân biệt tại tháng 4 năm 50 mét bán kính, tháng 5 năm 70 mét bán kính, 1000 mét bán kính. Nói cách khác, nếu như khống chế tiểu đương lượng phân hạch nguyên tử đạn đạo, chính xác cũng có thể làm đến tinh chuẩn diện môn. Chỉ bất quá tiểu đương lượng phía dưới, rất dễ dàng để một chút cao thủ chân chính chạy trốn, trừ phi đạn hạt nhân trực tiếp đện trên đầu bọn hắn. Đường Thiên nghiên cứu một hồi, tiên lặng mở ra cái kia phân hạch nguyên tử hệ liệt vũ khí. Theo sau, liền xuất hiện một loạt vũ khí loại khác. Hạch định hướng năng vũ khí, lợi dụng đạn hạt nhân thả ra to lớn năng lượng khích lệ hoặc khu động xuất hiện cao năng chùm laser, lạc tử thuốc, điện từ mạch sùng, thể đợi lạc ma chờ, cũng khiến cho định hướng phóng ra, vốn có lựa chọn mục tiêu công kích, năng lượng cũng càng tập trung, có những khống chế đặc thù sát thương phá hoại mục đích. Hạch khích lệ tia ít máy phát laser, nổ hạt nhân sinh ra to lớn năng lượng khích lệ kích quang làm việc vật chất, khiến cho xuất hiện tia ít kích quang thiết bị, xưng là hạch khích lệ tia ít máy phát laser, trọng lượng ít, nhưng tức thì phóng ra. Hạch đạn đạo, trang bị đầu đạn hạt nhân đạn đạo, viễn trình chỉ đạo, nhưng theo trên lục địa, không trung, mặt nước, dưới nước phóng ra, cực xa cách chỉ đạo cần tiến giai trí năng tinh tế chỉ đạo hệ thống. Hạch đạn tháo, hỏa pháo phóng ra cỡ nhỏ hạch trang thuốc đạn tháo, uy lực làm 2000 tấn tờ nở tờ đương lượng, lực hủy diệt tại 200 mét phương viên. Nô, qua loa. Nhìn xem những vũ khí này phân liệt, Đường Tiên lông mày nhíu lại, cảm thấy có lẽ cũng có thể sử dụng. Hệ thống vẫn là rất hiểu chuyện, kế hoạch lớn lượng oanh tạc đó là mãng phu làm, phân hạch nguyên tử vũ khí cũng là có thể phân loại sử dụng. Tỉ mỉ nghiên cứu một phen phía sau, hắn lại bắt đầu cảm thấy rất có triển vọng. Một phương diện, dưới khoảng cách gần, có thể khống chế đương lượng, đồng thời có thể kiểm chế định hướng. Như thế tại trong phạm vi nhất định, phân hạch nguyên tử vũ khí bạo phát cường độ, so siêu áp xúc thuốc nổ hệ liệt ám khí uy năng phải cường đại quá nhiều lần. Khỏi cần phải nói, liền nói ám khí chỉ hướng khu vực trung tâm trong phạm vi, phân hạch nguyên tử bạo phát uy năng, tuyệt không phải siêu bạo hỏa dược có thể so sánh với. Có cao dày vật chất áp xúc kỹ thuật tại, một mai nho nhỏ phi tiêu, liền có thể mang theo kế hoạch lớn lượng năng lượng hạt nhân trang thuốc. Còn nếu là sử dụng khoảng cách xa súng bắn địa, đánh ra hạch nhân đánh, vậy liền có thể đả kích mấy ngàn mét bên ngoài mục tiêu. Càng có máy không người lái, tinh chuẩn bắn ra cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Chỉ cần tính toán dùng lượng thuốc cùng khoảng cách đầy đủ tinh tế, đem bạo tạc bán kính, phức xạ bán kính toàn bộ tính toán cực kỳ tinh chuẩn. Như thế tại phạm vi khống chế bên ngoài người, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào. Mà tính toán, đối với Đường Thiên tới nói trọn vẹn không là vấn đề. Đường Thiên có siêu cấp trí não, loại trình độ này tính toán, đối với hắn tới nói tựa như là 1 cộng 1 bằng 2 đồng dạng đơn giản. Thế là, Đường Thiên bắt đầu hào hứng nghiên cứu đến phân hạch nguyên tử vũ khí biến chủng tới. Hắn hôm nay đã không vừa lòng tại đem siêu bạo hỏa dược cùng đường môn ám khí kết hợp lại. Hắn bắt đầu đem phân hạch nguyên tử vũ khí cùng ám khí thủ pháp kết hợp, cũng không biết muốn làm ra một ít gì quỷ đồ mà tới. Chỉ lệnh Cửu Châu bản Phật nộ Đường Liên. Nô, chỉ đạo Cửu Châu, cái này có thể làm một chút. Dày đặc tiểu đương lượng bản hạch bạo hoa lê trầm. T. Cái đồ chơi này dễ dàng ngộ thương quân bạn a. Bạn cây bay. Ngạch, cái này không được, đây là tay phát, dễ dàng ngộ thương chính ta. Không quan tâm những chuyện đó, trước chơi cái bom nguyên tử đi ra. Liên gọi, Đường cô nương a. Chương 41, bom nguyên tử Đường cô nương xuất thế. Vũ khí hạt nhân uy lực. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian liền đi qua. Trong xe ngựa Đường Thiên càng chơi càng là hưng phấn. Trong đầu bắn ra rất nhiều ý nghĩ, theo lấy tính toán cùng thao tác, hắn đối phân hạch nguyên tử hiểu rõ cũng càng tinh tế. Như phân hạch nguyên tử áp xúc đạn, tiểu đương lượng hạch bạo hoa lê châm, bát hoang lục hợp Phật nộ Đường Liên các loại cải biến ám khí không ngừng xuất hiện. Còn có đơn giản một chút thu bạo mấy chục tấn đương lượng thăng thiên như ý châu, có thể coi như ám khí trực tiếp vung ra phong thích, uy lực bạo phát tại mấy trăm mét bên trong. Đơn giản thu bạo, để địch nhân tại chỗ thăng thiên. Trừ đó ra, bom nguyên tử đường cô nương xây dựng cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Đây là một mai ngàn vạn tính bằng tấn bom nguyên tử. Viễn trình phóng ra phía sau, thông qua đường thiên tinh tế tính toán, sai sót có thể bảo đảm tại 20 km trong vòng. Không tính tinh chuẩn, nhưng mà tuyệt đối có thể toàn bộ bao trùm. Bởi vì nó hạch tâm sát thương bán kính, liền có 20 km. Tại cái phạm vi này bên trong thành viên, sẽ tiếp nhận trực tiếp nhất bức xạ ánh sáng cùng ánh kích đợt, thập tử vô sinh. Mà còn lại đợt cùng phúc xạ phạm vi, lực sát thương nhưng đến 700 km2, có thể phá hủy cái thế giới này quốc gia gần phân nửa thành thị nhóm. Phía sau nhiễm bẩn phản ứng, càng là kéo dài thật lâu. Vậy cái này phạm vi cũng quá lớn, tinh khiết thuộc về bản đồ pháo. Có thể nói là nghiệp chướng lợi khí, dùng đến sớm tối phải bị trời phạt. Nguyên cớ đuổi nàng ra khỏi tới, hoàn toàn là bởi vì, đây là đường tiên cái thứ nhất tạo bom nguyên tử, tạo nhỏ hơn không cam tâm, thế là muốn tạo lớn một điểm. Về phần dùng, vậy liền đến nhìn tình huống. Đường tiên nhiều nhất định dùng bom nguyên tử, viễn trình diệt cái cửa trạm thảo trừ căn các loại. 10 vạn tấn lượng cấp đều thuộc về lớn, ngàn vạn tính bằng tấn trọn vẹn thuộc về là đại pháo đánh ơi, không cần thiết. Nguyên cớ, đường cô nương tạo ra sau khi đến, hắn lại tạo mấy cái 10.000 tấn tờ nở tờ đương lượng đạn đạo tầm xa, đặt ở trong hệ thống. Đạn hạt nhân uy lực cùng sát thương bán kính không phải kính chỉnh chỉnh sửa so tăng trưởng, đại khái bên trên mỗi gia tăng một cấp độ, sát thương bán kính mới gia tăng gấp đôi. Cho nên khi lượng càng nhỏ, tính giá so ngược lại càng cao. Phúc xạ phạm vi cũng càng nhỏ hơn, dùng dễ dàng hơn. Những cái này 1 vạn tấn đương lượng hạch đạn đạo, rơi vào cái nào môn phái bên trong, đều có thể bảo đảm kỳ môn nội đệ tử toàn bộ tử vong. Hạch tâm 1.5 km bán kính bên trong, coi như là cao thủ, cũng căn bản gánh không được. Đương nhiên, nếu như là lục địa thần tiên nhất lưu, Đường Thiên cũng không có thử qua, không hiểu rõ lắm. Nhưng liền kiếp trước một chút kiến thức tới nói, đối mặt 1 vạn đương lượng bom nguyên tử, trốn ở xe tăng người ở bên trong, đại khái có thể tại 0.8 km bán kính bên ngoài trong phạm vi còn sống sót. Xe tăng thiết giáp bề dày, ít nhất là nửa mét. Nói cách khác, nếu như cái thế giới này đỉnh tiêm cao thủ, nội lực trình độ bền bỉ có thể tương tự nửa mét thiết giáp lời nói, cái kia dù cho thân ở bạo tàng hạch tâm, chỉ cần không phải khu vực hạch tâm nhất, cái kia cũng hẳn là có thể sống sót. Đương nhiên, lấy loại này cao thủ nhạy bén, sớm xuất thủ, đem bom nguyên tử tại không trung đánh nổ khả năng càng lớn một điểm. Dùng bom nguyên tử đánh cái lục địa thần tiên, có lẽ hiệu quả không lớn, nhưng ít ra có thể để cho bị thương. Coi như đạn hạt nhân không được, sau đó ta còn có gẻ mạ kia laser, diệt tinh pháo chờ nhất lưu ám khí, không đủ gây sợ. Đường Thiên nghĩ như vậy, trong tay xuất hiện mấy cái thăng thiên như ý châu. Cái này như ý châu, là Đường Thiên kết hợp vũ khí hạt nhân cùng ám khí làm ra, nhìn lên cùng bình thường như ý châu không có khác biệt, nhưng một khi kích phát, liền có thể để địch nhân tại chỗ thăng thiên. Nghĩ đến cái đồ chơi này nội bộ, có tương đương với mấy chục tấn tờ nở tờ đương lượng hạch trang thuốc. Đặt ở trên tay, Đường Thiên chính mình cũng có chút hái hùng kết bĩa. Cái đồ chơi này sau đó nhất thiết phải để hệ thống làm thay, ngàn vạn không thể đích thân động thủ chế tạo, vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất tạc nỏng, lao tử nhưng là chơi xong. Suy tư chốc lát, liền vội vàng đem thứ này thu hồi. Tâm nói đến tìm một chút người thí nghiệm một thoáng cái này thăng thiên như ý châu uy lực, không phải trong lòng đều là có chút không nỡ. Lúc này bên ngoài, mặt trời chiều ngã về tây, đội xe mọi người ảnh tử bị kéo thật dài, kéo tại dưới đất. Bọn hắn đi đến một vùng thung lũng bên trong, một bên có thật cao sườn núi, một bên kia thì là một mảnh chảy xiết dòng sông. Đường Liên đi tại bên cạnh xe ngựa, thỉnh thoảng nhìn một chút sau lưng, ánh mắt có chút không đành lòng. Phía sau Lâm Bình Chi đã trải qua bắt đầu loạn choạng, đi lại tập tễnh, sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, cả người hiển nhiên đã có chút mất nước thoát lực. Nhưng ngay cả như vậy, ánh mắt của hắn y nguyên kiên định, thủy chung đi theo tại đội xe phía sau. Đuổi không kịp, nhưng mà cũng không có rơi xuống quá xa. Tiểu sư thúc, tiểu tử kia, còn theo ở phía sau đây, nếu không vẫn là dừng một chút các loại hắn a. Ta sợ hắn chết tại đằng sau a. Trong xe ngựa, Đường Thiên hơi nghi hoặc một chút, cái nào tiểu tử? Đường Liên hết ý kiến, liền là chúng ta tại quán trà gặp tiểu tử kia, hắn còn nhắc nhở chúng ta có nguy hiểm, cuối cùng còn muốn giúp chúng ta dẫn ra địch nhân à. Đường Thiên giật mình, hắn cái này nửa ngày chỉ nghiên cứu phân hạch nguyên tử, đem chuyện này đều quên. Cũng tốt, ta nhìn cái này bên cạnh có dòng sông, chúng ta vừa lúc ở nơi này chỉnh đốn một thoáng. Cũng hỏi một chút tiểu tử này, đi theo chúng ta làm gì? Bọn hắn dọc theo con đường này rất nguy hiểm. Đường Liên đám người đều có không tầm thường võ công bên người, gặp được sự tình có thể mỗi người bảo mệnh. Cái này Lâm Bình Chi bây giờ vẫn là công phu mèo quào, đụng phải điểm dư ba khả năng đều sẽ bị chơi gần chết, đi theo chính mình không phải một con đường chết. Đội xe dừng lại. Đường Thiên người khoác áo khoác đi xuống xe ngựa, mọi người thì là tại bờ sông công việc lu đủ lên. Bắt cá, nhóm lửa, mắc lều mui. Đoàn Thiên ngay cùng Quy Hải nhất đao dừng lại xe ngựa phía sau, liền hướng trên mặt đất một lần, miệng lớn thở phì phò. Mệt chết ta. Thật là tà môn, dọc theo con đường này, làm sao lại không có nhìn thấy một cái dịch trạm, càng chưa nói cái khác đội xe. Hễ gặp được bên trong một cái, chúng ta cũng có thể tiêu ít tiền, đổi con ngựa tới a. Cứu mạng a, ta thật kéo không xuống đi. Ai có thể nghĩ tới, ta đường đường hộ Long Sơn trang cao nhất mà thám, bây giờ tại nơi này cho người khác kéo xe ngựa. Nếu không chúng ta chạy a. Chạy? Ngươi cảm thấy chúng ta chạy trốn được ư? Liên vị kia tứ tôn chủ phong cách hành sự, chúng ta đi ra ngoài một bước, khả năng liền bị hắn cho ngay tại chỗ xử lý. Vẫn là nghĩ biện pháp tìm ngựa a. Hai người không ngừng kêu khổ. Một bên Thượng Quan Hải Đường nghe lấy, lại không hiểu cảm thấy buồn cười, trong lòng hết sức vui mừng. Hai vị này như vậy chật vật, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lúc này, đằng sau Lâm Bình Chi nhìn thấy phía trước đội xe dừng, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn lảo đảo nghiêng ngã đuổi lên trước tới, phu phu một tiếng liền quỳ gối Đường Thiên trước người. Chương 42, dạy Lâm Bình Chi nổ nhạc bất quẩn. Trường cung đuổi cánh bách quỷ dạ hành đánh lén. Lâm Bình Chi mở miệng nói ra, thứ tôn chủ giúp ta báo cái này cả nhà huyết cửu, cái này ân trọng như núi, Lâm Bình Chi khó mà báo đáp. Sau đó, ta cái mạng này liền là tứ tôn chủ, nguyện làm tứ tôn chủ đi theo làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa. Núi lao biển lửa, tuyệt không một câu lời oán giận. Thu được nhị phẩm tử sĩ Lâm Bình Chi, điểm khoa kỳ 300 Đường Thiên khóc cười không được, ngươi nói ta tin tưởng, nhưng tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ liền đi theo xe ngựa đều không làm được. Ta đoạn đường này hộ tống vật này tiến về bên cạnh nước, phải tao ngộ địch nhân vô số, ngươi có thể sống được tới cơ hội cực kỳ xa vời, đi theo ta chẳng phải là chết vô ích. Lâm Bình Chi sắc mặt tối sầm lại, hắn biết Đường Thiên nói là sự thật. Ta không sợ chết. Đường Thiên lắc đầu, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Lâm Bình Chi trầm mặc. Một bên Đường Liên nhỏ giọng nói, "Tiểu sư thúc, ta nhìn tiểu tử này nhân phẩm không tệ, không bằng ngươi đã thu hắn làm đệ tử a." Đường Thiên một cái bạo lật đánh vào trên đầu Đường Liên, hắn là tới báo ân, vẫn là đến báo thù. Huống chi, đường môn công pháp ám khí đều cần từ nhỏ tu luyện, hắn hiện tại tu luyện cũng không kịp. Lâm Bình Chi bờ môi mấp máy, hắn cũng có lòng bái sư, nhưng lại cũng rõ ràng, mình bây giờ quá yếu. Nhìn thấy chàng diện rằng co xuống, Đường Thiên cười nói, cũng là không cần đủ trí. Ngươi thở nhỏ tu luyện 72 đường tịch tà kiếm pháp, nếu có thể cầm tới tịch tà kiếm phổ, tự nhiên có thể võ công đại tiến. Lâm Bình Chi ánh mắt lờ mờ, nhưng ta kỳ thực cũng không biết tịch tà kiếm phổ đến tột cùng ở đâu, vì cái tịch tà kiếm phổ này, ta đã cửa nát nhà tan. Ngươi không biết, nhưng mà ta biết a. Đường Thiên cười nói, ngươi lại trở về ngươi Lâm gia nhà cũ nhìn một chút, trên sàn nhà, tường gạch bên trong, tượng Phật phía sau, đều thật tốt tìm xem, hẳn là có thể có thu hoạch. Lâm Bình Chi ngạc nhiên, tứ tôn chủ thế nào biết cái này tịch tà kiếm phổ? Đường Thiên lắc đầu, ta cũng không xác định, ngươi đi về trước nhìn một chút. Nếu là đến kiếm phổ, cũng không cần sốt ruột đi luyện, ngươi có thể mang về ta giúp ngươi cải tiến một phen, có thể bảo trụ một vài thứ. Lâm Bình Chi nghe tới như lọt vào trong sương mù, nhưng không có chút nào hoài nghi Đường Thiên đối tịch tà kiếm phổ có ý tưởng, chỉ là Đường Thiên bày ra lực lượng, liền đã vượt ra khỏi trong truyền thuyết tịch tà kiếm phổ quá nhiều. Hắn trầm ngâm chốc lát, trong lòng đã có tính toán, đà tạ tứ tôn chủ. Bình Chi bây giờ thân không trường kỹ, lần này đi lại mình, nếu có thể bắt về kiếm phổ, tất trở về Bắc Ly báo đến ân tình. Lâm Bình Chi thật sâu cúi đầu khấu tạ, theo sau ngẩng đầu thật sâu nhìn xem Đường Thiên khuôn mặt, tựa hồ muốn khuôn mặt này thật sâu khắc vào trong đầu. Theo sau hắn loạn trọa đứng người lên tới, lần nữa vừa chắp tay, liền muốn đi xa. Đường Thiên gọi lại hắn, móc ra một cái hoa mai ám tiễn, trước đừng có gấp đi, thứ này ngươi cầm lấy. Cái này ám tiễn, tổng cộng 36 mai, có xuất kỳ bất ý công hiệu, uy lực không nhỏ. Nếu là gặp được để ngươi bái sư, hoặc là cướp kiếm ngươi phổ, liền dùng cái này đâm hắn. Ghi nhớ kỹ, bắn tên thời điểm, chính mình cách khá xa một điểm. Lâm Bình Chi tiếp nhận ám tiễn, lại có chút lơ mơ. Đoạt kiếm phổ đâm hắn có thể lý giải, muốn chính mình bái sư cũng đâm. Lại đang làm gì vậy? Nhưng mặc kệ như thế nào, đây là Đường Thiên lời nhắn nhủ. Đường Thiên lời nhắn nhủ liền là chân lý. Lâm Bình Chi cũng không có hỏi nhiều, lần nữa cúi đầu, Bình Chi đã biết. Cầm ám tiễn, hắn liền dần dần đã đi xa. Đường Liên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu sư thúc, cái này có người đoạt kiếm phổ, dùng ngươi cái kia 36 hoa mai ám tiễn đâm nhân ra, vậy cũng chính xác chết không có gì đáng tiếc. Nhưng cái này muốn hắn bài sư, cũng đâm, không khỏi chết quá oan. Đường Thiên một mặt nhìn thẳng ngốc biểu tình, ngươi biết cái gì? Tiểu tử này tâm tính tinh khiết hiểm nghĩa, nhưng cũng 10 điểm đơn thuần, nếu là trắng trợn cướp đoạt không được, chẳng phải là để hắn bài sư, dễ dàng nhất lựa kiếm trong tay hắn phổ ư? Đường Thiên thế nhưng biết, cái kia một cao phong còn có nhạc bất quẩn, đều là đánh một bộ này chủ kiến. Nhất là nhạc bất quẩn, cái kia ngụy quân tử thanh danh lan xa, không ít giang hồ giả lão đều muốn hắn làm cái người tốt. Không biết, người này âm hiểm nhất xảo trá. Lâm Bình Chi cửa nát nhà tan, thậm chí đều có thể nói là nhạc bất quẩn một tay chủ đạo. Tên kia mới sẽ không cứ như thế mà buông tha Lâm Bình Chi. Mà Lâm Bình Chi tuy là thời gian không được, nhưng cuối cùng đã là Đường Thiên tử sĩ. Sau đó nếu là tấn cấp kim cương phàm cảnh, thậm chí tiến hơn một bước đạt tới tự tại địa cảnh thậm chí tiêu giao thiên cảnh, không chừng điểm khoa kỹ còn có thể biến nhiều đây. Sao có thể để cái kia bị quân tử nhạc bất quần lửa? Nguyên cớ Đường Thiên phòng ngừa chủ đáo, chờ nhạc bất quần dụng kế để Lâm Bình Chi bái sư thời điểm, để Lâm Bình Chi móc ra ám tiễn liền đâm. Cái kia ám tiễn bên trong hoa mai tên đều là áp xúc siêu bạo lưu đạn. Nhạc bất quần có đề phòng, còn muốn nổ cái nguy hiểm tính mạng. Nếu là không có phòng bị, nổ chết tại chỗ cũng có thể. Về phần Hoa Sơn phái phía sau phản ứng như thế nào, Đường Thiên mới mặc kệ. Cái kia hoa mai ám tiễn bên trong cũng không chỉ 36 mai ám tiễn, chí ít có trên trăm chỉ, đầy đủ Lâm Bình Chi chạy về Bắc Ly. Đến lúc đó bắt lệnh Hồ Sung Nhạc Linh San tới giằng co, chân tướng tự nhiên đại bạch. Không trắng cũng không quan hệ, ai hung hăng càn quấy liền nổ ai. Lại không phục liền dùng đạn hạt nhân, cho bọn họ phái san bằng đúng đấy. Không thích giảng đạo lý, vậy liền không giảng đạo lý. Đang nghĩ tới, đột nhiên một tiếng rít âm thanh từ trên sườn núi truyền đến. Một đạo mũi tên thẳng đến Đường Thiên, tốc độ cực nhanh. Mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ, Nguyệt Cơ đôi mắt ngưng lại thân ảnh thoáng qua phi thân mà tới, một kiếm chém đúng ra, đem cái kia mũi tên chém làm hai nửa. Nhưng cũng tiếc, áo bó kiếm quá mức sắc bén, cái kia mũi tên phía trước thế đi không giảm, vẫn là thẳng đến Đường Thiên. Đường Thiên mặt không đổi sắc, tâm niệm vừa động, từ năng kim loại lỏng vân ra một mai tiền xu lớn nhỏ, theo sau chợt lóe lên. Cái kia mũi tên lúc ấy liền bị đánh thành đĩa sắt, rơi vào trên mặt đất. Leng keng. Lúc này mọi người mới lên tiếng kinh hô, người nào lại dám đánh lén? Mọi người hướng trên vách núi nhìn tới, nhìn thấy số lớn mã tặc, những cái này mã tặc trên mặt mang theo mặt nạ, mặc trên người hoàn mỹ khải giáp trang bị, trường đao lóe hàn quang, sát khí dày đặc. Một người rục ngựa mà đứng, đứng ở bên vách núi duyên, trong tay cầm một cái vũ cung. Trước sau cách nhau, chỉ ít 4, 500 mét, cung này tên lại có thể giống như cái này lực đạo. Người này võ công, hiển nhiên 10 điểm không tệ. Mà Đoàn Tiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao từ dưới đất nhảy lên một cái, hai mắt bạo phát tinh quang, tựa như là nhìn thấy một tòa núi vàng đồng dạng cao hứng. Ngựa, bọn hắn có ngựa. Quá tốt rồi, cuối cùng trông thấy ngựa, trời xanh có mắt ta. Hai người kém chút vui đến phát khóc, cùng người xung quanh ánh mắt nghiêm túc, tạo thành so sánh rõ ràng. Đường Thiên nhìn xem nhóm này mã tặc, tâm tình không khỏi đến cũng có chút vui vẻ. Ngủ gật tới có người đưa gối đầu, vũ khí hạt nhân vật thí nghiệm cái này chẳng phải tới sao? Trường cung đổi cánh bách quỷ dạ hành. Tiêu Sắt lẩm bẩm nói. Chương 43, vũ khí hạt nhân lần đầu tiên từ bạo. Cái này mẹ nó là ám khí. Một bên Lôi Vô Kiệt nghe được phía sau, không rõ ý tứ, trường cung đổi cánh bách quỷ dạ hành, danh tự nghe tới rất là bất phàm, nhưng ta từ nhỏ nghe trưởng bối nói chuyện giang hồ, tại sao không có nghe nói qua trên giang hồ có cỗ thế lực này? Tiêu Sắt nói, đó là tất nhiên, ngươi trưởng bối cùng ngươi nói, đều là trên giang hồ anh hùng sự tích. Có thể trường cung đổi cánh bách quỷ dạ hành, không phải cái gì anh hùng, mà là mã tặc. Tây vực lớn nhất mã tặc thế lực, cướp đều là có mấy trăm hộ vệ phú thương. Nhìn lên, cũng hẳn là vì các ngươi hộ tống đồ vật tới, bất quá đáng tiếc, bọn hắn đụng phải tứ tôn chủ. Sợ là không đủ tứ tôn chủ nhét cái răng. Quả nhiên, tại núi kia trên sườn núi mã tặc còn tại mở cung kéo tên thời điểm, Đường Thiên Yên lặng móc ra một cái trọng trang đệ dệt e a lệ. Vành, mã tặc đầu giống như là dưa hấu nổ tung, tuôn ra một chùm huyết hoa, cung phi tiện rơi. Nửa người ngay tại chỗ xuống ngựa chết bất đắc kỳ tử, phu phu một tiếng đổ vào trên mặt đất. Trên sườn núi yên tĩnh chốc lát, theo sau truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Ngoa tào, thủ lĩnh thế nào? Chết, chết, chết như thế nào? Đầu đi đâu rồi? Ám khí, có ám khí. Cẩn thận. Đường Liên nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng thở ra, một mặt vui mừng. Tiểu sư thúc vẫn là tâm lý nắm chắc, biết phía trên kia là sườn núi, không có chơi cái gì đại trận chiến, không phải chúng ta muốn bị chôn. Nói đến, còn là lần đầu tiên trông thấy tiểu sư thúc như vậy cố kỵ hậu quả, nhìn tới vẫn là đau chúng ta, sợ chúng ta bị thương, có phải hay không thiên lạc? Nhìn tới ta vừa mới lo lắng. Thanh âm Tư Không Thiên Lạc truyền tới từ xa xa, đại sư huynh, còn không mau chạy. Đường Liên quay đầu nhìn lại, mắt kém chút không rớt xuống. Chỉ thấy xa xa, Đường Thiên một tay nhấc lấy Lôi Vô Kiệt cổ áo, một tay kẹp lấy Tư Không Thiên Lạc eo nhỏ. Tốc độ cực nhanh lướt về phía xa xa. Nhìn bộ dáng kia, cùng thoát thân dường như. Đường Liên trong nháy mắt tê cả da đầu, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tiểu sư thúc ném ra ám khí phía sau, lại là bộ này phản ứng. Coi như là lúc trước cái kia cựu Lôi Minh đỉnh Tê Thiên Liệt Địa Phật nộ Đường Liên bạo tạc, tiểu sư thúc đều mặt không đổi sắc. Bây giờ dĩ nhiên chạy trốn rồi. Trời ạ, hắn đến cùng ném đi trên thứ gì đi? Mẹ nó đã nói cố kỵ hậu vào đây. Một cỗ khí lạnh nháy mắt dâng lên, Đường Liên toàn thân hình như có dòng điện nhuốm áo, lông tơ từng chiếc dựng đứng. Cơ hồ không do dự, ngao một tiếng nhanh chân liền chạy. Chờ một chút ta a, tiểu sư thúc. Tiêu Sắt xem thời cơ từ trước đến giờ nhanh nhất, bước trên mây thi triển, bước bước theo sát Đường Tiên phía sau. Theo Đường Tiên trong đội ngũ, Tiêu Sắt chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là cùng ở. Không phải sợ là không biết rõ ngày nào liền bị ám khí đưa tiễn. Giờ này khắc này, nhìn thấy liền Đường Tiên đều chạy trốn rồi, người khác tự nhiên là vãi cả linh hồn, trong lúc nhất thời bắt tiên quá hải các hiện thần thông, đều vô cùng tốc độ nhanh nhanh chóng bắt kịp. Đoàn Tiên ngay cùng Quy Hải Nhất Đao cũng muốn nhanh chân liền chạy, nhưng mà Đường Tiên âm thanh cũng xa xa truyền đến. Hai người nếu là đưa xe ngựa mất đi, ta liền tiến hai người. Đoàn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chơi mệnh kéo xe ngựa. Kết quả phát hiện xe ngựa bánh xe chuyển quá chậm. Hai người dứt khoát tính cả mật thám, trực tiếp đem xe ngựa nhấc lên, tiếp đó thật nhanh chạy trốn. Theo kéo xe ngựa, biến thành cong xe ngựa. Đoàn Thiên Ngai một bên chạy, một bên cực kỳ bi thương nhìn xem trên vách núi ngựa. Ngựa a, ngựa của ta. Mấy người khóc không ra nước mắt, nhưng lại không chút nào dám lưu lại. Một màn này, nhìn trường cung đổi cánh bách quỷ dạ hành tất cả mã tặc đều mở bức. Tình huống như thế nào? Thủ lĩnh không phải bị các ngươi miểu ư? Các ngươi chạy cái gì? Phó thủ lĩnh, ngươi nhìn đây là cái gì? Cái này tựa như là cái kia giết thủ lĩnh ám khí a, thế nào như vậy tiểu một cái? Hơn nữa cái này nấm hình cũng không giống là cái ám khí a. Mấy cái mã tặc vây thành một vòng, nhìn xem một cái đen xì sắt nấm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái kia sắt nấm bất quá cỡ ngón tay, phía dưới là dài mảnh hình thoi, phía trên tựa như một cái dạng xuề ô, cái này trên thực tế là Đường Tiên vừa mới khai phá đi ra tiểu đương lượng hạch bạo đạn. Đem hạch trang thuốc gáp xúc tại đạn bên trong, đương lượng tại 20 tính bằng tấn, bạo phát phạm vi tại 200 mét trong phạm vi. Cái này hạch nhân đánh đi qua Đường Tiên cải tạo, tại đụng vật phía sau, liền sẽ nháy mắt biến dạng thành dạng xuôi ô, lấy nháy mắt giảm tốc độ. Đạt tới bắn giết phía sau, hạch nhân đánh tồn tại chỗ hiệu quả. Vậy mới thành mọi người nhìn thấy sắt nấm. Phó thủ lĩnh cúi đầu nhìn kỹ, cũng là mê mang, cái này chưa bao giờ thấy qua dạng này ám khí. Thứ này như vậy hình dáng, nên làm gì ném ra? Nha, sao biến đỏ? Bọn hắn nói chuyện thời gian, cái kiêm màu đen nấm nội bộ hai cái hình bán cầu vết nứt vật liệu chính giữa áp xúc thành một cái bẹp khối cầu. Theo sau đạt tới siêu giới hạn trạng thái. Dây chuyền phản ứng trong khoảng thời gian ngắn phát sinh đại lượng phản ứng. Tức thì lên cao nhiệt độ cao, làm ngoài da hấp thiết nháy mắt biến đỏ. Sau một khắc, cái kia màu đỏ sắc nấm nháy mắt khí hóa, một cỗ cam quang mang màu trắng bành trướng mà ra, đó là một loại cường liệt đến trực tiếp để mã tặc mù ánh sáng, tựa như một vầng mặt trời ở trước mắt bạo phát. cao tới mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn bức xạ ánh sáng hỏa cầu nhanh chóng bành trướng, mấy ngàn vạn độ ánh sáng cùng nhiệt trong nháy mắt khí hóa hết thể trung quanh. Nhiệt độ cao hỏa cầu mãnh liệt hướng ra phía ngoài quyết trương. Tại một phần ngàn cái mỹ lì dây bên trong, đem mấy cái vây quanh nghiên cứu sắt nấm mã tặc ngay tại chỗ khí hóa. Bọn hắn cả người hóa thành khí thể, nháy mắt biến mất tại hỏa cầu xung quanh. Sau đó là phương viên mười mấy mét bên trong tất cả mã tặc cũng liên tiếp bị khí hóa, nhân diệt, nhân gian biến mất. Trên mặt đất nham thạch hòa tan thành nham tương, theo sau bắt đầu nổi lên, tiếp đó bắt đầu bốc hơi. Hỏa cầu một mặt hướng ra phía ngoài phát ra bức xạ ánh sáng, một mặt nhanh chóng bành trướng, nhiệt độ, sức chịu nén đột biến phong diện. Không khí chung quanh tại một phần ngàn cái nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn, theo sau ầm vang nổ tung từng trận cao áp khí lãng, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Loại này cao áp khí lãng như là pháo không khí đồng dạng, lấy tốc độ siêu âm hướng về xung quanh truyền bá. Trong nháy mắt để xung quanh có chuyện bật, bao gồm cái kia hơn 300 mã tặc đánh bay, đồng thời ngũ tạng lục phủ đồng thời bị to lớn sức chịu nén đè ép, thất khiếu chảy máu, thậm chí đầu lâu bạo liệt. Đại lượng xạ tuyến điên cuồng xuyên qua thân thể của bọn hắn, cùng xung quanh hết thể sự vật. Ngay sau đó nhiệt độ cao theo sát mà tới, đem bọn hắn cũng hòa tan biến mất. Chỉ có phía ngoài nhất mã tặc không có tiếp xúc đến cái kia khủng bố hỏa cầu, nhưng mà tại cường lực không khí sóng xung kích phía dưới, toàn thân khung xương sụp đổ, cả người cũng nháy mắt bị đè ép. Trên mặt đất đá lại như cùng súng bắn đạn ghém khai hỏa đồng dạng, đem bọn hắn đánh thành cái sảng. Cắt bay đá chạy, bụi mù vô tận, và bật diệt. Sau một khắc, hỏa cầu cuối cùng bành trướng đến cực hạn, thành một cái bán kính đến 100 mét màu trắng cam hỏa cầu, theo sau kịch liệt chuyển đỏ. Hồng quang từ ngoài vào trong từng bước biến mất. Mặt đất bạo tâm uy năng phản xạ, đem chọn cái sắp dập tắt hỏa cầu dốc lên. Chân không áp lực chạy trở về, chân trụ cùng mây khói nối tiếp, hợp thành một đóa cao lớn ấm, bay lên mấy chục mét có hơn. Ầm ầm. Vang vọng truyền ra, đen mây hình ấm từ từ bay lên, toàn bộ sườn núi chấn vỡ ra một cái to lớn động tới. Theo sau phía trước cái kia vỡ nát sườn núi như là vỡ đê đồng dạng, mang theo bụi mù cuồn cuộn, như vạn mã buôn đằng mà xuống, rơi vào trong sơn cốc, đem vừa mới doanh địa vùi lấp. Nổ mạnh như cũ tại trong sơn cốc không ngừng vang vọng. Sóng xung kích cũng đụng vào mặt đất, gây nên cấp 12 đại cuồng phong, trực tiếp đem rơi vào cuối cùng đoàn thiên nhai mấy người hất bay ra ngoài. Cú may xe ngựa đầy đủ rắn chắc, rơi trên mặt đất cũng không có ném hỏng. Xe ngựa ngược lại không có ném hỏng, nhưng mà mọi người thế giới quan ném cái nào nát. Bạch Phát Tiên gương mặt điên cuồng run rẩy, trọn vẹn không có nho nhã bộ dáng. Cái kia to lớn mây hình nấm cũng đã biến mất sườn núi, để cả người hắn đều ở vào một loại linh hồn rút ra trạng thái bên trong. Cái này mẹ nó là ám khí. Chương 44, bước lên lam hỏa gạt lĩnh. 32 ống hỏa thần pháo tự động. Lôi Vô Kiệt rụt lại đầu, ánh mắt mở mịt, đầu óc trống rỗng. Vừa mới một màn kia, như là đang nằm mơ đồng dạng. Nếu không Đường Tiên đem hắn nắm chặt đi, lấy năng lực phản ứng của hắn, hiện tại phải cùng đám kia mã tặc một chỗ hóa thành xám. Tiểu sư thúc, thứ này, nó cũng là ám khí. Lôi Vô Kiệt lời nói không có mạch lạc hỏi. Đường Thiên gật đầu một cái, là ám khí. Là cái chùy ám khí a đúng. Núi đều nổ mất rồi. Người ông cái này gọi ám khí. Bạch Phát Tiên kém chút dậm chân. Hắn nhìn xem trên vách núi cái kia to lớn mây hình ấm, cảm thụ được cái kia cấp 12 đại quân phòng, còn có tại chỗ cái kia tàn tạ khắp nơi cảnh tượng. Lại nghe lấy Đường Thiên lời nói, trong lúc nhất thời cảm giác phi thường ma huyễn, như là nằm mơ đồng dạng. Cái này mẹ nó gọi ám khí. Bạch Phát Tiên moi ruột gan, muốn hướng mình chứng minh, thứ này không phải ám khí. Nhưng cuối cùng thất bại. Thứ này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, nếu thật muốn hình dung một thoáng lời nói, trong bóng tối tập kích, xuất kỳ bất ý, một kích mất mạng. Khoan hay nói, còn giống như thật là ám khí. Nhưng mà mẹ nó cái đồ chơi này quá bất hợp lý được không? Đem ám khí chơi đến biến thái như vậy, thật sẽ tạo thiên phạt đó a. Ngươi liền không sợ tiên lôi đánh xuống ư? Trong lòng Bạch Phát Tiên tại điên cuồng gào thét, giờ này khắc này, có một loại muốn thoát đi trở về thiên ngoại thiên xúc động. Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ là cái biến thái, cái này Bắc Ly hắn lại không có lẽ. Ừ ngực. Tiêu Sắc cổ họng run run, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, vui mừng chính mình anh minh, may mắn. May mắn ngay đầu tiên, liền đuổi tại Đường Thiên sau lưng. Không phải nếu là chậm, lấy võ công của hắn, lúc này thi thể đều lạnh, không, thi thể đều mất rồi. Cái này mẹ nó là uy lực gì a? Cái đồ chơi này nếu là lớn một điểm, có thể đem Thiên Khải Thành đô banh không còn a. Nếu là mình có cái đồ chơi này, ai dám cướp vị trí của mình, ngồi vào trên hoàng vị kia? Lão tử liền hoàng vị mang hoàng cung, một chỗ cho ngươi đưa lên trời. Còn có cái kia xuất thủ phế chính mình võ công hỗn đản, cũng muốn một chỗ đưa lên trời. Trong lòng hắn chấn động mà bành trướng. Trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Sư minh, các ngươi thế nào? Thượng Quan Hải Đường chạy đến bên cạnh xe ngựa, theo trong đất đem Quy Hải Nhất Đao cùng Đoàn Thiên Nhai móc ra ngoài. Hai người lúc này nhìn phía xa cái kia bay lên mà lên mây hình ấm, còn có Hoàng Hà chạy ngược đồng dạng cắt đá rơi xuống. Ánh mắt vô cùng ngốc trệ, như là choáng váng đồng dạng. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Thượng Quan Hải Đường quên lơn, các ngươi cũng đừng thái hậu sợ, đây không phải chạy ra ngoài ư? Uy lực này, quả thật có chút dọa người, bất quá nhìn khoảng cách, chúng ta vẫn là an toàn. Đoàn Thiên Nhai đột nhiên buồn từ đó tới, ngựa a, ngựa lại mất rồi. Oanh không còn a. Quy Hải Nhất Đao buồn bã nói, ngươi đừng nói ngựa. Ta người đều kém chút bị oanh mất rồi. Cái này nếu không phải ta có nhanh, hai ta hiện tại cùng ngựa cùng tiến lên Tây Thiên đi. Trên Hoàng Tuyên Lộ, ngươi cưỡi ngựa ngược lại có thể nhanh lên một chút đầu thai. Vừa mới nếu không phải Quy Hải Nhất Đao xem thời cơ nhanh, cứng rắn kéo Đoàn Thiên Nhai một cái, Đoàn Thiên Nhai thật là có khả năng vì ngựa rơi ở phía sau một bước, tiếp đó bàn giao tại nơi đó. Đoàn Thiên Nhai nghĩ mà sợ nói, ta nào biết được thứ này sẽ như cái này khủng bố. Gia hỏa này làm ra loại vật này tới, cái này chẳng phải là cùng thần tiên đồng dạng? Quy Hải Nhất Đao im lặng nói, cái kia thần tiên chính mình cũng chạy còn nhanh hơn thỏ, có thể không khủng bố ư? À, lúc trước làm sao lại nghe ngươi chạy đến cái này Bắc Ly tới, thành kéo xe ngựa kiệu phu không nói, còn tùy thời có khả năng có thể bàn giao tại những cái này không hiểu trong tay ám khí. Đoàn Thiên Ngai thở dài một tiếng, sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không tới, đây không phải nghe nghĩa phụ nói lên cái kia, nhìn hắn lo lắng không được, vậy mới muốn vì hắn phân ưu. Tóm lại, vẫn là trước tiếp tục tìm ngựa a. Hai người đủ rũ, nhìn nhau không nói, duy có nước mắt ngàn đi. Xa xa, tại sơn cốc hai bên trong hạp cốc, vách núi chấn động, vang tiếng như lôi mình. Ba cái mã tặc thủ lĩnh toàn thân khẽ run rẩy, giật nảy mình. Theo sau không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia đã vượt qua hạp cốc chỗ cao nhất, còn tại bừng bừng lên cao hỏa diễm cùng mây hình ấm, một mặt một bức. Nam, ngoa tạo, cái này đã nói dùng khói tiêu triệu đến, cũng không cần thiết chơi lớn như vậy a. Chúng ta trường cung đổi cánh bách quỷ dạ hành lúc nào thay đổi đạn tín hiệu? Cái kia độc nhãn long mã tặc thủ lĩnh nói, phía trước cái tín hiệu kia đánh, chính xác không thế nào dùng tốt, ta vẫn luôn không nhìn thấy, bây giờ lại là tại ngọn núi này bên trong, pháo hoa nhỏ hơn thì càng không nhìn thấy. Cái này thật tốt, nổ cao, nổ vang, vừa xem hiểu ngay. Ha 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 ha. Chúng tiểu nhân, cho ta xông. Thống lĩnh phát tín hiệu. Hắn ngao ngao kêu lấy, mang theo một nhóm mã tặc, theo hạp cốc một bên mà tới. Mà một bên khác, một mập trùng xuống nhất cao một gầy hai cái thống lĩnh thì là đưa mắt nhìn nhau. Là như vậy phải không? Cũng khả năng là thống lĩnh biết độc nhãn long hắn lại mù lại điếc, nguyên cớ chơi cái lớn đi ra, còn thật đừng nói, vậy mới phù hợp chúng ta trưởng cung đổi cánh bách quỷ dạ hành vị phong. Liền đến vừa ra tay, liền hù dọa người khác nhảy một cái, thanh danh mới vang dội. Cái kia mập thủ lĩnh đúng thanh đúng khí nói xong, cũng không nghĩ nhiều, thúc ngựa cũng mang người sông tới ra ngoài, theo một bên khác đi bao vây. Chỉ còn giữ lại người gầy một cái, nghĩ đến phía trên giao xuống, nhiệm vụ lần này tình huống, hắn cũng ăn không chịu nổi. Chúng tiểu nhân, chúng ta cũng sông. Đi trễ công lao liền không có. Số lớn mã tặc ngao ngao kêu lấy sông tới ra ngoài. Trong lúc nhất thời hung thần ngập trời, hán mãnh dị thường. Ầm ầm, mặt đất đang chấn động. Đường Thiên đám người hướng về xung quanh xem xét, một cái độc nhãn long một ngựa đi đầu sông về phía trước, khí thế hùng hổ. Mà tại một bên khác, cũng có một cái đội ngũ dâng chào mà tới. Vạn mã buôn đằng trùng trùng điệp điệp, nhìn lên chính xác khí thế phi phàm. Nếu là bình thường thương đội gặp tình cảnh như vậy, sợ là muốn trực tiếp đầu hàng. Nhưng hiển nhiên, Đường Thiên đám người chọn bện không có ba động, vừa mới nhìn hải bạo, loại này đối bọn hắn tới nói coi như là tràn diện nhỏ. Bạch Phát Tiên chớp chớp lông mày, Lôi Vô Kiệt cảm thán, bọn họ đây cũng còn dám đến. Nhóm này mã tặc thật là bưu hãn. Từ Không Thiên Lạc vung rơi trường thường, nô, mã tặc liền là mã tặc, trên mũi đao liếm máu, trên hai lưng bay đầu, không sợ chết à. Nhìn xem số lớn mã tặc bao vây mà tới. Đường Thiên Yên lặng móc ra ba đỉnh trọng trang gạt lỉnh pháo máy đặt ở trên mặt đất. Gạt lỉnh, biệt danh hỏa thần pháo tự động. Cái này ba đỉnh gạt lỉnh đi qua Đường Thiên khai phá cải trang cùng thăng cấp. Mỗi đỉnh có 32 ống pháo. Toàn bộ pháo dài 1926mm, toàn bộ pháo chất lượng 328.6000 khắc. Xạ tốc nhưng đến 21.800 phát một phút, đầu đạn sơ tốc 28-30 m một giây. Đạn dược chia làm xuyên giáp đạn lửa, siêu bốc cháy thiêu đạn cùng phá mảnh bạo liệt đạn ba loại hỗn hợp bắn phá. Nhìn thấy vũ khí hạt nhân uy lực, cứ việc chỉ là mấy chục tấn đương lượng hạch chất dược, Đường Thiên cũng không có ý định lại tại khoảng cách này dùng. Phạm vi bức xạ so hắn nghĩ một lớn, hạch bụi gió thổi qua, liền dựa vào gần, cũng không cách nào khống chế. Lần tiếp theo dùng, đến thả càng xa mới phải. Hoặc liền dùng phản ứng tổng hợp hạt nhân đạn hạt nhân, cái kia không có bức xạ. Mà lúc này, đối mặt nhiều như thế mã tặc bao vây, không có đồ vật gì, so gạt lĩnh thanh tràng càng nhanh càng hữu hiệu càng toàn diện. Thứ này vừa khai hỏa, toàn bộ quét ngang, giết nhóm này mã tặc cùng gạt lúa mạch không hề khác gì nhau. Đưa tiến hỏa táng một đầu rồng, cho cốt đều có thể hất lên. Cái kia độc nhãn long rục ngựa lao nhanh, cách rất gần, khi mắt lập tức lấy núi kia sườn núi bên trên, lát đầu cũng thấy không rõ lắm. Tê, thống lĩnh đi đâu? Khối kia thế nào hụt? Tại bên cạnh hắn, gầy thống lĩnh đội vàng dẫn đội vào qua, chúng tiểu nhân, sông, đừng so với bọn hắn chậm. Chúng ta đến. Nói được nửa câu, gầy thống lĩnh nhìn thấy cái kia dạng nước biến mất sườn núi, lập tức dừng cương trước bờ vực, ngoạ tạo. Thống lĩnh không, chúng ta bỏ đi. Hắn còn muốn quay đầu ngựa lại, nhưng lúc này Đường Thiên dưới chân 32 ống hỏa thần pháo tự động đã trải qua bắt đầu xoay tròn, tự động liếc về phía ba phương hướng mã tặc. Họng tháo càng chuyển càng nhanh. Sau một khắc, đóa thứ nhất ngọn lửa màu xanh lam nở rộ, vô số phát bạo liệt đạn lửa cùng siêu bạo đạn xuyên giáp nhộn nhịp hóa thành ngàn vạn lưu quang, hợp thành một đường bắn tới. Cốc cốc cốc. Họng tháo phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Chương 45, miểu phát phi kiếm 6000 cỗ. Ba dặm phương viên tịch vô sinh. Mỗi phút 21.800 phát, đại đường kính bạo liệt đạn hỗn hợp bắn phá là khái niệm gì đây? Tương đương với mỗi giây hơn 300 phát lớn chừng quả đấm đạn pháo đồng thời bay ra khỏi nòng súng. Mỗi một phát đạn pháo tốc độ đều đạt tới một giây xuyên qua gần hơn 3000 mét tốc độ, giống như vô số lưu quang phi kiếm, lít nha lít nhít xuyên qua mà đi. Bán kính bức xạ, 3 cây số. 3 cây số trong phương viên, gà chó lên trời, không có bất kỳ sinh vật có thể may mắn còn sống sót. Mỗi phát đạn pháo vừa ra, đều là một mảnh to lớn ánh lửa. Giờ này khắc này, cục 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 âm thanh chỉ là Đường Thiên ở trong lòng lẩm tiếng. Trên thực tế, hỏa thần pháo tự động âm thanh là nối thành một mảnh tiếng oanh minh. Ba cỗ hỏa thần pháo tự động hỏa pháo phun ra dài đến 3-4 mét hỏa diễm màu xanh lam, mỗi giây hơn 300 đạo lưu chỉ vung lấy đôi lửa, lấy mắt thường thấy không rõ lắm tốc độ xuyên qua mà đi. Vô số đạn pháo nối thành một mảnh, giống như một đạo đạo hỏa lửa tơ lửa vung rơi thương cung. Họng pháo chỉ hướng vị trí, trong nháy mắt, ánh lửa tầm tầm bạo phát, nổ tung âm thanh luyện thành một mảnh. Xuyên giáp đạn lửa, siêu bốc cháy thiêu đạn cùng mảnh vỡ bạo liệt đạn thay phiên nổ tung. Độc Nhãn Long thủ lĩnh cuối cùng cũng không có khả năng nhìn rõ ràng trên sườn núi chẳng cảnh, nhưng mà hắn nhìn rõ ràng chung quanh chẳng cảnh. Làm cái kia nối thành một mảnh, vô số mai đạn pháo lưu quang đồng dạng xuyên qua mà tới. Một cú cuồng phong đem Độc Nhãn Long thủ lĩnh sốc té ngã một cái. Bên người phụ tá cả người lẫn ngựa, từ đầu đến chân, ngay tại chỗ nháy mắt biến mất. Theo sau bên cạnh biến không, máu tươi thịt nát vừa ra. Cái kia phụ tá, vậy mà tại trong nháy mắt, chỉ còn sót một chút thịt nát cùng xương vỡ một phần. Mà những lưu quang kia thế đi không giảm, không có chút nào lưu lại. Cái kia phụ tá thân thể ngăn cản, tựa như là không khí đồng dạng, không hề có tác dụng. Độc Nhãn Long trong nháy mắt toàn thân run lên, tại những lưu quang kia so sánh phía dưới, động tác của hắn lộ ra là như vậy chậm chạp. Làm hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy bên cạnh phụ tá vị trí về sau, lưu quang lan tràn, xuất hiện một đầu thật dài mà rộng huyết nhục thông đạo. Lối đi này trong phạm vi tất cả mã tặc, trong nháy mắt biến thành máu thịt vụn. Phản phất có một đạo vô hình tối xay thịt, tại một đầu này đường thẳng trong phạm vi trong nháy mắt bấy nhiêu vô số phía dưới, đem vô số mã tặc trực tiếp xoắn nát. Xoắn nát phía sau còn không tính, làm cái kia từng mai ánh lửa vừa ra nháy mắt. Mãnh liệt hỏa diễm tầng tầng bạo phát, tầng một chồng lên tầng một, ánh lửa ngút trời mà lên, đầu này huyết nhục hai bên lối đi mã tặc, trực tiếp bị cỗ này kịch liệt bạo tạc hất bay. Dẫn đến thông đạo trong nháy mắt, lần nữa khuyết trương tầng một. Đồng thời mảng lớn hỏa diễm tựa như pháo hoa đồng dạng, tại mã tặc nhóm bên trong nổ tung, lan tràn, nhanh chóng hòa tan vào hết thảy. Trừ đó ra, còn có một chút đạn pháo sau khi rơi xuống đất, nổ ra vô số sắc bén mảnh vụn, hiện đông hoa nở rộ, đem xung quanh phương viên 7-8 mét tất cả mã tặc bắn phá mà chết. Có chút mã tặc người còn trên ngựa ngồi, liền bị quyền kia đầu lớn nhỏ mảnh vụn đánh bay, đồng thời mảnh vỡ kia thế đi không giảm, xuyên thấu qua hắn, còn có thể mặc thấu 7-8 cái mã tặc, mới xem như dừng lại thế đi. Mỗi một mai đạn lửa đều là một cái biển lửa. Mỗi một mai đạn xuyên giáp, giống như là một tòa núi nhỏ ép qua. Mỗi một mai đạn phá giáp đều sẽ toát ra một đóa sinh mệnh tàn lụi chi hoa. Vẹn vẹn một giây thời gian, Độc Nhãn Long đội ngũ liền tàn tạ khắp nơi, tử vong hơn phân nửa. Đây là hỏa thần pháo tự động không có bắt đầu bắn phá, liền đã tạo thành to lớn như thế sát thương, Độc Nhãn Long thủ lĩnh hồn đều muốn hù dọa bay, cổ họng như là phá lại nhảy gào thét, chạy à, chạy. Nhưng mà cái kia cỗ hỏa thần pháo tự động ngay tại hướng ngang di chuyển, theo ba phương hướng, bước xạ một cái làm tròn. Trong lúc nhất thời kêu cha gọi mẹ, quỷ khóc sói gào. Ngoa tào, nửa người dưới của ta đây. Lưu trụ, ngươi. Thảo, đầu ngươi đây. Đây là cái gì a? Hộp kiếm ư? Con mẹ nó hộp kiếm đây, nhà ai hộp kiếm có thể thoáng cái bay ra nhiều như vậy phi kiếm? Cứu mạng, chạy a. Đều đừng hoảng hốt, ta. Thảo. Bản tử thủ lĩnh còn muốn nói nhiều cái gì, lại phát hiện cái kia hỏa thần pháo tự động chỉ hướng chính mình. Hắn vai cả linh hồn phi thân bổ nhào về phía trước, sau lưng ngựa ngay tại chỗ chỉ còn dư lại bốn cái chân dựng thẳng tại chỗ. Theo sau lạch cạch một tiếng đổ xuống, cùng đại biến ngựa sống đồng dạng, bất quá là biến mất rồi. Bản tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ hồ hồn bay lên trời, đứng lên co cẳng liền chạy. Cái này mẹ nó, thế nào đánh? Cái kia pháo cỗ theo chiều kim đồng hồ bắn phá, hắn liền theo chiều kim đồng hồ chạy. Bởi vì hắn thân ở phía trước nhất, tất cả đạn pháo chui qua lại thời điểm, đều thế không thể đỡ ở hậu phương nổ tung. Đến mức, hắn chỉ cần chạy so ống pháo miệng nòng tốc độ di chuyển nhanh, trong lúc nhất thời còn thật chết không hết. Bất quá dọa cho phát sợ. Cái này mập thủ lĩnh một bên liều mạng thi triển khinh công liều mạng vòng quanh, một bên nhìn phía sau cái kia vô số mã tặc nổ thành mảnh vụn, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ngang, cả người đều gỗ. Cái này mẹ nó, đây là vũ khí gì? Tuyết Nguyệt Thành chẳng lẽ tới cái kiếm tiên? Kiếm tiên phi kiếm cũng không có khủng bố như vậy a, chẳng lẽ là hộp kiếm? Nhưng hộp kiếm lời nói, phi kiếm này không khỏi cũng quá là nhiều. Cái này so, trong nháy mắt đánh ra vô số chuôi, liền mẹ nó cùng phi kiếm không muốn tiền đồng dạng tới phía ngoài bung. Kiếm tiên cũng không có ác như vậy a. Bàn tử bạo phát tiềm lực sinh mệnh, cơ hồ đều nhanh muốn chạy thành người gầy. Nhưng mà cái kia muốn chết học tháo, ý nguyên còn tại không ngừng tới gần mình sau lưng. Hắn không ngừng tiêu khổ. Chính giữa lúc này, một quả đầu bị đạn xuyên giáp mang theo đập hắn một cái té ngã. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nháy mắt nằm xuống. Vâng. Tiếng oanh minh cùng mãnh liệt tiếng gió thổi theo đỉnh đầu hắn bay qua, trên đầu tóc đều bị tháo ra. Nhưng hắn dĩ nhiên thần kỳ tránh thoát trên đỉnh đầu bắn phá. Chính giữa sống sót sau hai nạn thật to nhẹ nhàng thở ra, lại chẳng biết lúc nào, một đạo toàn thân bốc cháy hỏa diễm cháy đen mã tặc bay xuống, đập vào cái mông của hắn lên. Bờ mông nháy mắt bốc cháy. Bàn tử gào nói một tiếng nhảy dựng lên, một bên nhảy một bên vô vào cái mông của mình, đáng tiếc đạn lửa hỏa diễm căn bản là không cách nào dập tắt. Bờ mông đều bốc khói, thịt cũng cháy rủi, đau hắn ngao ngao trực hiếu. Chính giữa nghĩ biện pháp dập lửa, lại phát hiện thứ hai cỗ hỏa thần pháo tự động đã bắn phá tới. Mẹ nó a. Bàn tử toàn thân run lên, tiếp tục bắt đầu liều chết chạy trốn, một bên chạy một bên vỗ vào bờ mông. Có thể nói là sinh tồn dục vọng cực mạnh. Ầm ầm. Lấy đường thiên ba cỗ hỏa thần pháo tự động làm hạch tâm ba cây số trong phương viên, tại ngắn ngủi 3-4 miểu ở giữa, đã là tàn tạ khắp nơi. Đất sụt ba thước, khắp nơi đều là ánh lửa, những cái kia mã tặc nếu là ở nội vi, thì là trực tiếp đánh thành thịt nát, tiếp đó bị thiêu đốt đánh bốc cháy thành cho bụi. Còn nếu là đang ngắm điểm ngoại vi, thì sẽ bị nổ thấu trời bay, trên mình còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Người tại không trung không phải bị phá giáp mảnh vụn đâm thành tổ ong vỏ vẽ, liền là bị hỏa diễm đốt thành than cốc. Quả như là xoắn nát hỏa táng một đầu rồng. Ba cỗ pháo tự động, cơ hồ là mấy giây thời gian, liền xoay một vòng, theo sau vẫn là trở về bắn phá. Pháo tự động nội bộ đường tiên mọi người, trong ánh mắt chiếu rọi ánh lửa. Đừng nói người khác, Đường Thiên chính mình cũng có chút bất ngờ tại cái này bà cô gặt lĩnh pháo uy năng. Hắn còn tưởng rằng cùng kiếp trước trong trò chơi đồng dạng, súng máy bắn phá, cộc 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 bước lên lam hỏa đây. Kết quả cái này mẹ nó, trực tiếp kẻ hủy diệt. Một vòng xuống, quả nhiên là gà chó lên trời, mặt đất đều muốn đánh không, khắp nơi đều là hố to cùng ánh lửa, những cái kia mã tặc bị nổ bay lên trời. Hỏa lực trọn vẹn tràn ra. Liên Đường Thiên chính mình cũng có chút bất ngờ, người khác hiện tại tất cả đều là há to miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hết thảy xung quanh, một câu đều nói không ra. Tư Không Thiên Lạc che lấy mặt nhỏ, miệng há thành nhỏ hình, cái này, đây là hộ kiếm. Tiểu sư thúc, chẳng lẽ nói, ngươi mới là ẩn dấu ở Tuyết Nguyệt Thành chân chính kiếm tiên? Đường Liên than thở nói, ta liền nói Tuyết Nguyệt Thành có loại hộ kiếm này, còn vừa cầm liền là ba, Vô Song Thành cái kia hộ kiếm mẹ bọn hắn còn đắc ý cái gì à? Hộ kiếm? Đường Thiên chớp chớp lông mày, theo sau lắc đầu nói, đây cũng không phải là phi kiếm, đánh ra đi triệu không trở lại. Nó nói cứng lời nói, coi như là cải tiến ra cắt liên nọ a. Mọi người đều biết, đánh ra đi triệu không trở lại, đều là ám khí. Cái này không ma bệnh. Ra cắt liên nọ. Đường Liên méo mặt, nhìn xem trong tay mình chất gỗ ra cắt liên nọ, nhìn lại một chút trên mặt đất ba cái kia cự vật, cực kỳ khó tiếp nhận thuyết pháp này. Tiêu Sắc cùng Thượng Quan Hải Đường đám người, càng làm một mặt không hợp thói thường nhìn xem Đường Thiên, thế giới quan đã không khép được. Bạch Phát Tiên nhìn xem cái kia ba cố đông 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 phun ra ngọn lửa pháo tự động, thiên môn bạn ngữ kẹt ở trong cổ họng muốn nói còn thôi. Liên cái đồ chơi này, đều nhanh đem sơn cốc nổ mất rồi. Ngươi nói nó là gia cắt liên nỏ. Chương 46, đem sơn cốc đều đánh không còn, ngươi nói đây là gia cắt liên nỏ. Cái kia mập mạp mã tặc thủ lĩnh một bên chạy, một bên bay lấy bờ mông. Xa xa nghe được Đường Thiên âm thanh, nói cứng lời nói, coi như là cải tiến gia cắt liên nỏ a. Bàn tử trừng mắt, một câu lúc ấy liền giấu ở ngực bên trong, kém chút bạo tạc. Hắn không nói ra không thoải mái, thế là dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, nhảy chân cuồng loạn hô. Liên mẹ nó cái đồ chơi này, núi đều muốn đánh không còn, ngươi nói nó là gia cắt liên nỏ. Ngươi còn là người sao? Ngươi sở lấy lương tâm của mình. Vâng. Nói còn chưa dứt lời, họng pháo đã đuổi kịp cái tên mập mạp này. Sau một khắc, vô số đạn pháo đồng thời rơi xuống, phá rác mảnh vụn đạn lửa hỗn hợp đặc kích, xoắn nát bốc cháy hỏa táng, dương cho cốt một đầu rồng. Ngay tại chỗ đưa tiễn, mọi người khâm phục nhìn xem bản tử chỗ tồn tại tại chỗ, nơi đó chính giữa bụi bặm lượn lờ. Mọi người tại trong lòng giơ ngón tay cái lên, là cái hán tử, sắp chết đến nơi, còn nói ra bọn hắn lời muốn nói. Theo Đường Thiên buông xuống hỏa thần pháo tự động bắt đầu, đến phương viên ba cây số trọn vẹn hủy diệt. Chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, bất quá kéo dài 7-8 giây. Ba cỗ ma tặc, gần tới ngàn người, trọn vẹn hóa thành cho bụi, tung bay tại trong sân gốc. Hỏa thần pháo tự động bắt đầu ngừng xoay tròn lại. Theo sau tạch tạch vài tiếng, lần nữa hóa thành từng mai như ý châu, bị Đường Tiên thu hồi đến trong ngực. Nhìn một chút hệ thống, lúc này điểm khoa kỹ đã xoát nín. Đánh giết trường cung truy dực bách quỷ dạ hành mã tặc thống lĩnh cốc mậu thực, điểm khoa kỹ 300 đối trường cung truy dực bách quỷ dạ hành mã tặc thủ lĩnh trang đồng hóa tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 100 đối trường cung truy dực bách quỷ dạ hành mã tặc thủ lĩnh thư thái sơ tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 100 đánh giết trường cung truy dực bách quỷ dạ hành mã tặc thủ lĩnh trang đồng hóa, điểm khoa kỹ 100 đánh giết trường cung truy dực bách quỷ dạ hành mã tặc thủ lĩnh thư thái sơ, điểm khoa kỹ 100 đối trường cung truy dực bách quỷ dạ hành mã tặc tạo thành tâm linh bạo kích 757, điểm khoa kỹ 2890 đánh giết trường cung truy dực bách quỷ dạ hành mã tặc 986, điểm khoa kỹ 4980. Nô, một đợt này mã tặc số lượng nhiều như vậy, lấy được điểm khoa kỹ cũng rất ít à, mới có hơn 9000. Mã tặc thực lực cũng thật là kém a, toàn dựa vào số lượng chồng tương tổn. Cũng là, mã tặc mà thôi, cao thủ nếu là rất nhiều, còn làm cái gì mã tặc? Đường Thiên lắc đầu, tính toán một thoáng điểm khoa kỹ. Hiện tại trong hệ thống đã lại có 1.000.000 điểm khoa kỹ, nhìn tới lại có thể mở khóa mới khoa kỹ thụ tiết điểm. Đường Thiên tâm tình vui vẻ, còn phải là đi ra chơi, khoa kỹ thụ lớn nhanh. Cái này hoàng kim quan tài, thật là một cái đồ tốt ta. T. Hoàng kim quan tài. Có lẽ không chỉ là hoàng kim quan tài có loại hiệu quả này. Đường Thiên híp mắt bước tầm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt bị đó sáng lên. Đúng a. Trên giang hồ này ba người thành hổ, lời đồn truyền ra, nháy mắt liền không biết rõ hình dáng này sao. Nếu là ta có khả năng thu được một chút đồ tốt, tạo một chút lời đồn đi ra, những cái kia dã tâm mười phần, tham lam tràn đầy ra hỏa, chẳng phải liền sẽ tới cướp bóc ta. Như cái này hoàng kim quan tài đồng dạng, bọn hắn tới cướp bóc ta, ta cầm bọn hắn soát mấy đợt ám ảnh trong lòng, lại đem bọn hắn làm thịt, cái này chẳng phải là con đường phát tài ư? Người khác cầm đao cướp bóc ta, ta phản sát, cái này cực kỳ hợp lý a. Phi thường hợp lý a. Giết cướp bóc phạm, cực kỳ giảng đạo lý a, không có chút nào làm trái nguyên tắc. La Tưởng lão sư tại nơi này, cũng nói không ra cái gì tới. Đường Tiên khẽ miệng treo lên ý cười, ngón tay bước cằm, tiếp tục suy tư. Chỉ là cái này lời đồn, cũng không tốt tạo, một chút người từng trải đều rất tinh minh, nếu là không có lửa thì sao có khói, e rằng rất nhanh liền phân biệt ra được. Đến lúc đó tới đều là một chút con tôm nhỏ, lãng phí ta thời gian không nói, điểm khoa kỹ cũng không có bao nhiêu. Việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Mọi người không biết, lúc này Đường Thiên trong đầu, chính giữa nổi lên một cái quấy nhiễu Cửu Châu phong vân nguy hiểm ý nghĩ. Bọn hắn y nguyên còn tại chấn động ở trước mắt một màn. Đột nhiên, một đạo cực kỳ bi thương âm thanh tại trong đội xe bất ngờ vang lên. Ngựa a, ngựa của ta lại mất rồi. Nhiều như vậy ngựa, lại một người cũng không còn. Đoàn Thiên ngay lấy lại tinh thần, lập tức đấm ngược dậm chân. Trời mới biết, làm hắn lại một lần nữa cùng trên vách núi mã thất chi giao cánh tay thời điểm, hắn có nhiều thất lạc. Mà khi cái kia ba cô mã tặc xông lên thời điểm, hắn lại có bao nhiêu xúc động. Hơn ngàn mã tặc lao nhanh mà đến một khắc này, đối Đoàn Thiên Nhai tới nói, không thua kém một tòa núi vàng chính giữa bay lượn mà tới. Nhưng mà, cái này mỹ diệu một màn, tại ngắn ngủi trong 10 giây trọn vẹn phá toái. Cái kia vô số ngựa, toàn bộ hóa thành cho tàn. Mộng đẹp đến đầy phá diệt. Hắn y nguyên vẫn là muốn kéo xe ngựa. Giờ khắc này, Đoàn Thiên Nhai minh bạch, cái gì gọi là nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạng. Như chưa từng thấy biết, liền không có thống khổ như vậy. Thượng quan Hải Đường nhìn không được, tốt tốt sư minh, không bao lâu nữa, chúng ta liền đến Tam Cố Thành, đến cái kia Tam Cố Thành, chẳng phải khắp nơi đều là ngựa. Đến lúc đó ta xuất tiền, ngựa tốt tùy ngươi chọn, như thế nào? Đoàn Thiên Nhai yên lặng không lời. Quy Hải Nhất Đao thì là nói, cái kia Tam Cố Thành tụ tập không biết bao nhiêu cựu châu môn phái lớn cao thủ, tất cả đều là giang hồ danh túc, phong vân tề tụ một thành. Chúng ta nếu là đến Tam Cố Thành còn không có tìm được ngựa, chẳng phải là muốn kéo lấy xe ngựa vào thành. Đến lúc đó, Hộ Long Sơn Trang mặt liền ném đến Cựu Châu đi. Hai chúng ta Hộ Long Sơn Trang số 1 mật thám, còn như thế nào có mặt trở về cùng nghĩa phụ phục mệnh a? Đây là ngựa vấn đề ư? Đây là tôn nghiêm. Ta Hộ Long Sơn Trang. Hắn lâm liệt nói tôn nghiêm. Lại thấy Đường Thiên đã bước vào thùng xe, âm thanh thong thả truyền đến, "Được rồi, đi thôi, chúng ta ra ngoài, chuyển sang nơi khác hạ trại nghỉ ngơi." Quy Hải Nhất Đao, đúng vậy. Theo sau cùng Đoàn Thiên ngay một chỗ, động tác thuần thục nhanh chóng đi tới phía trước xe ngựa, lại bắt đầu kéo xe ngựa. Nghiễm nhiên đã dung nhập ngựa nhân vật. Thượng quan Hải Đường đều nhìn choáng váng. Đội xe lần nữa bắt đầu tiến lên. Trong xe ngựa, Đường Thiên mở ra hệ thống, nhìn xem chính mình hơn 1.5000 điểm khoa kỹ, suy tư. Chương 47, tiến giai trí năng kỹ thuật mở khóa. Trí năng hoạch tâm ngọc linh sinh ra. Trong xe ngựa, Đường Thiên mở ra hệ thống, nhìn xem chính mình hơn 1.5000 điểm khoa kỹ, suy tư. Phân hạch nguyên tử tuy là uy lực mạnh, nhưng là vẫn có nhiều cản trở, mặc kệ là xem như nguồn năng lượng, vẫn là vũ khí, phản ứng đều mang theo quá nhiều nhiễm bẩn. Nếu là có thể mở khóa nhưng khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tiết điểm, rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng. Tỷ như bom hỉ rồ nhất lưu tụ biến vũ khí, liền là không có bức xạ ô nhiễm, sạch sẽ cực kỳ. Hơn nữa trên lý luận tới nói, cùng lượng cấp phía dưới, bom hỉ rồ bạo phát năng lượng là bom nguyên tử 8 lần, trên thực tế, khả năng còn muốn càng nhiều. Lại thêm những khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân mở khóa dưới tình huống, mang tới cải tiến kỹ thuật rất nhiều, nguồn năng lượng cũng biết biến có thể nghèo vô tận. Đây là nhất định sẽ điểm một cái tiết điểm. Nhưng cũng tiếc, 2-3 năm điểm khoa kỹ, khó tránh khỏi có chút quá mắc. Tích lũy một tích lũy, vẫn là trước điểm khác tiết điểm đây. Đường Thiên nằm trong xe ngựa đôi mắt khép hờ, đầu nằm tại nguyệt cơ trên đùi, mặc cho nguyệt cơ vò theo bờ vai của mình. Ngón tay thon dài tại điêu khắc trên ghế ngồi gõ hai lần, trong lòng suy nghĩ chốc lát, liền có ý nghĩ. Không bằng trước điểm tiến giai trí năng à, có tiến giai trí năng, liền có thể tinh chuẩn chỉ đạo, cũng có thể sáng tạo trí tuệ nhân tạo chiến đấu hệ thống. Đơn binh người máy, hoặc là trí năng cơ giáp, còn có trí năng chỉ đạo hệ thống, đều cần tiến giai trí năng, cái này tiết điểm xem như cơ sở. Điểm tiến giai trí năng, phía sau lại điểm nhưng khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân rất nhiều thứ liền có thể trực tiếp xuất hiện, cũng không tính là cản trở. Hơn nữa tinh chuẩn chỉ đạo xuất hiện phía sau, ta liền trực tiếp tạo hai đạn đạo, doanh tạc trưởng cùng truy dực bách quỷ dạ hành đại bản doanh, xem như chạm thảo trừ căn, cũng không hưởng công bọn hắn trêu chọc ta một lần. Càng xem như làm cái này phạm vi ngàn dặm thương đội bách tính, làm chuyện tốt. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tiên đã có quyết định. Tâm niệm vừa động, lựa chọn mở khóa tiến giai trí năng kỹ thuật khấu trừ 15.000 điểm khoa kỹ, mở khóa tiến giai trí năng kỹ thuật theo lấy cái này một khoa kỹ thụ tiết điểm mở khóa. Cái này chạc cây bên trên mang theo mấu chốt kỹ thuật theo thứ tự sáng lên. Đơn binh trí năng người máy tinh chuẩn chỉ đạo hệ thống quản lý hình nhân công trí năng họ sĩ trồng nao phụ trợ hỏa không trí năng căn cứ. Theo lấy cái này vô số cải tiến kỹ thuật, Đường Thiên tại phía xa thiên phong các trụ sở dưới đất, bắt đầu từng tầng phát sáng lên, tự chủ chế tạo một vài thứ. Mà đã lên trời vệ tinh, cũng đồng thời cùng tiến giai trí năng nối tiếp, bắt đầu trí năng tiến hóa. Hết thảy đều đang nhanh chóng biến hóa. Khi màn đêm buông xuống, một đạo lạnh giá thanh âm kim loại truyền vào Đường Thiên trong đầu. "Chủ nhân, ta bản thân suy luận đã diễn hóa hoàn thành, xin chỉ thị." Đường Thiên chớp chớp lông mày, biết đây cũng là cái kiếp như dạ vịt đồng dạng trí năng hoạch tâm đến đưa tin. Cái này trí năng hoạch tâm, liền là tiến giai trí năng mang tới một cái trọng yếu tiết điểm, nếu như nói tiến giai trí năng mang tới cái khác cải tiến kỹ thuật là chặt cây, như thế cái này quản lý trí năng, liền là chặt cây thân cây. Nó hiệu quả, cường đại hơn dạ vịt. Đường Thiên vừa nghĩ đến đây, liền thông qua siêu cấp trí não đối nó tiến hành phục hồi, hạ đạt mệnh lệnh. Đến trước là tên. Hiện tại là một trương giấy trắng, như ngọc thô đồng dạng, lại có linh trí. Liền gọi, "Ngọc Linh a, ta cho ngươi truyền thâu tin tức." Tiếp xuống chính ngươi diện hóa hình tượng, thuận tiện khơi thông. Đường Tiên có siêu cấp trí não, đem trí não tin tức truyền thâu đi qua. Đa tạ chủ nhân ban tên, Ngọc Linh minh bạch. Ngọc Linh âm thanh trong thời gian thật ngắn, đã trải qua bắt đầu kịch liệt biến hóa. Thời gian nói mấy câu, bây giờ nói chuyện đã không phải là tiếng máy móc lạnh giá âm thanh, mà biến thành giọng nữ dễ nghe, thanh thúy mà ôn nhu. Đường Tiên nói những cái này phía sau, liền lại không quan tâm nàng, mà là tại suy nghĩ lúc nào thả cái đạn hạt nhân, đem trưởng cung truy dực bách quỷ dạ hành cho mình. Ai biết, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, trong đầu một đạo hình tượng truyền tới. Chính là Ngọc Linh hoàn thành diễn hóa hình tượng. Đường Thiên xem xét phía dưới, không khỏi đến sửng sở. Chỉ thấy Ngọc Linh biến hóa hình tượng làm 15-16 tuổi thiếu nữ. Khuôn mặt mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, như phấn điêu ngọc chắc đồng dạng thiếu nữ gương mặt, tươi đẹp động lòng người ở giữa, lại mang theo thanh thuần cùng đáng yêu. Nhìn xuống dưới, duyên dáng yêu kiều, tay trắng như ngọc, trong trắng tấu phấn. Thon dài tay trắng, chỉ như xanh miết. Nhanh nhẹn đùi ngọc, thon dài êm dịu. Trước sau lồi lõm, huyền chuyển bộ phương. tuyệt được xưng tụng là đồng nhan cự đẹp. Mỗi một cái điểm đều mạnh mẽ nện ở Đường Tiên thẩm mỹ bên trên. Cái này cũng liền thôi, chân chính để Đường Tiên sững sờ chính là, gia hỏa này còn mặc vào một thân bó sát người chế phục đi ra. Thân trên áo sơ mi trắng, cúc áo kéo căng, nửa mình dưới váy bó, hơi hơi phản quang. Trên đùi còn mặc chỉ đen, nhìn lên còn có chút hơi xếp thịt. Một bộ này xuống, đem vốn là bạo tạc vóc dáng, phát họa tinh tế. Đường Tiên đều mộng. A cái này, ta để ngươi diễn hóa hình tượng, không để ngươi theo ta thẩm mỹ diễn hóa hình tượng a. Tiến giai trí năng như vậy trí năng sao? Đừng nói, còn thật thật để mắt. Sau đó Ngọc Linh liền là chủ nhân trí năng quản gia, ta tại chủ nhân tin tức trong kho biết rõ, lão bản thư ký cùng trợ lý đều là dạng này. Đồng thời, đi qua tin tức phân tích, ta cho rằng chủ nhân sẽ càng ưa thích hình tượng như vậy. Còn có loại này. Nói lấy, Ngọc Linh tay nhỏ vung lên, cùng trở mặt dường như, chế phục biến thành hán phục, nháy mắt lại tràn ngập cổ điển đẹp, chỉ là y nguyên che lấp không được nó huyền chuyển dáng người. Lại hơi động, biến thành di cơ váy. Theo sau vu nữ phục, thể thao phục, đồ bơi, sườn xám thậm chí tu nữ, tiểu ăn mà. Cái gì cần có đều có. Đường Thiên đều nhìn đã tê dần, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cũng xuyên qua đến thế giới võ hiệp, một ngày kia còn có thể nhìn thấy cuộn trở lại. Người trước chờ một chút. Hắn buồn bực nói, cái này phát triển có phải hay không có chút đi trễ, tác dụng của ngươi trọng điểm không tại phương diện này. Ngọc Linh biểu tình hơi nghi hoặc một chút, kiểm tra đo lường đến chủ nhân tâm tình chập chờn chính giữa hướng tăng lên, nhiều ba án bài tiết gia tăng, đây là càng vui vẻ phản ứng. Ngọc Linh tác dụng, liền là vì chủ nhân phục vụ, thỏa mãn chủ nhân hết thảy nhu cầu. Đường Thiên nghe vậy khóc cười không được, ngươi ngược lại chi kỷ. Cũng tốt, hình tượng liền như vậy đi, có thể bắt đầu làm việc. Đây là căn cứ Đường Thiên thẩm mỹ diễn hóa hình tượng, nhìn xem chính xác cảnh đẹp ý vui, hắn ngược lại cũng không có nhiều kháng cự, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Ngươi trước đi thông qua vệ tinh định vị, khóa chặt trưởng cung truy dực bách quỷ dạ hành đại bản doanh vị trí. Một hồi ta muốn phóng ra một mai đạn đạo, chạm thảo trừ căn. Còn có đơn binh người máy, cùng trí năng cơ giáp thiết kế, căn cứ trí năng hóa đổi mới, tất cả đều bắt đầu để chuẩn bị. Được, chủ nhân. Ngọc Linh thân ảnh biến mất. Đường Thiên gật đầu một cái. Mặc dù nói Ngọc Linh là trí năng, nhưng tiến giai trí năng kỹ thuật không giống với người bình thường công trí năng. Ngọc Linh xem như quản lý hình trí năng sản phẩm, xem như tiến giai trí năng kỹ thuật hạch tâm, nhưng quản lý hết thể kỹ thuật cùng sự vật, giải phóng Đường Thiên hai tay. Nó tính toán lực siêu quần, lại có bản thân ý thức cùng tâm tình, đồng thời tâm trí lại không ngừng tiến hóa. Nguyên cớ Đường Thiên đối mặt nàng, cùng đối mặt một cái nhân loại cảm thụ, kỳ thực không có gì khác biệt. Tất nhiên, nó quyền hạn là bị Đường Thiên siêu cấp trí não trọn vẹn bao trùm. Nàng hoạch tâm tầng dưới chót suy luận, liền là hết thể làm Đường Thiên phục vụ. Nói trắng ra, Ngọc Linh liền tương tự với Dạ Vịt, nhưng mà so Dạ Vịt cao cấp hơn, có khả năng lý giải Đường Thiên thì ra cùng tâm tình, tiếp đó càng toàn diện đi giải quyết một chút phiền toái. Đường Thiên một ý niệm, liền có thể đem mệnh lệnh của mình truyền xuống tiếp, Ngọc Linh liền sẽ vô điều kiện chấp hành. Cũng xoay quanh mệnh lệnh, toàn diện chấp hành, giọt nước không lọt. Mặc dù nói có chút đi trễ, nhưng mà thông tin cá nhân truyền đâu, có thể để cho nàng hiểu ta ý nghĩ, dùng liền càng thuận buồm xuôi gió. Tiếp xuống chỉ đạo hệ thống xây dựng, còn có đơn binh người máy chế tạo, đều có thể bắt đầu tiến hành. Tỉ mỉ giao cho Ngọc Linh liền có thể, ta coi như cái vung tay trưởng quỹ, vẫn là cực kỳ thoải mái. Có phòng sinh học cái này thiết điểm, đơn binh người máy cũng có thể làm cùng bình thường võ lâm cao thủ đồng dạng, nhưng toàn thân đều là vũ khí. Không biết rõ cái thế giới này võ lâm cao thủ, đỡ hay không được a. Chương 48, tinh phẩm đơn binh người máy. Bên hồ nướng cá bỏ đi thèm trùng. Tựa như phân hạch nguyên tử kỹ thuật mở khóa phía sau, Đường Thiên trước kiến tạo một cái ngàn vạn tấn đương lượng bom nguyên tử đồng dạng. Đơn binh người máy mở khóa phía sau, Đường Thiên cũng để cho Ngọc Linh trước chế tạo một cái tinh phẩm người máy lưu làm kỷ niệm. Theo sau lại bắt đầu đại lượng chế tạo đủ loại chủng loại đơn binh người máy. Bây giờ người máy tại tiến giai trí năng tiết điểm phía dưới, đem có cực kỳ linh hoạt năng lực hành động cùng năng lực tác chiến, đối mệnh lệnh cũng có cực tinh chuẩn chấp hành năng lực. Nhưng mà xem như người máy, bọn hắn đầu bên trong họ xỉ trống não, là không có thì ra cùng tâm tình, cũng không có bản thân ý thức, chỉ có tinh vi suy luận phép tính, tới chống đỡ bọn hắn đạt thành đủ loại mệnh lệnh. Nhưng bọn hắn điện tử não lại có thể tiếp nối trí năng hạch tâm. Nói cách khác, mỗi một cái người máy đều có thể bị Ngọc Linh chọn vẹn điều khiển, từ đó trở thành Ngọc Linh tại thế giới hiện thực hoạt động vật dẫn. Thời khắc tất yếu, Ngọc Linh thậm chí có thể đồng thời khống chế cả một cái đơn binh người máy quân đội bày ra hoạt động. Tất nhiên, Đường Thiên cũng có thể. Nhưng Đường Thiên không thích phiền toái, như không tất yếu, chủ yếu không có chính mình đi tinh tế khống chế người máy ý nghĩ, nhiều nhất chia sẻ cái tầm nhìn. Tiểu sư thúc, vùng đất này không tệ, chúng ta có thể tại nơi này hạ trại nghỉ ngơi. Ngoài xe ngựa, Đường Liên âm thanh truyền đến. Đường Thiên xốc lên cố kiệu rèm cửa nhìn một chút. Bên ngoài cái kia mang theo hơi nước gió lạnh phả vào mặt, có chút tới mát. Đúng là nguyên một mảnh trong suốt như ngọc thạch cao hồ. Lúc này nguyệt sắc treo cao, chiếu tại trong suốt trên mặt hồ, cảnh tượng cực đẹp, làm người tâm thần thanh thản. Mà tại bên bờ hồ thì là có nguyên một mảnh đất trống. Quả thật không tệ, ngay tại cái này lưu lại một phen a. Nơi này phóng ra đạn đạo, rất là thuận tiện, vừa vặn một hồi ngay tại nơi này, cho bọn hắn tới cái đông phong lưu kiện, giải quyết triệt để trưởng cùng truy dựng bách quỷ dạ hành. Tốt lại. Từ Không Thiên Lạc cái thứ nhất hưng phấn lên, theo trong xe ngựa nhảy ra, chạy về phía bên hồ. Nhìn xem cái kia trong suốt vô cùng hồ nước, nàng hít một hơi thật sâu, "Tiểu sư thúc, mau tới, cái này thật là đẹp." "Tới." Đường Thiên cười tủm tỉm đi tới bên hồ, nhìn chung quanh bốn phía, nơi này quả thật rất đẹp, nhìn cái này hình dạng mặt đất, cũng đã đến Bắc Ly nhất Tây vị trí, sắp đến Tây vực. Khoảng cách Tam Cố Thành cũng không bao xa. Đường Liên có chút lo lắng nói, "Tiểu sư thúc, nghe nói cái kia Tam Cố Thành hiện tại có vô số cao thủ chờ ở nơi đó, ôm cây lợi thỏ, chúng ta còn đi tam cố thành ư? Nếu không đường vòng a. Tư Không Thiên Lạc cũng nói, đúng a tiểu sư thúc, ngươi bình thường sợ nhất phiền thoái, cái này mỹ nhân trang loại kia nhiều người như vậy, chúng ta hà tất đi? Không bằng đường vòng đi qua, để bọn hắn các loại một cái không, như thế nào? Đường Thiên chớp chớp lông mày, sợ phiền thoái. Hắn hiện tại hận không thể bưng lấy cái quan tài này, tới một chàng Tây Du Ký, tại Cửu Châu Chư Quốc lắc lư cái 10 ngày nửa tháng lại nói, làm sao có khả năng đường vòng? Cái kia tam cố thành càng nhiều người, càng khép Đường Thiên ý hắn còn sợ người tới đây. Đường Thiên người khoác áo khoác, mặt hướng ao hồ, khoan thai nói, không thể, ta xem như Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ, đều đích thân hộ tống, còn muốn đường vòng? Để cho người khác đã biết, còn coi ta Tuyết Nguyệt Thành sợ bọn hắn. Lại nói, trong nhiệm vụ còn có người liên hệ đây, đã nói muốn tại cái kia mỹ nhân trang chấp đầu, không chấp đầu tính toán cái gì hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta liền đi cái kia tam cố thành mỹ nhân trang. Chẳng những muốn đi, ta còn muốn nên ngang tại nơi đó chơi bên trên một ngày, tốt dậy những cái kia không chạy tới, cũng có thể tìm tới, tham gia trận này thịnh hội. Cũng là nhìn một chút cái này Cựu Châu cao thủ như thế nào, ai có thể từ trong tay của ta, đem cái này kim quan cướp đi. Nói đùa, đơn binh người máy đều có thể tạo, đến lúc đó chơi một cái quân đội đi ra, đừng nói theo trong tay hắn cướp kim quan. Tam cố thành đều cho người vây lại. Đường Thiên không mở miệng, bọn hắn muốn rời đi tam cố thành đều không làm được. Vừa dứt lời, Lôi Vô Kiệt sùng bái âm thanh lập tức vang lên, tứ tôn chủ bá khí, tiểu sư thúc bí vũ. Hắn cái kia lòng kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, đều nhanh muốn theo trong ánh mắt xuất hiện. Cả người đều biến thành một cái tiểu mê đệ trạng thái. Từ Không Tiên Lạc cũng là ánh mắt chấn động, trái tim tựa như bị đánh trúng đồng dạng. Thấp giọng nói thầm, rõ ràng lúc bình thường lười biếng cực kỳ, lại sợ phiền toái, kết quả có việc sự tình, lại như vậy bá khí vô song, phong mang tất lộ. Như vậy uy phong, liền nên để tiểu sư thúc làm đại thành chủ mới là, cái kia Tuyết Nguyệt Thành đã sớm là Cựu Châu đệ nhất thành. Đường Liên mặc dù cũng cảm xúc bành trướng, nhưng mà nghe được Tư Không Thiên Lạc lẩm bẩm âm thanh, lập tức khóc cười không được, nói cái gì đây, ngươi cũng biết tiểu sư thúc sợ phiền toái, thật để cho tiểu sư thúc làm đại thành chủ, hắn nhưng không nguyện ý. Mọi người bật cười. Bạch Phát Tiên lại ánh mắt lo lắng, tuy là hắn cũng khâm phục Đường Thiên bá khí, càng tin tưởng Đường Thiên thực lực. Nhưng mà Cựu Châu người tới quá nhiều, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thủ đoạn kia càng là nhiều vô số kể. Tuy nói chính diện phía dưới, những người kia đơn độc sách đi ra, chưa chắc là Đường Thiên đối thủ, nhưng nếu là cùng tiến lên, kiến nhiều, còn có thể cắn chết voi đây. Huống chi, còn có tà giáo vô số, những người kia không từ thủ đoạn, không chính diện cứng rắn, cũng có rất nhiều biện pháp cướp đi thiếu tông chủ. Nhiều người phức tạp, đến lúc đó vạn nhất thiếu tông chủ bị trộm đi, nhưng đuổi đều đuổi không trở lại. Trong lòng hắn lo lắng, nhưng không chút nào dám phản bác Đường Thiên ý tứ. Hắn hiện tại trông thấy Đường Thiên đều gan đột ngột, chỉ có thể mình ngồi ở một bên âm thầm phát hỏa. Đường Thiên lại lơ đễnh, đứng ở bên hồ đôi mắt ngưng lại, trong tay vung lên. Vô số long tu châm bay lả tả mà đi, suy 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 rơi vào trong nước. Châm đuôi kết nối lấy sợi tơ, Đường Thiên nhẹ nhàng lôi kéo, lập tức vô số đầu cá lớn liền bị túm lên mở. Tư Không Thiên Lạc cao hứng vô cùng, vỗ tay nhảy nhót nói, có nướng cá ăn a. Hôm nay các ngươi có lộc ăn, tốt gọi các ngươi biết, tiểu sư thúc nướng cá cũng là nhất tuyệt. Trên đời duy nhất cái này một nhà, không còn phân hiệu. Loan Loan cùng Thượng Quan Hải Đường đứng ở đám người giáp danh, ánh mắt liếc nhìn Đường Thiên, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ. Vị này Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ, lại còn sẽ nướng cá. Coi là thật có Tư Không Thiên Lạc nói ăn ngon như vậy. Hai người nhìn một chút Đường Liên, lại thấy Đường Liên ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia cá, dĩ nhiên đã trải qua bắt đầu nuốt nước miếng. Từ ngực. Hai nữ thấy thế, không khỏi đến im lặng. Trong lòng càng là hiếu kỳ, thế là liền mắt không chớp nhìn xem Đường Thiên, dự định nhìn một chút giá hỏa này tiếp xuống thao tác gì. Lại thấy Đường Thiên phất tay liền ném cho Đường Liên, xử lý một chút. Đường Liên nhiệt tâm vô cùng, ngồi xuống liền xử lý lên, động tác cực nhanh. Cái kia một thân ám khí thủ pháp, dường như đều dùng tại cái này mấy con cá trên mình. Sau một lát, hỏa diễm dâng lên. Đường Thiên chẳng biết lúc nào, lấy ra một đống lớn đồ gia vị cùng bị nướng, nhiều vô số chai chai lọ lọ, nhìn lên cực kỳ chuyên nghiệp. Tất cả mọi người nhìn choáng váng. Cái này mẹ nó, thế nào còn có loại vật này? Ra ngoài liền giá nướng đều mang, ngươi đến cùng là từ đâu móc ra đó a? Bất quá nghĩ đến dọc theo con đường này, Đường Thiên móc ra ám khí tổng lượng, đồng thời chưa bao giờ thu hồi qua bất kỳ vật gì, cái kia ám khí tựa như dùng mãi không cạn đồng dạng. Cuối cùng thậm chí ngay cả cái kia hỏa thần pháo tự động đều móc ra ba cỗ. Hình như một cái vị nướng cũng không đủ là lạ. Lựa trại xung quanh, gió hồ thổi, trăng sáng treo cao. Tiếng nước như ẩn như hiện, mặt nước sóng nước lấp loáng. Mọi người đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Đường Thiên thao tác. Cái kia trên giàn nướng, nướng cá tư tư phát ra tiếng vang, một giọt dầu nóng sôi theo sung mãn thịt hoa văn chậm rãi trượt xuống. Nhìn lên chân mềm, cháy suốt, màu sắc khô vàng bóng loáng. Nhìn mọi người từng cái thẳng nuốt nước miếng. Mà theo lấy Đường Thiên giải lên đủ loại đồ gia vị. Một cỗ kỳ hương nhanh chóng tràn ngập ra, theo gió bay lên, chui vào mọi người lỗ mũi. Gọi là một cái thơm nước tươi đẹp. Từng đạo thèm trùng nhanh chóng bị câu lên. Từ ngực, ung ung. Nuốt nước miếng cùng bụng kêu âm thanh, một cái tiếp một cái văng lên. Mọi người lúng túng đối diện, đều thấy được kia trong ánh mắt này thật sâu chờ mong cùng một chút vội vàng. Chỉ có Đường Liên giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện, cùng hắn đối diện mắt Lôi Vô Kiệt đều xanh biếc. Sư đệ, ngươi cũng là không cần như vậy, người người đều có. Chương 49, Đông Phong Bưu Kiện ngàn giảm quá địch. Trên cửu thiên chiếu sáng trăm dặm, mọi người dọc theo con đường này đều không chút nếm qua tốt. Bây giờ coi như là nhìn thấy bình thường thì nướng, còn muốn thèm ăn nhỏ dãi. Bây giờ cái này nướng cá bị Đường Thiên làm như vậy thơm nước bốn phía, để nói bụng mọi người chính xác khó đỉnh. Đường Thiên cười cười, tốt, có thể ăn. Hắn cầm lấy một khối nướng cá ăn lên, dần dần hướng đi xa xa. Tư Không Thiên Lạc một bên xuất thủ cướp cá, vừa nói, "Tiểu sư thúc, ngươi đi đâu?" Đường Thiên xa xa trả lời, "Đi tiếp một cái cố nhân." "Cố nhân?" Tư Không Thiên Lạc sững sờ, ở lấy lại tinh thần, cái kia cá đều nhanh cướp không còn, lập tức cực kỳ hoảng sợ, đội vã xuất thủ đoạt lại hai cái. Một nhóm cao thủ xuất thủ một cái so một cái nhanh, cái kia giá nướng bên trên nướng cá, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Mọi người mỗi người một phần, ăn thỏa mãn vô cùng. "A ngon, tiểu sư thúc vô địch thiên hạ, liền nướng cá đều làm ăn ngon như vậy, ta cảm giác đời này đều không có nếm qua ăn ngon như vậy nướng cá." Lôi Vô Kiệt trừng trong mắt, miệng lớn nhai kỹ, một mặt thỏa mãn. "Hoa, quá thơm, liền là cái mùi này." Tư Không Thiên Lạc thở dài thỏa mãn. "Cái này nướng cá, dĩ nhiên thật cùng các ngươi nói đồng dạng ăn ngon, cuối cùng là như thế nào làm ra?" Loan Loan ăn một miếng phía sau, một mặt kinh ngạc, cẩn thận nhìn xem trong tay nướng cá. "Tư vị này, chính xác mỹ diệu tuyệt cùng, so ta cái kia thiên hạ thứ nhất trang đầu bếp làm còn muốn tốt ăn." Thượng Quan Hải Đường kinh ngạc nói. "Đại sư huynh, ta thật là thật hâm mộ các ngươi, thỉnh thoảng còn có thể đi tiểu sư thúc nơi đó ăn thịt nướng. Tiểu sư thúc không gì làm không được, cái này nướng cá làm ăn ngon như vậy, bò nướng xếp hàng nhất định không kém." Lôi Vô Kiệt trong miệng nhét tràn đầy, ý nguyên còn tại hâm mộ. Hắn mấy cái đem trong tay mình ăn xong, xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới Tiêu Sắt trong tay nướng cá. Tiêu Sắt thuận theo nhìn xem trong tay nướng cá, ăn chậm rãi, cũng cực kỳ nghiêm túc. Lôi Vô Kiệt đột nhiên đưa đầu, xuất kỳ bất ý cắn một cái hướng nướng cá. Nhưng mà rát vang một tiếng, trực tiếp cắn cái không. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Sắt đã tự nhiên lướt ngang hai thước, ý nguyên chậm rãi ăn lấy. Lôi Vô Kiệt không tin tà, lần nữa vọt tới trước, Tiêu Sắt một bên nghiêm túc ăn lấy, một bên thi triển bước trên mây tránh khỏi tới. Sau một lát, phù phù, Lôi Vô Kiệt tầm vàng rơi vào trong hồ, biến thành nước súng. Hắn chậm chậm bò lên bờ, không phục nói, "Tiêu Sắt, ngươi không phải sẽ không võ công ư?" Tiêu Sắt lúc này đã đem nướng cá ăn xong, thỏa mãn móc ra một đám mây gấm lau miệng, "Ta sẽ không võ công, nhưng ta không nói chính mình sẽ không khinh công a." Mọi người cười rộ. Mà lúc này, Đường Thiên đã đi tới xa xa trên đất trống, vung tay lên, một mai dài 5-6 mét đạn đạo, liên thông máy phát xạ cùng nhau ầm ầm rơi trên mặt đất. Cùng đồng thời xuất hiện, còn có Đường Thiên để Ngọc Linh thiết kế cái kia cực phẩm trí năng người máy. Cái kia đơn binh người máy vừa ra thời điểm, bất quá như là một mai ma phương đồng dạng lớn nhỏ. Nhưng phương vừa rơi xuống đất, liền lập tức mở rộng ra. Trong chớp mắt, cương thiết khung xương quyết trường, khớp nối răng ra, mô phỏng sinh vật bắp thịt sinh trưởng, nhục thân hoàn chỉnh, tóc dài rủ xuống, hóa thành nhân hình. Chỉ thấy người máy quanh thân nhất chuyển, một đạo cổ trang vân sam váy dài toát ra một đóa tiêu tới. Ở dừng lại. Đương nhiên đó là Ngọc Linh hình tượng. Cùng Ngọc Linh toàn bộ tin tức hình ảnh, không có gì khác nhau. Nhanh nhẹn tức tha, khuynh quốc khuynh thành. Khuôn mặt, vóc dáng, màu da, âm thanh, mỗi một chi tiết nhỏ đều phân không kém chút nào. Xem như Đường Tiên cái thứ nhất kiến tạo trí năng thể, cái này trí năng thể là dựa theo yêu cầu của hắn, mỗi một cái phương diện đều muốn đạt tới trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật cực hạn. Không bàn là hỏa lực, vẫn là chất liệu, không bàn là vũ khí loại khác, vẫn là bạo phát uy năng, đều là cực hạn. Linh trí, tự nhiên cũng là muốn đạt tới cực hạn, mà chỉ có Ngọc Linh chính mình mới có thể thắng đảm nhiệm một điểm này. Nguyên cớ, sau đó cái này trí năng thể liền có thể xem như Ngọc Linh vật dẫn, để Ngọc Linh tại thế giới hiện thực có thể giúp Đường Thiên làm càng nhiều sự tình. Đồng thời, cái này trí năng thể còn có trí năng cơ giáp công năng. Chỉ cần Đường Thiên một ý niệm, liền có thể biến dạng tan rã, hóa thành cơ giáp bao trùm toàn thân. Mà Ngọc Linh cũng biết ghi vào trong cơ giáp, đối Đường Thiên tiến hành toàn năng phụ tá. Chỉ bất quá, hiện tại bị giới hạn nguồn năng lượng tiết điểm, cái này trí năng thể nguồn năng lượng, y nguyên vẫn là siêu năng áp xúc tin các loại nguồn năng lượng. Lực bộc phát bên trên, không có tụ biến hạch tâm cường lực như vậy. Bất quá theo lấy đằng sau khoa kỹ tiết điểm mở khóa, có thể không ngừng mà đổi mới cải thiện. Đường Thiên hỏi, "Ngọc Linh, tất cả số liệu đều chuẩn bị xong?" Ngọc Linh vạn phúc thi lễ, "Chủ nhân, đều đã chuẩn bị xong." Trường cung truy dược bách quỷ dạ hành đại bản doanh, tại tây phương bên ngoài 60 dặm, vị trí bí mật, xung quanh hoang vu, không có bóng người. Toàn bộ doanh địa chiếm diện tích phạm vi bất quá 5,2 km vuông, dự tính sử dụng 7450 tấn tờ đương lượng hạch trăng dược, lấy bảo đảm bức xạ khống chế tại đại bản doanh bên trong, không ảnh hưởng khu vực khác. Đạn đạo bốn phía trang bị bức xạ trấn hấp thụ khí, bạo tạc phía trước, hấp thụ khí đem rơi vào doanh địa giáp danh, bảo đảm bức xạ trấn hạt sẽ không tràn ngập đến càng lớn khu vực, ảnh hưởng an nguy của ngài. Tinh chuẩn chỉ đạo hệ thống đã đồng bộ đến căn cứ cùng vệ tinh bên trong, có thể cam đoan sai sót tại 20 mét bên trong. Đường Thiên vừa ý gật đầu một cái, có Ngọc Linh, hắn liền không cần quan tâm những chi tiết này, rất là bất lo. Không tệ, phía sau nếu có người khác ở bên người, ngươi xưng hô ta là tôn chủ là đủ. Thân phận của ngươi là thị nữ của ta. Tuy là Đường Thiên không cần hướng người giải thích cái gì, nhưng mà thị nữ thân phận càng thêm bí mật, không làm người khác chú ý, có thể làm sự tình cũng nhiều hơn. Cần Ngọc Linh bí mật thời điểm, liền có thể đem nó hóa thành ma phương thu hồi. Mà khi Đường Thiên không tiện tự mình ra tay thời điểm, liền có thể để Ngọc Linh thay xuất thủ, dạng này thì càng tiện lợi. Minh Bạch, chủ nhân. Đường Thiên gật đầu một cái, theo sau mang theo Ngọc Linh lui lại mấy bước. Theo sau tâm niệm vừa động, điều khiển khởi động đạn đạo máy phát xạ. Lần đầu tiên tinh chuẩn chỉ đạo, tất nhiên muốn đích thân tới mới được. Oeng. Theo lấy một tiếng kịch liệt vang minh, tại chỗ nổ tung trần vòng, theo sau đạn đạo phần đuôi phun ra đại lượng bạch sắc hỏa diễm. Phản tác dụng lực hung mãnh mà cuồng bạo đụng vào trên mặt đất. Đạn đạo vô cùng tốc độ nhanh, đột nhiên lẹn đến trên bầu trời, theo sau vung lấy đuôi lửa thẳng lên cửu thiên. Tại chỉ đạo hệ thống điều khiển tinh vi phía dưới, thẳng đến trường cung truy dược bách quỷ dạ hành đại bản doanh. Bây giờ đêm đã khuya, đạn đạo đuôi lửa quang mang lóa mắt, tiếng oanh minh âm thanh chấn động, như là sao băng bay đi. Trên bầu trời cực kỳ hút con người. Độ cao này, càng là phương viên trăm dặm đều có thể đủ thấy được. Cùng lúc đó, tiếng oanh minh truyền ra, phương viên hơn 10 dặm đều chấn động một cái. Mặt hồ khua lên gợn sóng, bên hồ mọi người sợ hãi quay đầu. Liền thấy một cái hình sợi dài đại gia hỏa vung lấy đuôi lửa ầm vang lên trời. Càng bay càng cao. Mọi người đầu cũng theo đó càng dương càng cao. Đó là cái gì? Tựa như là theo bên kia bay lên, đây không phải là tiểu sư thúc đi ra phương hướng ư? Trong lòng Bạch Phát Tiên nhảy một cái, nhìn xem cái kia đại gia hỏa ở trên trời càng ngày càng xa, trong lòng cũng là càng bất an. Gia hỏa này lại làm cái thứ quỷ gì đi ra? Nhìn cái này hình thể, hắn sợ run cả người, không dám tưởng tượng đồ chơi kia rơi xuống lại là cái gì chẳng cảnh. Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn, lúc này thứ này hẳn là phi kiếm a, bay cao như vậy. Đại sư Minh, kiếm tiên có thể bay như vậy cao, đánh xa như vậy ư? Đường Liên lắc đầu, nhìn xem đạn đạo đi xa, sắc mặt ngây ngô, không biết rõ. Tiêu Sắt nói, Bắc Ly kiếm tiên có thể hay không làm đến, không có nghe nói qua, nhưng ta nghe nói Lê Dương có vị kiếm tiên, một kiếm ngàn dặm, hắn hẳn là có thể làm được. Lôi Vô Kiệt hỏi, vậy hắn cùng tứ tôn chủ ai mạnh? Tiêu Sắt trầm ngâm chốc lát, có lẽ tứ tôn chủ càng mạnh. Cuối cùng Đường Tiên mạnh cùng đáng sợ, là gần ngay trước mắt, Lê Dương vị kia mạnh, lại chỉ là nghe nói. Tại mọi người ngơ ngác nhìn thời điểm, trong vòng phương viên trăm dặm cũng không bình tĩnh. Khu vực này tới gần quá Tam Cố Thành, ẩn tàng cao thủ trong đó, tự nhiên cũng là càng nhiều. Phía đông 30 dặm, một đội ngũ dục ngựa tập kích bất ngờ bên trong. Phía trước mấy người nghe được động tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Sư tôn, đây là vật gì? Nhiếp Phong ngẩng đầu nhìn khóa kia lưu tinh đạn đạo phi tốc đi tây phương, đầy mắt chấn động. Hùng Bá cũng là ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn xem, theo sau mở mịt lắc đầu, không biết, theo ta được biết, cái này không giống như là người làm. Tần Sương nói, nhưng ta nhìn cái kia là từ đôi đến đầu dâng lên, xuyên qua mà đi, nếu không người làm lại là vật gì? Bộ Kinh Vân suy đoán nói, chẳng lẽ là phi kiếm? Hùng Bá chân mày nhíu sâu hơn, nếu là phi kiếm, cái kia không khỏi quá mức khủng bố, thứ này ngắn như vậy thời gian bay qua trên cửu thiên, huy hoàng trăm dặm. Một kiếm biết bao xa, kiếm khí lại là biết bao mạnh. Cái kia độc cô kiếm, tục truyền tối cường một kiếm cũng bất quá mấy ngàn trượng xa. Như người này là một vị kiếm tiên, vậy cái này kiếm tiên danh tiếng, so với chúng ta tưởng tượng muốn đáng sợ quá nhiều. Còn nếu là loại này kiếm tiên xuất hiện tại Tam Cố Thành, lần này Bắc Ly chuyến đi, chúng ta sợ là muốn tay không mà về. Nhiếp Phong nói, sư phụ, đã ở đây, lại đi nhìn một chút. Có lẽ loại này kiếm tiên chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện tại nơi này, không hẳn liền sẽ xuất thủ cướp đoạt cái kia truyền thuyết đồ vật. Ví như kiếm tiên không xuất thủ, lấy thực lực của ngài, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hùng Bá gật đầu một cái, chính xác như vậy, bất quá đến Tam Cố Thành, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận làm việc, tùy thời mà động. Cửu Châu cao thủ, không thể khinh thường a. Chương 50, Phong Vân Tề Tụ Vạn Chúng Chú Mục. Đông Phong Nhất Kiếm uy lực. Cũng may đồ vật không phải hướng chúng ta cái phương hướng này tới, không phải uy thế cỡ này, quả thực không biết như thế nào chống lại. Trong ánh mắt của Tần Sương có nồng đậm kiên kỵ. Nhiếp Phong cũng là gật đầu một cái nói, một kiếm này rời tay, liền giống như cái này uy thế, không biết nó rơi xuống thời điểm, lại là như thế nào kinh thiên động địa cảnh tượng. Hùng Bá lúc này cũng không có tâm tình tiếp tục đi đường, đứng xa xa nhìn cái kia một đạo lưu quang từ trên cửu thiên phi tốc tiến lên. Lại nhìn lại một chút a, loại cao nhân này xuất thủ, bình sinh khó gặp. Không biết một kiếm này uy năng sẽ như thế nào. Mọi người ở ngựa, đứng xa xa nhìn. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, một đội toàn thân giáp sắt màu đen, mặt mang hắc thiết mặt nạ đội ngũ, tại Tam Cố thành phía đông bên ngoài 20 dặm dừng lại. Đột nhiên quay đầu, nhìn xa xa cái kia một đạo lưu quang. Người cầm đầu, hông đeo trường kiếm này thân kiếm hiện ra màu đỏ tươi kiếm khí, sát khí dày đặc. Chính là Việt Vương Bát Kiếm một trong điểm nhật. Mà cái này bội kiếm người, tự nhiên cũng là cái kia đại tần đỉnh tiêm tổ chức sát thủ bên trong thiên tử nhất đẳng, biệt hiệu cũng là điểm nhật. Điểm nhật mang theo hai vị thiên tử nhất đẳng sát thủ, Huyền Tiễn, Kinh Nghê, cùng đoạn thủy loạn thần các loại lục kiếm nô lặn lội đường xa, đến Tam Cố Thành, đang chuẩn bị tiềm hành tiến vào, lại đột nhiên cảm nhận được thiên địa chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một đạo lưu quang xa xa bay qua trên cửu thiên. Nhất thời không khỏi chấn động không hiểu, đây là vật gì? Nhìn khoảng cách này, e rằng chừng 6-70 dặm xa, ánh sáng như vậy lập lòe, thanh thế như vậy to lớn, là người nào làm? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết một vị nào đó kiếm tiên xuất thủ? Quả thực là như là cái kia giống như sa băng, nếu không phải là từ đuôi đến đầu bay lên, tất bị xem như là thiên địa dị tượng. Xuất thủ lại có thiên địa uy lực, cái này chẳng phải là cùng giống như thần tiên? Một kiếm uy lực khủng bố đến tận đây, tất không thể đối địch với người nọ. Nếu có thể vòng qua người này hoàn thành nhiệm vụ không còn gì tốt hơn, nếu là cuốn không mở, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiệm Nhật nhìn xa xa đạo lưu quang kia phi tốc di chuyển, trong lòng cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trong Tam Cố Thành, giá trị cái này đêm khuya vẫn là đèn đuốc suy vi. Hai cái bách tính lơ lớp lo sợ cùng nhau trở về nhà, trong miệng thấp giọng nói chuyện với nhau. Người nói nếu là bình thường, cái kia trong thành trong mỹ nhân trang phi thường náo nhiệt cũng liền thôi. Nhưng bên ngoài mỹ nhân trang nội thành đều là chúng ta sinh hoạt khu vực, còn có thương nhân nghỉ ngơi xa hoa khách sạn các loại, cái này giờ cần phải là rất an tĩnh. Nhưng mà mấy ngày nay cũng không biết là làm sao, bên ngoài mỹ nhân trang nội thành trong phạm vi lại đột nhiên cũng náo nhiệt. Cái này chẳng phải là quái ư? Một người khác nhẹ giọng nói, đúng vậy a. Đến cái này giờ, người tới lui vẫn là nối liền không dứt. Cái kia trên đường, phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt cơ hồ tất cả đều là mang theo mũ rộng vành bội kiếm, cũng hoặc là đủ loại vũ khí giang hồ khách. Luôn cảm giác có việc muốn phát sinh, vẫn là mau về nhà a. Cũng khó trách hai cái này bách tính bất an. Cái này trên đường giang hồ khách, hoặc top 5 top 3, hoặc đệ tử vây quanh, cũng hoặc là 22 thành hình. Có tiêu sái công tử ca, cũng có khí chất phi phàm, bộ mặt so thiên tiên nữ tử. Còn có khí tức lạnh thấu xương lão giả, cùng khôi ngô cao lớn chẳng hán. Hòa thượng cũng tốt, đạo sĩ cũng được, nơi này tất cả đều có khả năng nhìn thấy. Không phải là ít. Những người này nhất là ưa thích tụ tập tại cửa thành chung quanh trong quán trà, trong quán. Thỉnh thoảng cũng là có người nhận nhau câu chuyện, nhưng đại bộ phận là nói chuyện với nhau phía sau, liền mỗi người tản ra, tiếp tục yên lặng không lời nhìn xem cửa thành, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Theo thời gian trôi qua, chung quanh nơi này khí chẳng càng ngày càng ngưng trọng. Đừng nói những cái kia quanh năm đi thương nhân rồi, coi như là bản địa bách tính, đều nhìn ra không thích hợp, từng cái nơm nớp lo sợ không còn ra ngoài. Về phần những cái kia khí giác nhạy bén thương nhân, thì là dứt khoát rời đi Tam Cố thành, xin ý đều không làm. Sư tôn, ngươi nói chúng ta phế lớn như vậy kỉnh, cuối cùng triệu tập lục đại phái, chuẩn bị vây công Quang Minh đỉnh. Kết quả cái kia Minh giáo người, tựa như là đầu góc rút gân đồng dạng, sao lại đột nhiên dốc hết toàn lực, chạy đến cái này Bắc Ly Tam Cố thành tới. Bọn hắn quê nhà cũng không cần ư? Một cái áo xanh nữ tử, đối bên cạnh ngồi lao thai nói. Cái này áo xanh nữ tử tú nhược chi lan, dịu dàng văn nhã, xuất trần như tiên, mỹ mạo vô cùng. Chính là cái kia Nga Mi Sơn đệ tử Chu Chỉ Nhược, mà bị nàng gọi sư tôn, liền là cái kia Nga Mi Sơn Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh một tiếng. A, những cái kia ma giáo, tự nhiên là không lợi không dậy sớm. Ngươi không thấy chung quanh nơi này, gần nhất cao thủ càng ngày càng nhiều, tất nhiên là có vật gì tốt sắp xuất thế. Nói không được, liền là cái kia Đổ Long kiếm cuối cùng có tung tích, bọn hắn đến chỗ này tới cướp. Chúng ta lục phái hợp lực, há có thể để bọn hắn như mong muốn. Lại, đang nói chuyện, xung quanh đột nhiên náo nhiệt lên, từng đợt tiếng huyên náo âm hưởng đến. Đó là vật gì? Có ánh lửa bay lên trời. Vù một thoáng liền lên trời, làm ta giật cả mình. Chơi ạ, khoảng cách xa như vậy, còn như vậy lập lòe. Thành thế này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phi kiếm? Cái này phụ cận có kiếm tiên xuất thủ. Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy trên đường không ít giang hồ khách tuân ra đến trên đường. Nàng thân hình hơi động, lướt lên nóc phòng, sau lưng mọi người cũng là đi sát đằng sau. Mọi người lần theo giang hồ khách nhóm ánh mắt hướng lên xem xét, không khỏi giật nảy mình. Chu Chỉ Nhược đôi mắt trợ to, đây là Lưu Tinh. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, cũng không phải. Nàng thị lực càng mạnh, thấy rõ. Vật này dĩ nhiên là từ đuôi đến đầu bay qua cửu thiên, không giống như là kỳ quan, nhưng nếu nói là người làm, không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường. T. Không quá xác định, ta nhìn lại một chút. Trong mỹ nhân trang, một cái dâu cá chê tử nhìn lên cùng lông mày đồng dạng ngay ngắn xinh đẹp lỗi lạc nam tử uống rượu, trong ngực còn ôm lấy mấy cái mỹ nhân, dáng vẻ vui sướng. Hoa Minh, Tây Môn Minh, nơi đây như thế nào a? Tại bên cạnh hắn, một cái khuôn mặt ôn hòa thanh niên cầm trong tay quạt xếp, chính là Phong Lưu Mù Hiệp Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói khóc cười không được. Ngươi nói nơi đây có bản án muốn tra, chúng ta mới bồi ngươi tới, ai biết ngươi lại chạy tới uống rượu mua vui. Lục Tiểu Phượng lơ đễnh, chính xác có bản án tra à? Ngươi không thấy bên ngoài nhiều như vậy giang hồ khách đều tới, Thanh Ý Lìa Lâu lần này cũng là có đại động tác. Ta được đến tin tức, Bắc Ly Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử hộ tống một tuyệt thế bảo vật tiến về Cửu Long Tự, đến mức cái này Cửu Châu các môn các phái tề động, Thanh Ý Lìa Lâu càng là dốc toàn bộ lực lượng, lâu chủ cũng là đích thân tới trước. Hoa Mãn Lâu không lên tiếng nữa, mà một bên cái kia một bộ áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng trong lòng trường kiếm nam tử lại nói, ngươi cùng ta nói, nơi này có tuyệt thế kiếm khách có thể cùng ta thử kiếm. Ta tới đây là vì thử kiếm, cũng không phải tới tra án. Lục Tiểu Phượng thản nhiên nói, Cửu Châu phong vân tề tụ một thành, ngươi còn sợ không có người có thể địch nổi kiếm của ngươi? Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, đều là tầm thường vật mà tới, như thế nào lại có cao thủ chân chính? Vừa dứt lời, bên ngoài tiếng huyên náo đến. Lục Tiểu Phượng ba người đồng thời nhảy lên mỹ nhân trang lầu các nóc phòng. Từ xa nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia bay qua trên cửu thiên lưu quang. Hoa Mãn Lâu nghiêng tai lắng nghe, trên cửu thiên còn như vậy oanh minh, thanh chấn trăm dặm, đây là vật gì? Lục Tiểu Phượng mặt không đổi sắc nói hiệu nói vượng, kiếm khí uy thế khủng bố, chỉ sợ là tiên nhân một kiếm. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy giật nảy mình, theo sau trong lòng vô cùng chấn động, ngươi nói đây là kiếm? Hắn cúi đầu nhìn một chút kiếm của mình, lại ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia ánh sáng chói mắt, thế giới quan cũng bắt đầu có chút dao động. Kiếm đạo còn có thể làm như vậy? Nào đây, chương 51, âm quý phái bảo vệ Tiêu Vũ. Đông Phong Hoạch Đạn đạo vừa ra, không chỉ Lục Tiểu Phượng đám người, giờ này khắc này, toàn bộ Tam Cố thành tất cả giang hồ khách, cơ hồ đều là không hẹn mà cùng nhảy lên trên đỉnh, cũng hoặc là đi tới đất trống. Xa xa nhìn chăm chú lên cái kia trên cựu thiên chói chỉ xuyên qua, trên mặt mỗi người chấn động không hiểu. Thật sự là bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ quan. Xem như mở rộng tầm mắt, bây giờ lập tức quang mang kia hướng lấy một cái phương hướng xuyên qua mà đi, tự nhiên mỗi người đều muốn nhìn một chút, như vậy một kích sẽ bộc phát ra nhiều lớn uy lực. Thế là mỗi cái mắt không chớp nhìn kỹ, chờ đợi. Trường cung truy rực bách quỷ dạ hành doanh địa phụ cận. Chốc lát phía trước, Ma Môn Bát Đại cao thủ một trong thiên quân đứng, tính cả âm quý phái biên bất phụ, Văn Hải Đình đám người cùng nhau mò tới cái này trường cung truy rực bách quỷ dạ hành bên ngoài 5-6 dặm. Cái này trường cung truy rực bách quỷ dạ hành danh xưng cái này tây vực lớn nhất mã tặc thế lực, không khỏi cũng quá cuồng, cướp được trên đầu chúng ta tới. Biên huynh, trước kia đều là bọn hắn cướp sạch người khác, lần này chúng ta thật tốt cướp sạch một thoáng cái này mã tặc, đến cái kia Tam Cố thành mỹ nhân trang, cũng hảo nhã ca vui cười. Diệt Tinh đạo tịch đứng đối bên người biên bất phụ nói lấy. Tịch đứng cùng biên bất phụ giao hảo, lần này tới cái này Tam Cố thành, là cùng biên bất phụ kết bạn tới trước. Loại trừ bởi vì âm quý phái người tới càng nhiều, thế lực bên ngoài càng lớn. Hắn cùng Biên Bất Phụ còn có một chút ý nghĩ khác, chuẩn bị áp dụng. Đó chính là bắt lại Loan Loan. Ma ẩn Biên Bất Phụ là Loan Loan sư thúc, đồng thời cũng là một cái sắt vôi, ham muốn Loan Loan nguyên âm đã lâu. Về phần tỷ đứng, cái kia càng là cái lao sắt vôi, mấy năm trước gặp qua Loan Loan phía sau, liền một mực đối Loan Loan thèm nhỏ nức dãi. Hai người nưu tầm nưu, mã tầm mã. Lần này đại tùy ma môn đều động, mỗi người mang người tới cái này Bắc Ly Tam Cố Thành. Âm quý phái bên này là Biên Bất Phụ Văn Thải Đình các loại uy tín lâu năm cao thủ dẫn đội, Loan Loan tùy hành. Như vậy, càng là thuận tiện bọn hắn hạ thủ, thế là liền tiến tới một chỗ. Lại không nghĩ rằng, một cái không coi chừng, Loan Loan nửa đường chạy, đơn độc hành động. Cái này cho hai người chọc tức, tâm tình vốn là không tốt. Kết quả đi tới cái này Tam Cố Thành bên ngoài thời điểm, lại bị mã tặc va chạm một nhóm, âm quý phái chết không ít đệ tử. Biên Bất Phụ trong cơn tức giận, liền nghe đi theo Thiên Quân tử đứng, chuẩn bị đánh lén trưởng cùng truy rực Bách Quỷ Dạ Hành, ngược cấp sạch đối phương. Sư Minh, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đừng phức tạp, trưởng môn ý là, chúng ta muốn dùng toàn lực bắt lại cái kia thần vật. Bây giờ nếu là ở nơi này tiêu hao lực lượng, e rằng phía sau tranh đoạt bất quá người ngoài. Văn Hải Đình nhíu mày nói. Biên Bất Phụ lại trọn vẹn không để ý tới, nói đùa, chúng ta đường đường bắt đại ma môn đứng đầu âm quý phái, lại bị mã tặc va chạm chết không ít đệ tử, nếu là chuyển đi, trưởng môn sư tỷ mới tha bất quá ta. Các đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị trùng sát, làm chết đi đồng môn sư huynh đệ báo thủ. Một đám âm quý phái đệ tử nhộn nhịp đáp lại. Lại tại lúc này, xa xa một đội nhân mã đạp đạp mà tới, thẳng đến trưởng cùng truy rực Bách Quỷ Dạ Hành doanh địa. Một người cầm đầu quần áo hoa lệ, quý khí phi phàm. Đội nhân mã này đi đến gần bên, nhìn thấy Biên Bất Phụ đám người, lập tức quát lớn nói, người nào tại cái này quỷ quái? Biên Bất Phụ đám người không nghĩ tới lại xuất hiện một người, thế là dứt khoát vọt thẳng đi ra, đem Xích Vương Tiêu Vũ bao bọc vây quanh. Ngươi lại là người nào? Xích Vương Tiêu Vũ tức giận cười, tại địa bàn của ta lén lén lút lút, còn hỏi ta là ai? Ta xem các ngươi là chẳng sống. Biên Bất Phụ cũng tức giận cười, ha ha ha, không nghĩ tới một cái mã tặc thủ lĩnh lại cũng dám như vậy tùy tiện. Cho ta bắt lại. Trung quanh ma môn đệ tử cùng trưởng lão nhộn nhịp mãnh liệt mà ra, thẳng đến Xích Vương Tiêu Vũ. Tiêu Vũ mặt mũi ngưng lại, lập tức giận dữ, gầm thét một tiếng, phát tín hiệu, hôm nay đem bọn hắn đều cho ta làm thịt. Hắn đường đường Bắc Ly Thất hoàng tử, cô kiếm tiên nghĩa tử, hôm nay vậy mà tại địa bàn của mình bị những người này nói muốn bắt lại. Cái này có thể nhịn. Nhưng mà bên kia không phụ cùng Thiên Quân Tịch ứng thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Tiêu Vũ thị vệ chung quanh thoáng cái bị va chạm ra, trong lúc nhất thời lại ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may, lúc này, một đạo tiếng ầm ầm trên 9 tầng trời truyền đến. Tiêu Vũ trong lòng biết vậy nhất định là tín hiệu đã phát, lập tức đã tính trước cười lên. Hắn ngửa đầu nhìn trời, thản nhiên nói, lại để cho các ngươi phách lối trong lát. A, tín hiệu này đánh sao bay cao như vậy? Chờ một chút, cái này không giống như là chúng ta đến đạn tín hiệu a, a. Hắn cúi đầu xem xét, phát tín hiệu tên kia đã chết hẳn. Tiêu Vũ lập tức sững sờ. Phát tín hiệu đánh chết, ở trên bầu trời là vật gì? Lúc này, trên bầu trời ù ù âm hưởng ngay tại nhanh chóng biến lớn, một đạo lưu quang vung lấy dài mười mấy mét đuôi lửa phi tốc tới gần. Hơn nữa quang mang hình như cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng lóa mắt. T, cái này như không phải đạn tín hiệu, lại là vật gì? Tiêu Vũ một bước, thế nào bay nhanh như vậy? Biên Bất Phụ đám người lúc này cũng phát hiện không đúng, mỗi người dừng tay ngẩng đầu nhìn lại, theo sau mỗi người chấn kinh. Ta đi, thứ này, như thế nào là cái hình kiếm? Ngoa tạo, phi kiếm, thanh thế thật to lớn, tốc độ thật nhanh a. Đây là vị nào kiếm tiên xuất thủ ư? Thế nào cảm giác âm thanh đang lớn lên? Không riêng gì âm thanh lớn a, dường như cái đầu cũng lớn. Luôn cảm giác, tựa như là hướng lấy chúng ta tới. Văn Hải Đình lẩm bẩm nói. Sau một khắc, Văn Hải Đình đôi mắt đột nhiên trừng lớn, ngao một cổ họng, theo sau quay đầu liền chạy. Liền là hướng lấy chúng ta tới. Cháy mau. Cái kia đại kiếm đâm xuống tới. Biên Bất Phụ cùng Tịch Hứng tê cả da đầu, hiện tại cũng là quay đầu liền chạy. Lớn như thế một thanh kiếm, theo như thế cao địa phương rơi xuống tới. Đừng nói là kiếm, liền là một khối đá, cũng mẹ nó dọa người a. Một nhóm đệ tử âm quý phái liều chết chạy bội, trong chớp mắt đi ra ngoài rất xa, không thấy bóng dáng. Xích Vương Tiêu Vũ một mặt một bức, lập tức lấy đồ chơi kia càng lúc càng lớn, da đầu đều muốn nổ. Hắn cũng không để ý đến trở về doanh địa, theo đằng sau âm quý phái, cũng là vùi đầu liền chạy. Mà lúc này, trong doanh địa cũng xa xa truyền đến tiếng ồn ào. Đại ca, mau ra đây nhìn phi kiếm. Có phi kiếm a? Cái gì? Có phi kiếm? Ở chỗ nào? Ngoa tạo, thật là có phi kiếm. Ngưu Bắc ca, lần đầu tiên trông thấy phi kiếm, vẫn là lớn như vậy phi kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm tiên xuất thủ ư? Quá mạnh mẽ ruột của ta. Sinh thời lại có cơ hội khoảng cách gần nhìn thấy phi kiếm, quả thực không hưởng công đời này. Chúng ma tặc tất cả đều là một mặt hưng phấn. Dường như càng lúc càng lớn, nhìn thật rõ ràng a. Chính xác càng lúc càng lớn, hơn nữa lớn đều có điểm không đúng. Tất nhiên không được bình thường, đạn đạo cách xa mặt đất đã không đủ 100 mét, ngay tại gia tốc lao xuống. Trên mặt bọn hắn hưng phấn, trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến thành nghi hoặc, tiếp đó chấn kinh, sau đó là sắc mặt đại biến, hoảng sợ thất sắc. Ngoa tạo a. Rớt xuống. Chạy a. Cuối cùng, có người kịp phản ứng, bất quá quá muộn. Cái kia đạn đạo bốn phía bức xạ trần hấp thụ khí cùng cụt cùng cụt tách rời, rơi vào doanh địa bốn phía. Theo sau cái kia dài mười mấy mét đuôi lửa bộc phát ra cuối cùng uy năng. Một tiếng ầm vang, đạn đạo lần nữa gia tốc. Đầu đạn nội bộ phát sinh cao dây truyền phản ứng, ầm vang đụng vào trường cùng truy rực Bách Quỷ Dạ Hành trong doanh địa. Sau một khắc, ầm ầm, chấn động thiên địa tiếng vang truyền khắp ngàn dặm. Một đạo vô cùng kinh khủng to lớn hỏa cầu đống nhiên nổ tung, cũng lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ cực nhanh bành trướng. khủng bố nhiệt độ cao, trong chốc lát chôn vùi hết thảy. Chương 52, đạn hạt nhân một vụ nổ chôn vùi vạn vật. Ngàn trượng lửa. 7450 tấn TNT đương lượng hạch trang dược đầu đạn, tại trường cung truy dược bách quỷ dạ hành trong doanh địa bạo phá ra. Tại cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt, bốn phía mặt đất từng tầng bạo khởi bụi mù. Sau đó một đoàn màu trắng cam ánh lửa lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, trong nháy mắt bành trướng ngàn trượng. Cao tới mấy ngàn vạn độ, có khả năng hòa tan hết thảy ánh sáng cùng nhiệt nháy mắt thôn phệ gần phân nửa doanh địa. Nhà gỗ, địa lao, sắt chậu than, vũ khí, hết thảy. Tính cả trường cung truy dược bách quỷ dạ hành đại cao tầng bộ phận, đều trong nháy mắt trực tiếp khí hóa. Về phần những cái kia vừa mới còn nốc tại chỗ nhìn phi kiếm mã tặc, cũng là như vậy. Chỉ có phía ngoài nhất mã tặc, rõ ràng nhìn thấy màn này, nhưng mà sau một khắc, liền bị mắt thường khó mà tiếp nhận lóa mắt quang mang chọc mù hai mắt. Tại hôn mê phía trước, hết thảy mọi người trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm, đây là thiên tai. Vạn vật diệt, không cách nào chống lại. Mà giờ khắc này, tại phía xa bên ngoài 7-8 dặm văn thải đỉnh đám người một bên băng băng một bên quay đầu nhìn thấy màn này. Mắt đau nhức trong nháy mắt, da đầu của bọn hắn đều muốn nổ bể ra tới. Đời này chưa từng gặp qua như vậy tận thế cảnh tượng. Hỏa cầu kia, cùng ngọn núi lồng dạng, hết thảy trước mắt đều ngay tại hủy diệt. Về phân xích Vương Tiêu Vũ, càng là con người đều nhanh muốn tuôn ra tới, cả người băng băng tốc độ cao hơn tầng một. Liều mạng bay qua phía trước một tòa núi nhỏ bao, đã cách trở sau lưng. Trong doanh địa, cái kia to lớn hình nửa vòng tròn màu trắng hỏa cầu đã cao tới trăm trượng, thậm chí nhiều hơn. So bên cạnh ngọn núi nhỏ kia còn cao lớn hơn. Khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi hết thảy đồng thời, đem không khí cũng áp xúc đến cực hạn. Theo sau lại là vô số âm thanh dính liền nhau bạo hưởng, không khí ầm vang bộc phát ra ngàn tầng khí lãng, mỗi một tầng khí lãng đều đã siêu việt vận tốc âm thanh, sinh ra âm bạo. Cao áp khí lãng tựa như pháo không khí đồng dạng hướng về xung quanh phi tốc truyền bá. Tầng tầng lớp lớp tối khô là hủ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ngàn tầng khí lãng hóa thành sóng xung kích, tại một phần ngàn cái nháy mắt liền tầng tầng quét sạch qua toàn bộ doanh địa. Tựa như có ngàn vạn cái giữ tận địa long, dưới mặt đất hướng về bốn phương tám hướng bạo trùng mà đi. Doanh địa trong nháy mắt long trời lở đất, hết thảy đều bị cái kia sóng xung kích va chạm nghiền ép, hóa thành một mịn. Từ trên cao bên trên nhìn, đó là một cái tiêu diệt hết thảy tức giận vòng. Từ trong đến ngoài khuyết tán ra tới, từng tầng nổ tung mặt đất, nổ đến bụi mù quần quật, tiếp đó đụng vào doanh địa giáp danh trên núi nhỏ. Làm sóng xung kích bạo phát đến cực hạn sát thương khoảng cách thời điểm. Dư ba quyết trương, y nguyên có thể dễ như trở bàn tay đánh giết người thường. Ngọc Linh tại tính toán uy năng thời điểm, cho rằng xung quanh hoang tàn vắng vẻ, đồng thời cần diệt tuyệt toàn bộ trường cung truy dự bách quỷ dạ hành, nguyên cớ cũng không có tính toán dư ba thu lực, chỉ khống chế hạch bụi. Nguyên cớ, núi nhỏ lập tức bị đánh nát, núi lở đất mòn. Tựa như một tràng cấp 8 đại địa chấn. Văn Hải Đình đám người tuy là đã chạy đến hơn 10 dặm bên ngoài, nhưng mà khoảng cách này cũng không thể tính toán an toàn. Cố kia to lớn sóng xung kích trong nháy mắt liền đuổi kịp bọn hắn, theo sau đem âm quý phái tất cả người tới ầm vang đánh bay. Không ít đệ tử ngay tại chỗ bị dư ba chấn thành trọng thương, phun máu phè phè. Một chút vận khí không tốt, đầu đâm vào trên núi đá, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Văn Hải Đình, Biên Bất Phụ còn có Thiên Quân Tịch tướng tuy là đều là uy tín lâu năm cao thủ, nội lực không tầm thường. Nhưng làm to lớn lực trùng kích bạo phát tới thời điểm, bọn hắn y nguyên bị hất bay ra rất xa, theo sau ầm vang đụng vào trên núi đá. Mỗi người bị nội thương, khoe miệng tràn ra vết máu tới. Đồng thời, đại lượng bức xạ hạt nhân xuyên qua thân thể của bọn hắn, cũng tạo thành không nhỏ tổn hại. Về phân xích Vương Tiêu Vũ vận khí không tệ, hắn trốn ở gò núi nhỏ kia đằng sau, có sườn núi cách trở, không bàn là lực trùng kích vẫn là bức xạ, đều bị gò núi nhỏ ngăn trở hơn phân nửa. Chỉ là sườn núi bạo liệt, hắn bị vùi lấp tại đá vụn trong đất cát. Văn Hải Đình ba người sợ hãi đứng lên, lau đi khoe miệng vết máu, theo sau hướng về xa xa doanh địa nhìn lại. Lập tức sắc mặt hoảng sợ, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Chỉ thấy hỏa cầu kia bành trướng đã đạt tới cực hạn, trường cao mấy ngàn trượng. Mặt đất bạo tâm uy năng phản xạ, đem chọn cái sắp dập tắt hỏa cầu lần nữa dốc lên. Kịch liệt quang mang hóa thành bụi mù, màu đỏ chuyển thành màu đen. Chân không áp lực chạy trở về, chân trụ cùng mây khói nối tiếp, hợp thành một đóa cao tới ngàn trượng khổng lồ mây hình ấm, bay lên đến trên cửu thiên, che khuất bầu trời, như là cự long lâm nguyên. Mà tại cái kia mây hình ấm phía dưới, cả một cái mã tặc doanh địa đã không có. Ở giữa là cái hố trời, mà tại hố trời xung quanh thì là hết thể hóa thành tiêu thổ, vạn vật tịch diệt. Ba người hít sâu một hơi, trong lòng nộn nhịp dâng lên nghĩ mà sợ cùng sống sót sau hai nạn cảm giác tới. Chấn động để bọn hắn hiện tại cảm quan đều hơi choáng. Cái này, đây chính là kiếm tiên một kiếm uy lực, một kiếm trăm dặm, thiên băng địa liệt, vạn vật tịch diệt. Liên loại kia uy năng, như vừa mới chúng ta xông tới, còn xông đi lên đây, nếu không chúng ta vừa mới chạy nhanh, hiện tại thi thể đều mất rồi. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Cũng không biết những cái này mã tặc thế nào chọc tới cái đại lão kia, toàn bộ doanh địa bị một kiếm diệt tuyệt. Trong lòng ba người có nồng đậm bóng ma tâm lý. Văn Hải Đình nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nhìn xung quanh một chút. Vạn nhất, còn có kiếm thứ hai làm thế nào? Nghe xong khả năng còn có kiếm thứ hai, Biên Bất Phụ lông tơ dựng thẳng, nhảy dựng lên nhanh chân liền chạy. Thiên Quân Tịch tướng cùng Văn Thải Đình cũng là toàn thân tê dần, nhìn không được thân thể khó chịu, thi triển khinh công, điên cuồng chạy trốn. Liên đệ tử đều mặc kệ. Tại chỗ những cái kia đệ tử âm quý phái xem xét, lập tức gặp quỷ hú lên quái dị, liên tục lăn lộn, liều mạng theo ở phía sau. Trưởng lão, chờ chúng ta một chút a. Cứu mạng. Chạy a. Âm quý phái chỉ cần là còn có thể động đệ tử, đều là nháy mắt nhanh đi sạch sẽ. Trên núi chỉ còn giữ lại bị sóng xung kích đụng chết xui xẻo đệ tử. Trong núi an tĩnh lại. Sau một lát, vỡ thành một đoàn gò núi nhỏ đằng sau rũi ra một tay, Xích Vương Tiêu Vũ khắp cả mặt mũi vết máu bò lên đi ra. hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là đã biến mất doanh địa, còn có cái kia ngay tại chậm chậm dâng lên mây hình ấm. Trong lúc nhất thời, cảm giác như là nằm mơ đồng dạng. Sau một khắc, toàn thân đau nhức kịch liệt chuyển đến. Tiêu Vũ lập tức bừng tỉnh, mắt trợn thật lớn, toàn thân run rẩy lên. Đây không phải mộng. Một kiếm ngàn dặm, thiên băng địa liệt, ta đây là trêu chọc cái gì tồn tại? Nếu là vừa mới thân ở doanh địa, ta hiện tại đã chết. Cứu mạng, nghĩa phụ, cứu mạng a. Hắn tim mật cố run, liều mạng leo ra, tiếp đó loạn trò hướng về mộ lương thành phương hướng chạy tới. Mà cùng lúc đó, toàn bộ khu vực đều tại chấn động không ngớt. Trong vòng phương viên trăm dặm tất cả mọi người đều ở rất xa nhìn xem cái phương hướng này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 53, yêu nguyệt, thế gian này lẽ nào thật sự có thần tiên? Lấy trường cung truy rực bách quỷ dạ hành doanh địa làm tâm, phương viên trăm dặm mặt đất đều là chấn động không ngớt. Phía đông 30 dặm, Hùng Bá toàn thân run lên, mặt lộ không thể tưởng tượng nổi, cái này. Sau lưng Nhiếp Phong ba người, sắc mặt càng là đã chấn kinh đến khoa trương tình trạng. Bọn hắn đợi nửa ngày, cuối cùng chờ đến một kiếm kia bạo phát. Nhưng cái kia uy năng, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cách xa như vậy, y nguyên có khả năng nhìn thấy cái kia áp bách chân trời hỏa cầu khổng lồ, tản ra quang mang mãnh liệt. Bạo phát phía sau mây hình ấm, càng là che khuất bầu trời. Thẳng đến lúc này, mặt đất còn đang chấn động không ngớt. Phía kia địa khu, e rằng đã hoàn toàn hủy diệt. Nhiếp Phong nuốt một ngụm nước bọt, mắt đăm đăm. Bộ Kinh Vân ngơ ngác nhìn nửa ngày, đột nhiên nói: "Sư phụ, chúng ta muốn hay không muốn qua bên kia nhìn một chút?" Hùng Bá một cước đem Bộ Kinh Vân đạp xuống ngựa, nhìn một chút. "Ngươi muốn chết ư? Một kiếm này uy lực khủng bố đến tận đây, cho dù là dư uy, cũng tuyệt không phải các ngươi có thể gánh vác. Nhanh đi cái kia Tam Cố Thành, miễn đến đụng phải vị này sát thần, một kiếm đem chúng ta cũng cho chém." Hùng Bá một bên giục ngựa chạy trốn, một bên lẩm bẩm, cũng không biết là ai chọc phải vị này, lôi đình giận dữ, thây nằm trăm dặm a. Hắn nguyên vẹn không ý thức đến, chính mình muốn ngồi xổm, liền là vị kia sát thần. Một bên khác, La Vong một nhóm sát thủ tại thêm gần khoảng cách phía dưới, nhìn thấy đạn hạt nhân bạo phát chẳng cảnh. Cái kia trùng thiên bạo tạc tựa như núi lớn đồng dạng, mạnh mẽ nện ở trong lòng của bọn hắn. Như vậy khoảng cách phía dưới, bọn hắn cảm nhận được lực trùng kích cùng thiên địa chấn động, so những người khác càng thêm mãnh liệt. Đối tâm linh chấn động, càng là không gì sánh kịp. Tiệp Nhật khuôn mặt che giấu tại mặt nạ màu đen phía dưới, nhưng mà tay cầm chôi kiếm đang dần dần run rẩy, bại lộ hắn hiện tại cực kỳ không an tĩnh nội tâm. Xem như La Vong chữ thiên số một sát thủ, lòng của hắn đã sớm vô cùng băng lãnh, tâm tình càng là sẽ không tùy tiện xuất hiện ba động. Nhưng mà hiện tại, hắn cái kia như là băng cứng đồng dạng tâm thần, đã bị một màn này trọn vẹn đánh nát. Tâm thần tán loạn phía dưới, hắn dĩ nhiên phát hiện, chính mình đối mặt cái kia mây hình ấm, đều không có chút nào rút kiếm rút khí. Một đám sát thủ cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia mây hình ấm chậm chậm thăng thiên. Thật lâu không có bất kỳ động tác, dưới mặt nạ khuôn mặt cũng không biết là vẻ mặt gì. Nửa ngày phía sau, Tiểm Nhật dẫn đội rời đi, âm thanh lạnh giá truyền ra. Nơi đây nguy hiểm, mau chóng giết người đảm bảo, chậm sợ sinh biến. Cường quang chiếu bầu trời đêm, cũng chiếu sáng Tam Cố Thành. Chấn động theo sát phía sau truyền đến. Trong Tam Cố Thành tất cả phòng ốc, mảnh ngói đều tại khẽ chấn động. Những cái kia đứng ở trên nóc nhà, cũng hoặc là đứng ở đất trống bên trong giang hồ khách, từng cái tất cả đều mắt tròn váng. Có người nháy mắt run chân, theo trên nóc nhà rơi xuống dưới, rơi trên mặt đất. Có người một cái thu hạ tới một đại túm râu ria còn không tự biết, càng có người không tự chủ bóp nát chén rượu trong tay hoặc là bát trà. Nhưng tất cả mọi người đều là không hề có cảm giác, vẫn ngơ ngác nhìn trên trời. Toàn bộ Tam Cố Thành hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Thật lâu phía sau, một cái mặt mũi tràn đầy râu bạc lao đầu đột nhiên quỳ dưới đất, dập đầu ca tụ. Thần tích, đây là thần tích. Tiên nhân hiển linh. Đúng à, đó là trường cung truy rực bách quỷ dạ hành phương hướng à, mã tặc bị tiên nhân một kiếm chém chết. Vạn cảm ơn tiên nhân. Vạn cảm ơn tiên nhân. Theo lấy cái kia lão đầu râu bạc hành động, số lớn bách tính cũng xông ra cửa chính, quỳ dưới đất. Ca tụng tiên nhân âm thanh nối thành một mảnh. Những người dân này phản ứng nhất là trực quan, bọn hắn không biết rõ cái gì kiếm tiên, chỉ coi là thần tiên phía dưới liêu phạm, lộ ra linh. Bản địa dân chúng động tác, đánh thức cái kia vô số giang hồ khách. Cái này, cái này, cái này, cuối cùng là cảnh giới cỡ nào? Diệt Tuyệt sư Thái Đại Mộng mới tỉnh nói năng lộn xộn, liên tục lên trước đi mấy bước, mở to đôi mắt giàn mùa, cẩn thận nhìn xem cái kia ngay tại bay lên không mây hình ấm. Vừa mới cố kia bị thiên diệt địa uy năng, tại trong đầu của nàng nhiều lần bồi hồi không ngớt, để thế giới quan của nàng đều nhanh muốn sụp đổ. Ta tu luyện một đời, cho là coi như không thể đi đến võ học đỉnh điểm, chí ít cũng đi rất xa. Nhưng hôm nay xem xét, ta làm sao nói nhỏ bé. Côn Luân phái đương đại trưởng môn cái gì quá sông toàn thân run rẩy, khuôn mặt hồn bay phách lạc. Toàn thân nội lực đột nhiên biến đến cực kỳ tán loạn, ánh mắt cũng là biến đến càng điên cuồng. Nguy rồi, sư đệ tẩu hỏa nhập ma. Một bên Ngọc Hư đạo trưởng thấy thế, nhìn không được rung động trong lòng, đội ba xuất thủ, song trưởng nhanh chóng tại cái gì quá sông sau lưng đánh ra mấy cái. Trong miệng càng là quát nhẹ, sư đệ, tỉnh lại. Cái gì quá sông toàn thân chấn động, đột nhiên bừng tỉnh, rơi vào Ngọc Hư đạo trưởng trong ngực, hắn cười khổ lắc đầu. Tu luyện cả một đời, lại bị cái này tiên nhân một kiếm hủ đến tẩu hỏa nhập ma. Ngọc Hư đạo trưởng nhìn quanh bốn phía, thở dài một tiếng, đối mặt loại này tiên uy, cái này toàn thành cao thủ, ai không hoảng sợ a. Trên mỹ nhân trang, mắt Lục Tiểu Phượng trừng một cái, đầu co rụt lại, lẻn đến Tây Môn Suy Tuyết sau lưng. Ta trời, đây cũng quá dọa người. May mắn một kiếm này không có rơi vào cái này trong Tam Cố Thành, như thế rơi vào cái này, mọi người nhưng tất cả đều chơi xong. Sao? Tây Môn huynh, ngươi run cái gì a? Tây Môn Suy Tuyết mở ra Lục Tiểu Phượng tay, lạnh như băng nói, ta không run, chỉ là không nghĩ tới, thiên hạ này kiếm đạo, dĩ nhiên thật có thể tu luyện tới như thiên uy đồng dạng, có chút khó có thể tin thôi. Lục Tiểu Phượng cười ha ha, khó được gặp ngươi một lần nói nhiều lời như vậy. Ngươi hẳn là sợ. Tây Môn Suy Tuyết không trả lời, ngược lại hỏi, ngươi thật xác định đây là một kiếm? Lục Tiểu Phượng y nguyên địa đặt, tục truyền, chân chính kiếm tiên có thể một kiếm ngàn dặm, bình sơn và biển. Đây không phải kiếm là cái gì? Tây Môn Suy Tuyết túi đầu yên lặng nửa ngày, đột nhiên nói, cho ta chén rượu. Lục Tiểu Phượng chớp chớp lông mày, trong lòng vô cùng kinh dị. Tây Môn Suy Tuyết đều uống rượu, nhìn tới bị dọa cho phát sợ a. Lục Tiểu Phượng ném đến một vò rượu. Tây Môn Suy Tuyết lấy tay tiếp được, nhìn xem vò rượu trong tay, đột nhiên ngửa đầu chuốt xuống một miệng lớn. Rượu mạnh nấu cổ họng, lăn xuống trong bụng. Cái kia trong lòng chấn động tựa hồ bị cái này nóng hổi rượu mạnh hỏa táng một chút. Nguyên bản có chút dao động kiếm tâm, cũng lần nữa biến đến cứng rắn cùng trong suốt. Tây Môn Suy Tuyết uống rượu ư? Uống qua, nhưng mà rất uống ít. Hoặc là nói, căn bản sẽ không uống. Nhưng giờ này khắc này, hình như chỉ có cái này rượu mạnh mới có thể để cho Tây Môn Suy Tuyết nhanh chóng tìm về chính mình. Vò rượu vung rơi, Tây Môn Suy Tuyết đôi mắt lần nữa biến đến trong suốt, ngửa mặt nhìn trời, tâm thần kích động. Đời này ta cũng muốn đạt tới loại này kiếm cảnh. Hắn nếu là biết, đồ chơi kia là cái phân hạch nguyên tử đạt đạo, e rằng liền sẽ không nói lời như vậy. Dưới ánh trăng, mỹ nhân trang chỗ cao nhất, Yêu Nguyệt chỉ bỏ đi rượu ngon bình ngọc, nghiêng ngồi trên đó. Nàng nhìn xa xa đóa kia trùng tiên mây hình ấm, ánh mắt rung động kịch liệt lấy. Thế gian này, lẽ nào thật sự có thần tiên sao? Chương 54, đặt tứ phương sát cơ vào thành. Màn lớn kéo ra trò hay mở màn. Đánh giết mã tặc 1863, điểm khoa kỹ 9450 đối ngọc hư đạo trưởng tạo thành tẩu hỏa nhập ma, điểm khoa kỹ 300 đối Tây Môn Suy Tuyết tạo thành kiếm tâm bất ổn, điểm khoa kỹ 300 phía đối diện không phụ tạo thành trọng độ bóng ma tâm lý, điểm khoa kỹ 150 đối Xích Vương Tiêu Vũ tạo thành trọng độ bóng ma tâm lý, điểm khoa kỹ 150 đối Hùng Bá tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối Nhiếp Phong tạo thành thế giới quan trùng kích, điểm khoa kỹ 100 đối Vô Song tạo thành thế giới quan trùng kích, điểm khoa kỹ 100 đối Diệt Tuyệt Sư Thái tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối La Vong Sát Thủ Điểm Nhật tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối La Vong Sát Thủ Kính Nghê tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 100 đối Dương Tiêu tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối Yêu Nguyệt tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối Bách Tính Trương Tam tạo thành thế giới quan trùng kích, điểm khoa kỹ 1, điểm khoa kỹ 23455 dày đặc mà kéo dài hệ thống nhắc nhở nhanh chóng xoát nhín, Đường Thiên xem xét phía dưới, người đều có chút ngộp. Cái này một pháo được a. Tâm linh bạo kích nhiều người như vậy, còn chơi tẩu hỏa nhập ma hai cái, càng làm một hơi kiếm lời nhiều như vậy điểm khoa kỹ. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hùng Bá, Yêu Nguyệt, Tây Môn Suy Tuyết. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở bên trong cái kia từng cái tên quen thuộc, Đường Thiên xem như nhận thức được giang hồ lời đồn uy lực. Một cái hoàng kim quan tài, vậy mà tại Tam Cố thành tụ tập nhiều như vậy giang hồ danh túc, lần này ngày mai thật đúng là náo nhiệt. Hay đạn đạo soát điểm khoa kỹ cũng là thật dùng tốt a, Đường Thiên đều có một loại lại đến một phát đạn đạo xúc động. Bất quá vẫn là kiềm chế lại. Phân hạch nguyên tử ảnh hưởng xa xưa, phiến kia vùng núi không có mấy chục năm là khôi phục không được, xung quanh cũng biết kéo dài nhiễm bẩn, chu vi là không tốt. Cũng may một đợt này trực tiếp cho ta kiếm lời hơn 23,000 điểm khoa kỹ, còn kém hơn 1000 điểm khoa kỹ, lập tức liền có thể để giải khóa nhưng khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng. Ngày mai vào thành, hơn 1000 điểm khoa kỹ còn không phải dễ dàng. Đến lúc đó bom hỉ rồ, chí năng cơ giáp hạch tâm, pháo laser cái gì, liền đều có thể bắt đầu chế tạo. Đường Thiên nheo mắt lại, tâm tình vui vẻ, mang theo Ngọc Linh khoan thai đi trở về bên hồ. Phát hiện mọi người cả đám đều cùng tượng đá dường như, tất cả đều ngửa đầu nhìn phía xa đóa kia mây hình ấm. Biểu tình không có sai biệt, đều là một mặt ngốc trệ cùng hoảng sợ. Lôi Vô Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, thứ này, nhìn qua mắt. Tư Không Thiên là nói, dường như liền là ban ngày tiểu sư thúc nổ sườn núi cái kia a, cái này hẳn là loại cực lớn. Bạch Phát Tiên nhíu mặt, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, cái đồ chơi này lại còn có cái quý danh. Khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý a. Khoảng cách xa như vậy, một đập xuống dưới, nổ ra cái so núi đều lớn hỏa cầu. Nhìn uy năng này, chỗ kia người, thật sự là nửa điểm đều chết hết a, phòng trừng coi như là kiếm tiên, cũng đến trước quẳng xuống nửa cái mạng lại nói, làm không tốt đều phải chết nơi đó. Nhìn tới phía trước suy đoán vẫn là có chút bảo thủ. Cái này sát thần muốn thật muốn diệt thiên ngoại thiên, khả năng căn bản cũng không cần đích thân chạy đến bên kia thả cái gì bạo vũ lê hoa trầm. Cách xa xa là hắn có thể phát cái đồ chơi kia đi qua, đem thiên ngoại thiên nổ thượng thiên. Không bàn như thế nào, sau khi trở về muốn đặt trước một đầu mới môn quy. Đó chính là, đệ tử thiên ngoại thiên bên ngoài gặp được Tuyết Nguyệt thành tứ tôn chủ, nhất thiết phải đường vòng đi xa. Như quấn không mở, nhất thiết phải làm ta cùng bái. Tuyệt đối không thể trêu chọc, không phải tất có họa diệt môn a. Trong lòng Bạch Phát Tiên thẳng thình thịch, nhìn xem Đường Thiên đi trở về, đội vác gạt ra một chút phi thường cứng ngắc đủ cười, tỏ vẻ hữu hảo. Thứ tôn chủ trở về a. Đường Thiên chớp chớp lông mày, gia hỏa này nụ cười này, thế nào như vậy trách? Dường như ở đâu gặp qua. T. Nghĩ tới, nụ cười này cùng cái kia nằm tại Liên Tâm Tâm Ảnh là một cái phong cách, đều là tràn ngập tiếp địa khí xinh đẹp. Nghe được Bạch Phát Tiên âm thanh, mọi người nhộn nhịp lấy lại tinh thần. Từng cái nhìn xem Đường Thiên ánh mắt, tựa như là nhìn thần tiên đồng dạng. Tư Không Thiên Lạc kinh hỉ chạy tới, ôm lấy Đường Thiên cánh tay, hỏi, "Tiểu sư thúc, vừa mới vật kia là người phát à?" Tuy là mọi người đã có chỗ xác nhận, nhưng vẫn là đều quay đầu nhìn lại. Đường Thiên gật đầu một cái, đúng vậy à, ta đem trưởng cung truy dực bách quỷ dạ hành doanh địa tiêu diệt, cái kia trưởng cung truy dực bách quỷ dạ hành tới bức chúng ta, tất nhiên đến trả lấy màu sắc mới được à. Hắn nói hơi hận. Đoàn Thiên ngay đám người gương mặt đều run rẩy. Nhân ra tới bức ngươi. Đám kia mã tặc liền ngươi 300 trượng đều không thể đến gần, cuối cùng càng bị đánh liền cái lông ngựa đều không còn lại, ngươi còn muốn còn lấy màu sắc. Không biết còn tưởng là ngươi thật bị thua thiệt đây. Bọn hắn hiện tại cũng coi là càng hiểu rõ Đường Thiên tính tình. Vị này cũng thật là có thủ tất báo, bụng dạ độc các ca. Tư Không Thiên Lạc lại tập mãi thành thói quen, lý nên như vậy. Tiểu sư thúc, cái kia có thể bay xa như vậy, uy lực lớn như vậy, tên cứ gọi là gì a? Đường Thiên thuận miệng đáp, Đông Phong một kiếm. Đông Phong nhất kiếm. Thế nhưng phi kiếm. Mắt Lôi Vô Kiệt sáng lên, tiểu sư thúc ngươi còn biết phi kiếm? Đường Thiên lắc đầu, không, nghiêm chỉnh mà nói, thứ này kỳ thử. Cùng bọn hắn nói phân hạch nguyên tử đạn đạo. Đây không phải là đạn gậy thai châu ư? Cũng là ám khí, liền là bay xa xôi mà thôi. Bạch Phát Tiên nghe vậy thân thể thoáng qua, kém chút không ngã xuống. Cái kia bay lên trời, phương viên trăm dặm đều thấy được. Ngươi nói nó là ám khí? Quá mức a. Mọi người hiển nhiên không phải cực kỳ có thể tiếp nhận thuyết pháp này, từng cái mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhưng cũng không biết như thế nào phản bác. Tạo cái đồ chơi này người đều nói đây là ám khí, ngươi còn có thể cứng rắn nói nó là phi kiếm sao? Thế là cả đám đều trầm mặt lại. Ngược lại Tư Không Thiên Lạc, ánh mắt khóa chặt một bên mang theo khăn che mặt Ngọc Linh. Vị này, liền là tiểu sư thúc ngươi nói cố nhân. Đường Thiên nói, đây là Ngọc Linh, ta trước đây hành tẩu giang hồ thời gian nhận lấy thị nữ, dạy qua nàng một vài thứ. Ngọc Linh hành lễ, gặp qua các vị. Động tác cử chỉ đoan trang tao nhã, âm thanh dễ nghe êm tai, vóc dáng càng là nhanh nhẹn tuyệt chuyển. Vẹn vẹn trong mấy mắt, liền khơi dậy mấy cái nữ hải cùng là tuyệt sắc lòng hào thắng. Nguyệt Cơ, Loan Loan, Thượng Quan Hải Đường, Tư Không Thiên Lạc ánh mắt đồng thời rơi vào Ngọc Linh trên mình. Ánh mắt tựa như kích quang, trên dưới bắn phá. Nhất thời, lại tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Vóc dáng cũng không tệ, nhưng mà mang theo khăn che mặt che lấp, khả năng là bởi vì tướng mạo cũng không xuất chúng. Ngược lại vận khí tốt, có thể bị Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ thu làm thị nữ. Chỉ là không biết có phải hay không là thiếp thân thị nữ. Chúng nữ trong lòng đồng thời nghĩ như vậy đến. Mà Đường Thiên thì là phủi tay chuyển hướng lực chú ý của mọi người. Các vị, Tam Cố Thành gần tại bên ngoài 90 dặm, nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền có thể đến Tam Cố Thành. Tam Cố Thành trận này vở kịch chuẩn bị đã lâu, không có chúng ta, nó nhưng ca không nổi a. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc khác nhau. Có người hưng phấn, có người lo lắng, có người chờ mong, có người căng thẳng, không phải là ít. Nhưng đều nghe lời, hảo hảo đi nghỉ ngơi. Bởi vì mỗi người đều biết, tiếp xuống cái này Tam Cố Thành tề tụ Cửu Châu phong vân, sớm có cuồng phong bạo vũ tại bên trong ấp ủ chỉ đợi mọi người vừa đến, liền sẽ bạo phát trùng điểm sát cơ. Như vậy đại thế phía dưới, dù cho Đường Thiên mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể thành thạo bảo vệ mỗi người. Cuối cùng sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là cái này hẳn là một trận cực kỳ thảm thiết gió tanh mưa máu. Chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy trạng thái tốt nhất đi nên đón cái này một trận mới là đúng lý. Hôm sau buổi trưa, trời ấm gió mát, Tam Cố Thành, ngoài cửa thành, 7-8 cái hộ Long Sơn trang mật thám ngẩng đầu mà bước, kéo lấy đại kiệu xe ngựa bước nhanh phi thân mà tới. Xe ngựa kia mặt bên, Tuyết Nguyệt Thành tiêu chí chiếu sáng rạng rỡ, thẳng rượu nhân mắt, sợ người khác không nhìn thấy đồng dạng. Một cái thân mặc phượng hoàng lửa thiếu niên ngồi tại trên nóc xe ngựa, đầy mắt quang mang nhìn xem Tam Cố Thành, trạng thái hưng phấn không hiểu. Áo lông chồn thiếu niên hề bại tựa ở ngựa vị, nhanh ngủ đồng dạng. Lạnh lùng thiếu niên tại bên cạnh xe ngựa yên lặng đi bộ đi theo, thành thật lại quý củ. Một cái dị đồng thiếu nữ từ thùng xe nhô đầu ra, nhìn thấy trên cổng thành bảng hiệu, lập tức vẻ mặt tươi cười. Tiểu sư thúc, Tam Cố Thành, đến. Vừa dứt lời, mười mấy người áo đen bỗng nhiên trời giáng, đao quang kiếm ảnh theo bốn phương tám hướng quét sạch thùng xe, sát cơ lẫm liệt bạo phát. Nhưng cùng lúc đó, một mai tròn vo hoa lê tiểu châu từ trong xe lặng yên bay ra, trôi nổi bùng trời xe ngựa. Cùng cụt một tiếng, hóa thành ngàn đóa vạn đóa màu đen hoa lê. Hoa lê xoay tròn, vô số hàn quang chợt hiện, ngân châm như mưa lớn chút xuống. Xuy xuy xuy, không trung bộc phát ra bồng đồng huyết vụ. Cái kia mười mấy người áo đen còn không tới gần xe ngựa, liền bị rim cái thông thấu, kêu thảm từng trận, bay ngược mà đi. Đầy người lô kim rơi trên mặt đất, không một tiếng động, máu chảy ồ ạt. Thành lầu hai bên chỗ bí ẩn, lập tức truyền đến từng trận kinh hô. Mà sau một khắc, trên mặt đất cái kia mười mấy người áo đen lại đột nhiên hòa tan, trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, không còn bất cứ dấu vết gì. Toàn bộ quá trình trong chớp mắt bắt đầu, lại tại trong chốc lát kết thúc. Mười mấy người áo đen mới xuất hiện liền hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tới qua nhân gian. Loại thủ đoạn này, làm người sợ run, trong lúc nhất thời vô số dục dịch ánh mắt thu lại trở về. Cứ như vậy, đội xe đón vô số giang hồ khách tham lam cùng xem kỹ ánh mắt, vượt qua tám mặt mai phục, xuyên qua tứ phương sắc cơ, không coi ai ra gì, đặt vào Tam Cố Thành. Tối nay giá, bạo càng ba bạn. Đạn hạt nhân vừa bang, chính kịch mở màn. Chương 551, đơn binh người máy bố khống chế toàn thành. Khủng bố ám sát. Cái này mười mấy người áo đen xuất thủ, tại rất nhiều người trong dự liệu. Nhưng mà bọn hắn bị thua nhanh chóng, tử vong thảm, lại ngoài rất nhiều người dự liệu. T. Cái này mười mấy kiếm khách võ công không tầm thường, trong đó càng là có tự tại địa cảnh kiếm khách, nhưng trong nháy mắt bị thua. Có người trong bóng tối nhìn chăm chú, yên lặng đem chính mình kiếm cắm trở về vỏ kiếm, quyết định lại quan sát quan sát. Cái kia một mai tiểu châu khi nào xuất hiện tại nơi đó, ta dĩ nhiên không có chút nào chú ý. Mặt khác một dâu ria tráng hán lau mồ hôi chán, vui mừng chính mình mới vừa rồi không có lập tức xuất thủ. Thật là xảo diệu thủ pháp, thật tàn nhẫn ám khí. Có khả năng đem ám khí chế tạo thành loại tình trạng này, càng là thi triển lặng yên không một tiếng động, cái Tuyết Nguyệt Thành này lại đệ tử, thực lực chính xác không tầm thường. Chẳng trách có thể đem vật này hộ tống đến Tam Cố Thành. Sư phụ, chúng ta muốn hay không muốn xuất thủ? Nhất Phong ngồi tại cửa thành ven đường trong trà lâu, đối bên người Hùng Bá dò hỏi. Hùng Bá nhàn nhạt nhìn xem một màn này, lắc đầu, không cần, trong thành này có rất nhiều người vội vã xuất thủ, thấy không rõ lắm sâu cạn liền lô mãng xuất thủ có khớ người. Có những người này làm chúng ta dò đường, chúng ta lại gấp cái gì? Cái kia Tuyết Nguyệt thành đệ tử có khả năng đem đồ vật kia đưa đến nơi này, nhìn lên còn không có bị thương bộ dáng, cần phải có chút bản sự. Còn có thể lại kiên trì một hồi, chúng ta trước tạm nhìn xem kịch liền tốt. Mọi người sau lưng, một cái đầu đội mũ rộng vành nam tử áo xanh cười nói, đúng vậy à, cho dù hắn thực lực không tầm thường, tại nơi này cũng tung tóe không nổi bọn nước tới. Gia hỏa này cũng là gan lớn, hắn lại thật dám đến cái này Tam Cố thành, nơi này bước bước sắc cơ, trong bóng tối vô số cao thủ, hắn nên ngang đi vào, chưa hẳn có thể đi ra. Ở hắn bị ăn chơi quét sạch thời điểm, mới là trận này vở kịch bắt đầu thời điểm. Hùng Bá quay đầu nhìn một chút, đối với người sau lưng nói ra chính mình nghĩ pháp, không chút nào để ý cười cười. Không chỉ riêng này tòa quán trà, có thể nói toàn bộ Tam Cố thành trong dòng nước mà người, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Mọi người đều là giang hồ danh túc, cũng là môn phái lớn. Xuất thủ cấp đoạn, coi như thành công giành lại, chuyển ra cũng không dễ nghe. Huống chi, cấp đạt được cũng chưa chắc mang phải đi. Nhưng nếu là cái kia tà môn ma đạo xuất thủ, đem Tuyết Nguyệt thành đội xe ăn xong lau sạch. Mọi người lại nhảy đi ra, đánh lấy trừ ma vệ đạo danh hảo, liền có thể quang minh chính đại cấp đoạt thần vật. Chỉ cần cái kia Tuyết Nguyệt thành đại đệ tử một cái chết, cái kia tự nhiên liền là vật vô chủ. Đã là vật vô chủ, người nào cướp được liền là ai, chẳng phải hợp lý. Nguyên cớ, những cái kia tà ma ngoại đạo thuộc về là bị sử dụng như thương, nhưng mà chính bọn hắn cũng vui vẻ đến bị sử dụng như thương. Bắt tiên quá hải các hiện thần thông, ai liền xác định bọn hắn đạt được cái kia thần vật phía sau mang không đi đây. Kết quả là, cái kia Tuyết Nguyệt thành xe ngựa vừa mới tiến lên bất quá hơn 10 trượng thời gian. Bên cạnh liền lần nữa thoát ra mấy đạo bóng đen, trường đao lấp loé hàn quang, thẳng đến Đường Liên Lôi vô kiệt. Lần này, Đường Tiên không có xuất thủ, cũng không có để Ngọc Linh xuất thủ. Đều là một ít lâu la, muốn liều mạng tranh cái đại vật thôi, đánh không được Đường Liên đám người. Đã như vậy, còn không bằng để Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt tập luyện tập luyện. Bên ngoài những người kia không nổi, Đường Tiên càng không nổi bã. Cá lớn không xuất thủ, Đường Tiên xuất thủ trước, chỉ sẽ đánh rắn động cỏ. Hắn liền nằm tại trong tiệu, dựa vào Nguyệt Cơ gối đùi, hài lòng hưởng thụ lấy Nguyệt Cơ cùng Ngọc Linh massage. Nếu bàn về cái này xoa bóp, còn phải là Ngọc Linh massage thoải mái dễ chịu. Ngọc Linh xứng đáng là tiến giai trí năng khoa kỹ hệ tâm, đối với Đường Tiên nữa thích dạng gì lực đạo, dạng gì thủ thế, quả thực là rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa biết thủ pháp nhiều vô số kể. Một đôi tay nhỏ, càng là mềm dẻo vừa phải, theo lên mềm tê dại thoải mái dễ chịu, Đường Tiên đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Về phần Nguyệt Cơ, thì là nhìn xem Ngọc Linh tay nhỏ trên dưới tung bay, cả người đều có chút nhìn mà than thở. Đây cũng quá thành thạo đi. Nguyên lai phía trước tôn chủ ghét bỏ chính mình không chuyên nghiệp, thật là đối. Cái gì gọi là chuyên nghiệp, đối diện đây mới gọi là chuyên nghiệp. Lại thêm Ngọc Linh cử chỉ, vóc dáng, còn có cái kia lụa mỏng bên trên lộ ra ngoài dung mạo, đều để Nguyệt Cơ có thật sâu cảm giác nguy cơ. Nữ tử này chẳng những vóc người đẹp, khí chất tốt. Đáng sợ nhất là, gia hỏa này biết đồ vật thật nhiều a, lại tựa hồ đối tôn chủ cực kỳ thấu hiểu, nơi nơi tôn chủ một ánh mắt, thậm chí một cái nho nhỏ biểu tình ba động, nữ tử này liền biết cái kia làm gì. Hơn nữa mỗi một lần đều có thể đủ đoán phân không kém chút nào. Cùng là thị nữ, Nguyệt Cơ cảm giác chính mình lập tức liền muốn thất nghiệp. Thế là một bên nhìn Ngọc Linh thủ pháp, một bên học trộm. Trong thời gian ngắn, dĩ nhiên tiến triển không ít. Một bên Tư Không Thiên Lạc một đôi trong mắt nhìn xem bên ngoài, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, quả nhiên như bọn hắn nói, trong cái Tam Cố thành này người tới thật nhiều. Thật là náo nhiệt. Bất quá ngược lại không như trong tưởng tượng như thế nguy cơ từ phía, ta nhìn cái kia Lôi Vô Kiệt đều ứng đối, đại sư Minh càng là thành thạo. Tiểu sư thúc, ta cũng muốn ra ngoài đánh một trầu. Đường Tiên không để ý phất phất tay, đi a đi a. Nếu là phía trước, Đường Tiên sẽ không cho Tư Không Thiên Lạc ra ngoài, cuối cùng Tam Cố thành chính xác nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ, phương thiên địa này khắp nơi đều bố trí cường lực đơn binh người máy. Thậm chí theo đêm qua bắt đầu, toàn bộ Tam Cố thành cũng đã bắt đầu thâm nhập bố trí đơn binh người máy, những người máy này cũng không phải là tất cả đều là nhân hình. Loại trừ một phần nhỏ ra vẻ giang hồ khách bộ dáng lẫn trong đám người bên ngoài, cái khác đại bộ phận đều là một ít động vật dáng dấp, có chút giống là tiểu điểu đồng dạng, bay ở không trung, dừng rơi mái hiên bên trên, có chút thì là du tẩu ở trên đường tiểu miêu tiểu cầu. Thậm chí, chỉ có côn trùng lớn nhỏ, nhưng mà toàn thân cao thấp, tất cả đều là bí mật tuột cùng ám khí cùng độc dược. Tất cả đơn binh máy móc, từ Ngọc Linh chọn vẹn khống chế, Đường Tiên vẫn là làm cái vung tay trưởng quỹ, chỉ phụ trách hạ đạt tổng cương mệnh lệnh. Thì như, bảo vệ Tư Không Tiên Lạc mấy người sinh mệnh an toàn. Thì như, quản chế toàn thành động tĩnh, thu thập tình báo. Lại tỉ như, đừng để người làm phiền chính mình đi ngủ. Nguyên cớ lúc này Tư Không Thiên Lạc muốn ra ngoài chơi, Đường Thiên không chút nào lo lắng, thậm chí còn nhấc tay tán thành, mặc cho nàng ra ngoài. Tư Không Thiên Lạc reo hò một tiếng, cầm lấy chính mình dáng rất thương, ngồi tại cố kiệu miệng vận sức chờ phát động, chờ đợi thời cơ. Như là một cái báo săn con non phụ phục đi săn. Bạch Phát Tiên hơi hơi kinh ngạc, đây chính là Thương Tiên Nữ Nhi, tại cái này nguy cơ tứ phía Tam Cố thành bên trong, Đường Thiên dĩ nhiên thực có can đảm để nàng ra ngoài tham gia chiến đấu. Chương 552, đơn binh người máy bố khống chế toàn thành. Khủng bố ám sát. Hắn là thật không biết Tam Cố thành tình huống, vẫn là giả vờ không biết. Bạch Phát Tiên lo lắng, mật thiết chú ý tình huống bên ngoài. Càng xem, càng là trong lòng phát chìm. Người, quá nhiều. Cao thủ, cũng quá là nhiều. Rất nhiều cao thủ thăm dò, thậm chí để Bạch Phát Tiên đều cảm thấy như có gai ở sau lưng. Nếu là một cái hai cái, có lẽ còn tốt, nhìn khí tức kia, Bạch Phát Tiên cảm thấy chính mình cũng ứng đối. Nhưng mà mãnh hổ không chịu nổi đàn sói a hơi thở này cùng thăm dò càng nhiều, liền để hắn có chút tê cả da đầu, toàn thân không khỏi đến căng cứng. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên phi thân lướt đi xe ngựa, trường thương vung ra một cái thương hoa, ngay tại chỗ đem một người áo đen đâm lạnh thấu tim. Thủ chiến báo cáo thắng lợi, Tư Không Thiên Lạc sĩ khí phóng đại. Bù bù uống một chút đánh quên cả trời đất. Cái kia xinh đẹp động lòng người dáng dấp, vung mấy trường thương đánh nhau, đều để người cảm thấy có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn xung quanh vô số thanh niên ánh mắt, nhất là người trong tà đạo, Viên Bất Phụ cùng Tịch Tướng ngay tại chỗ mắt đều nhìn thẳng. Trong xe ngựa lại vẫn có cái tiểu mỹ nhân, trường thương này buồng lịch, đẹp mắt cực kỳ, quả thực để người hưng phấn. Vẫn là dị đồng, cực phẩm a. Như không phải hiện tại hai người thương thế còn chưa lành nhanh nhẹn, đệ tử lại tổn thất rất nhiều, kiêm kỵ thế lực khác. Hai người hận không thể hiện tại liền xuất thủ, liền mỹ nhân lại thần vật, một chỗ cướp lại nói, bọn hắn không có xuất thủ. Nhưng xe ngựa như cũ tại không ngừng mà tiến lên, ngồi tại quán trà tầng 3 một cái lao giả phất phất tay, lập tức mấy cái ảnh tử liền nháy mắt xuyên qua xuống quán trà, lặng yên không một tiếng động đi tới trong đám người. Tới gần phía sau, mấy cái ảnh tử bỗng nhiên bạo khởi, mấy chuôi lợi kiếm đâm về chính giữa kéo lấy xe ngựa Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao đám người. Tốc độ nhanh chóng, xuất thủ bí mật, góc độ xảo quyệt, hiển nhiên là sát thủ chuyên nghiệp. Dùng người kéo xe ngựa, thật là thật lớn uy phong. Đã các ngươi muốn đi lên phía trước, vậy liền đem các ngươi kéo xe giết đi, xem các ngươi còn như thế nào đi. Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao chính giữa túi đầu chạy về phía trước đây. Đột nhiên liền nằm thường, lập tức giận dữ. Lão tử vùi đầu kéo xe là bởi vì sợ bị nhận ra, không phải sợ các ngươi a hỗn đản. Kéo cái xe đều không yên tĩnh sao? Đoàn Thiên Nhai một tay kéo xe, rút kiếm ra khỏi vỏ. Nháy mắt ở giữa, một kiếm kia tựa như hóa thành ngàn vạn kiếm, bao phủ trước người hai cái người áo đen. Chính là huyết kiếm. Người áo đen cực kỳ hoảng sợ. Cái này mẹ nó kéo xe tiểu phu, thế nào sẽ có võ công như thế? Kiếm quang kia vô số, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả, chỉ có thể tùy tiện huy kiếm tự cứu. Đáng tiếc, hắn đoán sai. Đoàn Thiên Nhai một kiếm trực tiếp đâm xuyên người áo đen đến hầu, rút kiếm vào vỏ. Một bên khác, Quy Hải Nhất Đao cũng đã chém giết hai tên người áo đen. Động tác gọn gàng mà linh hoạt. Bốn tên chuyên nghiệp thích khách ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Theo sau Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao tiếp tục túi đầu kéo xe, giả vờ mình không tồn tại. Nhưng mà một màn này cũng đã rơi vào người xung quanh trong mắt. Xung quanh lập tức náo động. T. Chuyện gì xảy ra? Ta đều không thấy rõ ràng, mấy cái thích khách kia liền chết. Vậy hiển nhiên là chuyên nghiệp thích khách, nếu là đổi vị trí chỗ, khoảng cách gần như vậy phía dưới ám sát, ta tuyệt đối né tránh không mở, bọn hắn dĩ nhiên có thể nháy mắt phản kích, còn trong chớp mắt chém giết bốn người. Cái này võ công, tuyệt đối là thượng thừa võ công. Kéo xe tiểu phu lại có võ công như thế, hơn nữa cảnh giới không tầm thường, đây là người nào? Trung quanh âm thanh rơi vào Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao trong hai. Trong lòng hai người cười lạnh. Thật cầm kéo xe không làm cao thủ, không khỏi cũng quá xem thường người. Nhưng lại nghe được có người kinh hô, ngực có chữ Thiên cùng chữ Địa, còn có dấu hiệu này. Ta nhận ra, đây là ta Đại Minh Hộ Long Sơn trang mật thám. Hơn nữa còn là chữ Thiên số 1 cùng chữ Địa số 1 mật thám. T. Ta trời, lúc nào Hộ Long Sơn trang đứng đầu nhất mật thám, đến cho người khác kéo xe ngựa. Cái này không hợp lý. Đây không phải Tuyết Nguyệt Thành hộ tống đội xe ư? Quan Hộ Long Sơn trang chuyện gì? Tốt, đã Hộ Long Sơn trang muốn chặn ngang một cước, vậy liền xem bọn hắn có bản lĩnh này hay không. Hai người toàn thân cứng đờ, cúi đầu xem xét, trong lòng kinh hãi, kém chút liền dừng lại. Ngoa tào, trên ngực có tiêu chí. Mẹ nó, chỉ nhớ đến che mặt, quên đi thay ngựa giáp. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm lời mới vừa nói người, trong mắt sát khí tràn đầy. Lộ ra ngươi giải miệng đúng không? Ngươi nếu là không nói, cũng không có người nhận ra được. Bọn hắn muốn giết người diệt khẩu, nhưng mà hiện tại ván đã đóng thuyền, nhiều người như vậy đều nghe thấy được, cũng truyền ra. Hai người dứt khoát cũng không giả, mặt nạ xé ra, bắt đầu vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ngà bài, lão tử liền là Hộ Long Sơn trang chữ Thiên số 1 mật thám, kéo xe thế nào? Ta thích kéo xe. Mặt nạ này xé ra, tiếng kinh hô càng nhiều. Cũng thật là hai người bọn hắn. Ta từng tại Đại Minh bị hai người bọn họ đuổi bắt qua. Ha ha ha, tốt, hoan giang ngõ hẹp, đường đường Hộ Long Sơn trang chữ Thiên chữ Địa số 1 mật thám, vậy mà tại nơi này cho người khác kéo xe. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Một cái mắt tam giác nam tử nhanh nhẹn cười nói. Nhưng đột nhiên, suy, một bóng người đột nhiên từ phía sau cắt cái này mắt tam giác nam tử cổ họng, theo sau biến mất không thấy gì nữa. Nam tử cổ họng giống như là vòi nước phun mạnh huyết dịch, tung tóe người trùng quanh một thân máu, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngọc Linh âm thanh từ trong tiệu truyền ra, ồn ào. Đều cho ta nói nhỏ thôi. Vừa mới Đường Thiên bị ấn ngủ chết đi, kết quả bị người này cười the the âm thanh ầm ĩ đến, nhíu mày. Hắn tâm niệm vừa động, Ngọc Linh liền thần giao cách cảm. Sớm đã bố trí trong đám người đơn binh người máy nháy mắt xuất thủ, các người này cổ họng phía sau lần nữa ẩn vào đám người. Xung quanh lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Đã tê dần. Trong đội ngũ cách mạng có phản đồ. Trong đám người có người của đối phương đánh lén ám sát. Không ít giang hồ khách vô cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Chương 56, Lục Chỉ Cầm Ma tập sát Thiên Lạc. Hắc Nha mô hình vũ nhận phong bạo. Trong đám người, Hùng Bá thật sâu nhíu mày, tình huống này là hắn trọn vẹn không có nghĩ tới. Hắn liếc nhìn đám người, nhưng mà trong cái Tam Cố Thành này quá nhiều người, căn bản là không có cách phân biệt cái nào khả năng là người của đối phương. Trong lúc nhất thời có chút khó bề phân biệt. T. Điều này sao khả năng? Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Thành tại Tam Cố Thành sớm có bố trí? Vừa mới người đánh lén đi đâu rồi? Xuất thủ sau đó nháy mắt biến mất, dĩ nhiên trọn vẹn không có nửa điểm dấu tích. Không ít người đều là tâm bọc phát lạnh. Người kia chết, có chút quá quỷ dị. Chỉ là cười nhạo vài tiếng, liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lý do là ồn ào. Đều đánh thành dạng này, đầu người đều nhanh đánh thành chó đầu, lại còn ngại ồn ào. Nhà ai đánh nhau không lên tiếng a? Quá mức a. Tuy là rất nhiều người bất mãn, nhưng mà đừng nói, bọn hắn còn thật không dám lên tiếng. Sợ phía sau xuất hiện một người, đột nhiên đem chính mình cho cắt tiết hầu. Thậm chí không ít người đều lặng lẽ xê dịch bước chân, rời xa bên người người lạ. Sợ chung quanh người lạ liền là đối phương sát thủ, vậy liền quá kinh dị. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Đoàn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao như cũ tại kéo lấy xe ngựa không ngừng không một tiến lên. Hai người bọn hắn hiện tại cũng là một mặt một bước. Đi một đường, không nghe nói còn có cái khác đồng đội a bên ngoài thùng xe, Đường Liên tới gần thùng xe nhỏ giọng hỏi, "Tiểu sư thúc, chúng ta còn có việc quân." "Là ngươi người?" Đường Thiên ngáp một cái, nói, "Nào có cái gì việc quân, giang hồ nghĩa sĩ thôi." Trên mặt Đường Liên toát ra hắc tuyến. "Thần đặc biệt sao giang hồ nghĩa sĩ? Nhà ai giang hồ nghĩa sĩ có thể làm được loại trình độ này a, đối mặt cái này toàn thành nguy cơ, y nguyên còn có thể xuất thủ tương trợ, cái này nên nhiều nghĩa sĩ a. Hơn nữa thủ đoạn này lưu loát lại thành thạo, thế nào so sát thủ còn muốn giết tay. Quá dọa người đi." Một bên Tư Không Thiên Lạc lại tựa hồ như cho rằng cái này cực kỳ hợp lý, một bên đánh càng quên cả trời đất, một bên cười nói, "Tiểu sư thúc trên giang hồ rất có nổi danh, tất nhiên có nghĩa sĩ xuất thủ tương trợ a. Cái này bốn phương tám hướng tam giáo cửu lưu không ít. Loại trừ một chút như Hỏa Thần Bang, Thanh Trúc Bang, Thiết Hoàn Môn các loại tam lưu môn phái bên ngoài, còn có rất nhiều dấu trong lòng mơ ước tiểu lâu la không ngừng xông về phía trước. Bất quá cái này phần lớn tiểu lâu la cùng tiểu môn phái cao thủ, đừng nói Đường Liên, liền nàng và Lôi Vô Kiệt đều kém xa. Một đoàn xông lên, đều đánh không lại bọn hắn ba cái." Để Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc lòng tự tin tăng trưởng không ít, càng đánh càng là phấn khởi. Tư Không Thiên Lạc càng là vui vẻ nói, "Trở về tốt gọi ta phụ thân biết, nữ nhi của hắn cũng không phải chỉ có thể ở trong thành luyện kiếm, nhiệm vụ lần này, ta thế nhưng giúp đại ân đây." Trong tiểu yếu ớt truyền đến Đường Thiên âm thanh, "Nếu là cha ngươi biết, tại Tam Cố thành để ngươi đi ra đánh nhau, e rằng lại đến lại ngại ta đã mấy ngày." Tư Không Thiên Lạc lập tức nói, "Đây còn không phải là bởi vì tiểu sư thúc đau ta, cho ta tọa trấn làm chỗ dựa, ta mới có thể đại chiến quyền tức a. Yên tâm đi, cha nếu là dám lại nhại tiểu sư thúc, ta liền nói hắn." Vừa dứt lời, bên cạnh xe ngựa một cái đánh đàn nữ tử mười ngón bỗng nhiên xẹt qua dây đàn. Nhất thời ở giữa, dây đàn dĩ nhiên xuất hiện kim qua thiết mã âm thanh. Sau một khắc, mấy đạo vô hình sắc bén kiếm khí nháy mắt đem bên cạnh xe ngựa vừa mới xông đi qua ba cái tiểu lâu la cắt thành tam đoạn. Theo phía sau thế đi không giảm, tốc độ cực nhanh thẳng đến Tư Không Thiên Lạc. Mà lúc này Tư Không Thiên Lạc còn tại quay đầu cùng trong xe nói chuyện, trọn vẹn không có ý thức đến nguy cơ tiến đến. Nơi đây cao thủ nhộn nhịp ánh mắt ngưng lại. Nhìn kỹ một màn này, không ít Bắc Ly cao thủ càng là tâm nói, lần này có trò hay để nhìn. Thương Tiên con gái nếu là vẫn lạc tại cái này, Thương Tiên chỉ sợ là muốn nổi cơn điên. Nhưng cái này toàn thành đều là Cựu Châu cao thủ, trời nam biển bắc cái nào đều có, đến lúc đó coi như hắn muốn truy tra, đều truy tra không đến cửu nhân. Ngược lại muốn xem Tuyết Nguyệt thành sẽ như thế nào. Cũng không ít giang hồ khách, ngay tại chỗ nhận ra cái kia cầm tay, lên tiếng kinh hô. Lục Chỉ Cầm Ma, Thiên Ma cầm lại xuất thế. Tương truyền Lục Chỉ Cầm Ma vào Thanh Ý Diệp Lâu, xem ra là thật lập tức cái kia ba đạo sắc bén kình khí sắp chém ở Tư Không Tiên Lạc trên mình. Một cái chẳng biết lúc nào dừng rơi vào trên nóc xe ngựa qua đen, đột nhiên vung người cánh. Sau một khắc, vô số lông vũ màu đen như là đao quang mưa kiếm đồng dạng quét xuống. Phô thiên cái địa, đinh đinh đang đang. Cái kia mấy đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp bị những lông vũ kia xé nát, theo phía sau cái kia phô thiên cái địa hắc vũ thế đi không giảm, xông thẳng hướng Lục Chỉ Cầm Ma. Cái gì? Mọi người cực kỳ hoảng sợ, con người run mạnh. Ngoa tào, đây là một con chim đánh ra tới. Quả đen, quả đen có thể có như thế mãnh? Đùa giỡn a. Quả đen vung ra chính mình lông vũ, ngăn lại Lục Chỉ Cầm Ma công kích. Ta đặc biệt sao nhất định là xuất hiện ảo giác, hoặc là đang nằm mơ. Huynh đệ nhanh đánh ta một bàn tay để ta thanh tỉnh một chút. Thời điểm nào quả đen đều biết võ công. Cái này lông vũ uy lực, một thoáng lại có thể trực tiếp đâm vào đá xanh bên trong, không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường. Mọi người nhộn nhịp nhìn mắt tròn váng, không ít người càng là bóp bấm bắp đùi của mình. Kết quả phát hiện, một màn trước mắt dĩ nhiên là thật. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là một mặt một bức. Đừng nói những cái kia phổ thông giang hồ khách, coi như là những giang hồ kia danh túc, lúc này đều là một mặt chấn kinh. Thật sự là chưa từng gặp qua dạng này quả đen, dĩ nhiên có thể đặc biệt sao phát ra chính mình lông vũ, ngăn trở Lục Chỉ Cầm Ma nội lực công kích. Cái này không cùng yêu tinh đồng dạng. Đây không phải nói mơ giữa ban ngày ư? Quả thực cách cái đại phổ. Chờ một chút, cái kia Lục Chỉ Cầm Ma còn giống như gánh không được cái này quả đen một kích. Gặp ủy, trên thế giới còn có loại này quả đen. Có người vô cùng kinh hô, âm thanh đều phá âm thanh. Chỉ thấy cái kia thấu trời phi vũ đánh nát mũi cầm sau đó, ý nguyên duy trì tốc độ cực nhanh, phô thiên cái địa bao phủ Lục Chỉ Cầm Ma. Lục Chỉ Cầm Ma cũng là cực kỳ hoảng sợ, một đôi tay tại trên dây đàn cuồng loạn phất qua, trong lúc nhất thời kìm qua thiết mã âm thanh bên tai không dứt, sát khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vô số đạo kiếm khí đồng dạng mũi cầm vô cùng tốc độ nhanh, liên tục không ngừng mà hướng về phía trước đánh tới. Thế nhưng quả đen cũng không biết là cái gì chủng loại, vung ra lông vũ dĩ nhiên uy lực lớn, lông vũ chất liệu càng là không thể phá bỡ. Một trận đinh đinh đương đương âm thanh sau đó, không ít lông vũ rủ cho bị đánh vào ra, suy 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 rơi vào Lục Chỉ Cầm Ma bên người trên mặt đất, nhưng cũng liền một cái tế mao đều không có rơi. Lập tức còn có mảng lớn lông vũ đánh tới. Cầm Ma hai tay xẹt qua từng đạo tàn ảnh, tên thiên ma này cầm cơ hồ đánh đến bốc khói. Cuối cùng dùng ra cả đời công lực, cũng chỉ là khó khăn lắm đem có lông vũ đánh vào ra, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là cực kỳ không dễ nhìn. Thật sự là ám sát nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Chính mình dĩ nhiên kém chút bị một con quạ cho nghiền ép, ngay tại chỗ lật thuyền. Chuyện này nói ra, e rằng đều là không có người tin tưởng. Hắn chính giữa nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên phát hiện, thân thể của mình xung quanh những cái kia tán lạc lông vũ màu đen tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, những lông vũ kia liền ầm vang bạo phát, hóa thành từng trận biển lửa, cường hành bạo liệt uy năng theo bốn phương tám hướng đem Lục Chỉ Cầm Ma cho bao phủ. Ầm ầm. Chương 57, quạ đen miểu sát Lục Chỉ Cầm Ma. Cái này chim biết võ công. Khủng bố uy năng tầng tầng lớp lớp va chạm đi ra, chấn thiên động địa tiếng vang truyền khắp tứ phương. Xung quanh cách gần đó giang hồ khách từng cái bị hất bay ra ngoài rất xa. Có người thậm chí bay ở không trung liền trực tiếp miệng lớn phun ra máu tươi, có người thì là dùng nội lực bảo vệ thân thể của mình, nhưng ý nguyên sắc mặt tái nhợt. Càng có người trực tiếp hôn mê, bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng, rơi trên mặt đất không một tiếng động. Trong nháy mắt, một mảnh khu vực giang hồ khách bị nổ đến bay lầy trời. Ngoa tạo, đồ vật gì? Cái này lông vũ còn có thể bạo tạc. Không chỉ có thể bạo tạc, bên trong còn có ám khí, mau mau né tránh. Đúng là mẹ nó gặp ủy. A, người chung quanh đều như vậy, thân ở trung tâm vụ nổ Lục Chỉ Cầm Ma tự nhiên càng không tốt qua. Cái kia vô số lông vũ bạo tạc uy năng, theo bốn phương tám hướng trùng điệp đến trung tâm Cầm Ma trên mình. Hắn vốn là kiệt lực, một thân nội lực vừa mới dùng ra đi hơn phân nửa. Bây giờ đối mặt cái này cuồng bạo mà lực lượng kinh khủng, chỉ có thể liều mạng thi triển một lớp mỏng manh nội lực muốn chống lại. Nhưng mà sau một khắc, cái kia yếu kém vô lực nội lực mới vừa cùng ánh lửa kia tiếp xúc, liền bị nồng đậm ánh lửa tối khô lạp hủ và chạm vỡ vụn, oanh tảng ra. Theo phía sau tứ chi khung xương băng băng bạo hưởng, dĩ nhiên là tại cố lực lượng này phía dưới bị nghiền ép vỡ nát. Lông vũ còn biết bạo tạc. Lục Chỉ Cầm Ma cực kỳ hoảng sợ, cuối cùng là đồ vật gì? Giờ này khắc này, hắn chỉ có thôi động nội lực, liều mạng bảo vệ tâm mạch của mình, để có thể lưu một mạng. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, cái kia oanh tạc ngược lại đứng vững, không có nghiền ép đến ngũ tạng lục phủ bên trong. Nhưng ánh lửa kia bên trong lại còn có ngàn ngàn vạn dâu rồng tiểu châm, nhờ vào bạo tạc uy năng, nháy mắt theo bốn phương tám hướng đâm vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Lục Chỉ Cầm Ma thể nội truyền đến đau nhức kịch liệt, toàn thân cứng ngắc, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cái này đúng là cái tầng 3 ám khí. Tầng 1 phủ lấy tầng 1, để người khó lòng phòng bị. Quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình ám sát nửa đời, giết người vô số, cuối cùng lại sẽ thua ở một con quạ trong tay. Cái này quạ đen không biết là người nào sáng tạo, chính mình e rằng liền nhìn đến nó chủ nhân cơ hội cũng không có. Lục Chỉ Cầm Ma đầu dần dần rũ xuống dưới. Làm ánh lửa cùng khói lửa tan đi, mọi người phát hiện, Lục Chỉ Cầm Ma y nguyên vẫn ngồi ở tại chỗ, trong ngực ôm lấy dây đàn dạng nước cầm, không nhúc nhích tí nào. Chỉ là quần áo rách dưới vô cùng, toàn thân càng là cháy đen. Mặt ngoài nhìn qua, hắn tựa hồ chỉ chịu đơn giản một chút thương thế. Nhưng mà trên thực tế, trong đó bên trong đã bị đâm thành tổ ong bỏ vẽ. Thổ huyết đều nhả không ra, tất cả tâm mạch đều đã bị dâu rồng khóa lại, đã sớm không có tiếng động. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, rung động nhìn xem tại chỗ dáng dấp thê thảm Lục Chỉ Cầm Ma. Cái này, chẳng lẽ đánh bác? Coi như đánh bác, trạng thái cũng đủ thảm, e rằng chịu không nhỏ thương thế. Ngoa tạo, ta cách đến như thế xa, đều cảm giác uy lực khủng bố, Lục Chỉ Cầm Ma xứng đáng là Lục Chỉ Cầm Ma, dĩ nhiên thật đánh bác. Vừa mới cái kia đến cùng là cái gì? Lẽ nào thật sự chính là quạ đen đánh ra tới? Cái này cũng thái huyền đi. Muốn ta nói, liền là thủ thuật che mắt, rất có thể là người đánh ra tới, nhưng nhìn tựa như là quạ đen đánh ra tới. Vừa dứt lời, Lục Chỉ Cầm Ma liền ôm lấy cầm đổ vào trên mặt đất, không một tiếng động. Mọi người hít sâu một hơi. Tê, chết, chết rồi. Cái kia quạ đen cùng lông vũ đến tột cùng là đồ vật gì? Khó tránh khỏi có chút quá dọa người đi. Vẹn vẹn thúc giục một con quạ xuất thủ, dĩ nhiên đánh Lục Chỉ Cầm Ma ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này quạ đen chủ nhân là thần thánh phương nào? Trong đội ngũ chỉ sợ là có cao nhân a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo cầm ma bạo khởi đến cầm ma chết bất đắc kỳ tử, bất quá trong nháy mắt, mọi người ngưng mắt nhìn lại, xe ngựa kia trên đỉnh quạ đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Tư Không Thiên Lạc chính giữa đôi mắt hơi hơi thất thần nhìn xem phía sau. Gặp cầm ma chết bất đắc kỳ tử, dĩ nhiên không có chút nào phía sau sợ nhọn miệng cười, chống lạnh ngạo kiểu nói, "À, cái gì Lục Chỉ Cầm Ma, có tiểu sư thúc tọa trấn còn muốn thương tổ ta." Nghĩ hay lắm. Nàng ngược lại tâm lớn, ngược lại bắt đầu hiếu kỳ đến cái kia quạ đen tới, "Tiểu sư thúc, đó là cái gì thần thú, lợi hại như thế?" Ta cũng rất muốn nuôi một cái. Đường Tiên khóc cười không được, gia hỏa này cũng thật là tâm lớn. Người bình thường đối mặt Lục Chỉ Cầm Ma mũi cầm út mặt, dù cho không kinh hồn tăng đảm, ít nhất cũng phải phía sau sợ bên trên một hồi. Kết quả nha đầu này quay đầu liền tới nũng nịu muốn quạ đen. Thực sự là, Đường Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá là loại kỳ môn ám khí thôi, ngươi ưa thích, đưa ngươi một cái cũng không sao cả. Đường Tiên vào Tuyết Nguyệt Thành thời gian, 14 tuổi. Thời điểm đó Tư Không Thiên Lạc, bất quá là cái 8, 9 tuổi tiểu hoa nhi, phấn điêu ngọc trác rất là đáng yêu, mỗi ngày theo Đường Tiên phía sau tiểu sư thúc kêu lấy. Đường Thiên tự nhiên cũng là yêu thương nàng. Bất quá quạ đen cũng không tốt nhìn, tiểu sư thúc tặng ngươi một cái bắt trưởng vị sơn tước. Thanh âm dễ nghe liều dịu vang lên. Một cái tròn vo màu trắng tuyết đoàn từ trong tiệu bay ra, nhìn lên như là một cái tiểu bánh trôi. Nó rơi vào trong tay Tư Không Thiên Lạc, nho nhỏ một đoàn, run lên lông vũ, trắng toát. Tròn trịa màu đen mắt nhỏ, ngơ ngác nhìn Tư Không Thiên Lạc. Cái đuôi thật dài, tựa như là cắm ở trên kem màu đen dài môi. Hai cánh cũng là màu đen. Bay ra sau đó, trắng đen xen kẽ thân thể vừa có phi thường lưu loát tỷ lệ, lại tựa như một bức tranh thủy mặc. Cực độ đáng yêu, manh hóa bẩn bật. Quả thực là bạo kích thiếu nữ tâm lợi khí. Nha. Thanh âm Tư Không Thiên Lạc đều mềm nhũn ra, phảng phất là sợ kinh đến cái vật nhỏ này đồng dạng. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay đoàn thành một đoàn tiểu mật thu, toàn thân đều sốt, mắt đều nhanh muốn toát ra đảo tâm đến nhờ. Thanh âm nàng thanh thúy đầy miệng cảm ơn nói, đa tạ tiểu sư thúc tốt nhất rồi. Mà bay ra ngoài tiểu mật thu, cũng để cho tại trận tất cả phái nữ nhộn nhịp nhìn mà trợn tròn mắt. Thượng quan Hải Đường cùng Loan Loan nhìn xem Tư Không Thiên Lạc dáng vẻ hưng phấn, đều là một mặt thèm muốn. Không có bất kỳ nữ hài tử có thể kháng cự như vậy một cái nho nhỏ manh vật, a lực sát thương quá lớn a.